người nào không hiểu hắn e rằng sẽ bị loại hành động này đánh lừa mất. Hai gia nhân theo sau Lý Viễn Trình cũng không phải phàm nhân, bọn hắn đều là tu sĩ luyện khí cảnh hậu kỳ, một người tầng 7, một người tầng 8. Bọn hắn đối với vị thiếu gia này cũng không hiểu quá sâu, dù sao 10 năm trôi qua, con người thay đổi cũng là chuyện bình thường. Nhưng ít nhất, bộ mặt giả tạo này của Lý Viễn Trình bọn hắn nhìn quen rồi. Tuy vậy, bọn hắn sẽ quan tâm sao? Đương nhiên là không. Sự đời đã dạy cho bọn hắn một bài học, tu sĩ đều là những sinh vật ích kỷ, chỉ cần có lợi cho bản thân, loại chuyện gì bọn hắn cũng có thể làm ra được. Bao quát cả việc thúc đẩy dân chúng tôn thờ sự giả tạo kia của Lý Viễn Trình. Lý Viễn Trình cao hứng mà bước đi, bất giác hắn quay đầu lại mà nói ra. Những ngày qua hai người các ngươi làm rất tốt. Hai người nghe vậy liền túi người chắp tay cung kính đáp. Thiếu gia quá khen, nô tài không dám nhận. Lý Viễn Trình khoát tay, mấy lời phù phiếm này hắn không thích nghe chút nào, quá mất thời gian, hắn nói tiếp. Ta muốn nói là các ngươi có muốn theo ta về Cửu Tiêu Tông không? Nghe xong, hai gia nô liền chấn kinh mà nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn sang Lý Viễn Trình, tựa hồ như chưa nghe rõ vậy. Lý Viễn Trình thấy vậy liền cười nói ra. Ngạc nhiên cái gì? Tại Cửu Tiêu Tông ta có sở hữu một tòa động phủ nhưng không có người phục dịch, có hai người đi theo cũng xem như tiện đường. Hai gia nô vui mừng nhìn nhau rồi nhanh chóng dập đầu cảm tạ mà nói. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia, nô tài sẽ không để cho ngài thất vọng. Lý Viễn Trình hài lòng gật đầu, nói tiếp. Được rồi, hai người đứng lên đi. Vâng, đa tạ thiếu gia, hai gia nô đồng loạt nói. Sau đó, Lý Viễn Trình quay lại hướng về thông trấn Bảo Lâu mà đi tiếp. Nhưng đột nhiên cước bộ của hắn chậm dần lại rồi đứng hẳn. Hắn híp mắt lại nhìn vào sâu dòng người trước mặt. Ẩn ở sau đó là một hắc bảo nhân mang thiết diện. Chương 122, Khương Hy chiến Lý Viễn Trình, 1. Lý Viễn Trình trông thấy hắc bảo nhân thì ánh mắt ban đầu còn có chút ngưng lại nhưng sau đó xác nhận mặt nạ là thiết diện thì lại chuyển thành vẻ tiếu dung mà nói. Nghe nói dạ ma chỉ giết người vào ban đêm, nay sao tự nhiên lại xuất hiện rồi. Hai gia nhân theo hầu nghe được hai chữ dạ ma ngay tức khắc liền tê hết cả da đầu. Vội vội vàng vàng nhìn hắc bào nhân xem, kết quả bọn hắn chấn kinh mà nhanh chóng nhắc nhở. Thiếu gia, kẻ này là thiết diện nhị thập bát. Lý Viễn Trình nhíu mày, tựa hồ đã nghe qua cái tên này nhưng không rõ là ở đâu, khi nào, hắn bình tĩnh đáp lại. Nói rõ một chút. Nghe vậy, một gia nhân khác liền cung kính đáp. Thiếu gia, thiết diện nhị thập bát hung danh vô cùng mạnh, tại luyện khí cảnh hắn hầu như không hề thất bại. Vài năm trước Tô Đại Thiếu gia Tô Chiến cũng là chết trong tay hắn. Lý Viễn Trình khẽ ồ lên. Bây giờ thì hắn mới nhớ ra được cái tên này là sao. Phụ thân từng kể qua cho hắn mấy ngày trước nhưng hắn cơ bản không để trong lòng, dù sao thiết diện sát thủ cũng không giết được tu sĩ trúc cơ cảnh. Hắn hướng về phía hắc bảo nhân rồi nết mép mà nói. Dạ ma sa sút đến mức phải cử thiết diện sát thủ đến giết ta sao. Hắc bảo nhân này đương nhiên là Khương Hy, hắn đang đợi Lý Viễn Trình nói vào trọng tâm một chút, nào ngờ tên này ngủ không thể tả. Hắn lắc đầu nói ra. 10 năm tại Cửu Tiêu Tông không làm người thông minh lên chút nào sao? Lý Viễn Trình híp mắt lại, bàng bạc linh lực đột nhiên bùng phát ra một cách dữ dội, hắn lạnh giọng nói ra. Ngươi dám nói lại xem. Khương Hy nhún vai, bước tới vài bước rồi lười biếng nói. Ngươi không nhận ra phong cảnh xung quanh ngươi sao? Nghe vậy, ánh mắt Lý Viễn Trình đột nhiên ngưng trệ lại, hắn bây giờ mới nhận ra rằng vì cái gì mà dân chúng tại đây không nhận ra sự hiện diện của Khương Hy. Thế rồi, hắn nhìn qua Khương Hy một chút. Xác nhận không có bất kỳ dị động nào rồi mới tóm lại một người mà chỉ về phía Khương Hy rồi nói. Ngươi không thấy hắn sao? Nào ngờ, người bị tóm lại cười tươi đáp. A, Lý Thiếu Gia, chào ngài a. Lý Viễn Trình nghe xong liền mất kiên nhẫn, nóng nảy nói ra. Chào cái gì, ta hỏi ngươi không nhìn thấy hắn sao? Người đó vẫn cười tươi đáp lại. A, Lý Thiếu Gia, chào ngài a. Thái dương Lý Viễn Trình nổi gân xanh lên, hắn tức giận hất người đó ra xa. Hai gia nhân theo sau thấy vậy liền hoảng hồn mà lao lên đỡ lấy, thiếu gia mặc dù nóng giận nhưng nếu hành động này lọt vào mắt người đời liền có chút không hợp tình. Lý gia thế lớn dĩ nhiên không ai dám nói xấu nhưng thanh danh thiếu gia ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, về sau tranh chức gia chủ thể nào cũng sẽ bị lôi sự tình này ra mà đè ép. Coi như thiếu gia ngày sau có mạnh đi nữa thì nhân mạch vẫn không bằng người. Chỉ có điều, ngay khi người đó vừa ngã vào tay gia nhân thì toàn thân hình có chút phiêu bạt biến thành đoàn khói mà tan biến mất đi. Lý Viễn Trình thấy vậy bất giác mà nhìn ra phía sau, không biết từ lúc nào sau lưng hắn ngoại trừ hai gia nhân ra thì không còn bất cứ người nào khác. Hắn tức giận quay về phía trước thì ánh mắt lập tức mở to mà chấn kinh, bởi phía trước cũng không có người nào khác ngoài Khương Hy. Một con đường tấp nập đầy người chỉ trong một, hai hơi thở liền biến mất không còn tăm hơi, Lý Viễn Trình cũng chưa bao giờ gặp phải tình trạng này, hắn cũng không thể bảo trì bản tâm ổn định được nữa. Thấy vậy, Khương Hy liền động, Bách Dặm Thuấn Phù lập tức kích phát, đôi chân hắn khẽ sáng lên mà vọt về phía trước mà xuất ra Lưu Thủy Quyền Pháp. Quyền ra liên tục, quyền sau đè quyền trước, điệp ra lên nhau mà áp về phía Lý Viễn Trình. Lý Viễn Trình dù hơi hoảng nhưng thân là tu sĩ trúc cơ cảnh, hắn không đời nào sợ hãi đòn tấn công của tu sĩ luyện khí cảnh. Hắn cười lạnh, một tay khẽ xoay nhẹ, linh khí xung quanh liền kinh động mà tụ về, hắn xuất một trường đánh ra. Xuân Phong Hải Trưởng. Ô ạt linh lực ép về phía Khương Hy tựa như sóng chiều, Lưu Thủy Điệp Quyền trong chớp mắt bị đánh tan. Khương Hy không loạn, hắn đột ngột giảm tốc độ lại rồi dùng Đạp Vân Bộ nhảy ra sau. Dưới sự gia trì của Đạp Vân Bộ, thân hình hắn trở nên nhẹ nhàng hơn, hắn mượn kình khi thì một chiêu kiêm mà an ổn lùi ra về sau. Lý Viễn Trình thấy vậy liền nhíu mày lại, không nghĩ đến một chiêu này mà vẫn không đả thương được, hắn liền biến chiêu. Bàn tay phải hắn khép lại, pháp lực trong cơ thể bùng phát ra mà hóa thành quang mang xanh ngọc bao phủ lên tay hắn. Lấy tay làm kiếm, Lý Viễn Trình hét lớn một tiếng mà quét tay về phía Khương Hy. Xuân Phong Kiếm Đệ Nhất Thức. Theo một chiêu này, trong không khí như có như không xuất hiện vài tia quang mang xanh ngọc. Khoe miệng Khương Hy khẽ cong lên, bình tĩnh vận Đạp Vân Bộ, một chân bật nhảy lên, chân còn lại đạp lên quang mang mà xoay một vòng, trên cơ thể liền xuất hiện một đoàn khói nhẹ. Thành công tránh được kiếm chiêu, Khương Hy liền hướng Lý Viễn Trình mà châm chọc nói ra. Kiếm khí không ra gì mà ngươi còn dùng, xem thường mạng ngươi đến thế. Nghe vậy, mang hai Lý Viễn Trình bất giác mà đỏ lên, hắn nghiến răng ken két, ánh mắt lóe lên một tia sát ý, hắn không nghĩ đến đường đường là trúc cơ cảnh vậy mà sau hai chiêu vẫn không thể đả thương một tu sĩ luyện khí cảnh nhỏ nhoi. Hắn hít vào một hơi, linh thức khẽ động, trong tay ngay lập tức xuất hiện pháp khí. Đó là một thành trường kiếm màu trắng, trôi cầm hoa văn tinh xảo. Khương Hy liền có chút ngưng trọng lại, hắn hiện tại không rõ phẩm chất của thanh pháp khí kia là gì, nếu là trung phẩm thì hôm nay hắn giết được Lý Viễn Trình cũng phải bỏ ra đại giới. Lý Viễn Trình lao về phía trước, trường kiếm vũ động, pháp lực bàng bạc bùng nổ ra mà tạo thành từng tia kiếm khí chém về phía Khương Hy. Xuân Phong Kiếm Đệ Nhất Thức. Cùng là một kiếm chiêu nhưng sự khác biệt giữa không dùng pháp khí cùng dùng pháp khí cực kỳ xa nhau. Lúc nãy là một tia kiếm khí, bây giờ là bảy tia kiếm khí. Khương Hy âm thầm vận Đạp Vân Bộ lên, khéo léo mà tránh né từng tia kiếm khí một. Sau đó hắn khẽ xoay cổ tay mà xuất ra một trường đánh về phía Lý Viễn Trình. Ái Tâm Minh Sát Dục. Trường lực của Khương Hy không khoa trương như Xuân Phong Hải Trưởng của Lý Viễn Trình. Lý Viễn Trình liền tùy tiện vùng kiếm mà đánh tan, dị biến bất ngờ xảy ra, sắc mặt hắn đại biến mà bật lùi ra sau, thân người có chút đứng không vững. Hai tên gia nhân thấy vậy liền hoảng hốt đỡ hắn mà lo lắng nói ra. Thiếu gia, người không sao chứ? Lý Viễn Trình mặc kệ bọn hắn, một tay hắn ôm lấy đầu mà hướng Khương Hy nói ra. Ngươi biết dùng tinh thần công kích. Khương Hy không trả lời. Liền phóng ba cây ngân châm được bọc quang mang đỏ hồng về phía hắn. Hắn lập tức vung tay lên, dùng linh lực đẩy số ngân châm ấy đi. Đột nhiên, sắc mặt hắn chuyển thành đau đớn, một tay cầm kiếm cũng có chút không vững nữa. Hắn thở hồng hộc mà nói ra. Mẹ kiếp, ngươi lại dùng tinh thần công kích. Khương Hy chảo phúng đáp lại. Một chiêu còn để bị trúng hai lần, Cửu Tiêu Tông bị ngươi làm mất hết mặt mũi rồi. Lý Viễn Trình cắn răng chống người dậy, ánh mắt hắn bây giờ tràn ngập sát ý. Hắn chỉ có duy nhất một ý niệm là phải giết lấy Khương Hy. Hắn quát. Người im miệng. Lời vừa dứt, khí thế hắn liền thay đổi, một lượng pháp lực kinh khủng đột ngột phát ra từ thể nội. Hai tên gia nhân liền tái trắng hết cả mặt mày mà ngồi bệnh xuống đất. Đầu tóc hắn tung bay trong gió, kiếm khí một lần nữa lại lộng vũ mà tấn công Khương Hy. Lần này, Lý Viễn Trình trực tiếp xuất trình, hắn vận thân pháp mà trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Khương Hy mà chém xuống. Khương Hy ngưng trọng lại. Nhanh chóng xuất ra hắc trúc bút mà họa nhanh một đạo phù để đỡ lại. Va chạm diễn ra, Khương Hy liền rơi vào thế hạ phòng, phù văn bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, từng đạo kiếm khí xung quanh Lý Viễn Trình không hẹn mà gặp đồng loạt tấn công. Thấy vậy, Khương Hy lập tức động linh thức, từng đạo nhân phù ẩn trên thân lần lượt xuất hiện, đồng thời hắn cũng vận Đạp Vân Bộ mà hóa thành đoàn khói lùi ra sau. Kiếm khí chém tới, y phục của hắn trong chớp mắt bị chém rách nhưng mặc nhiên thân thể không có chút tổn thương nào. Kế tiếp hắn lại họa tiếp một đạo phù. Phù vừa ra, thủy linh khí khẽ động mà kết thành từng ngọn thủy lao phóng thẳng về phía Lý Viễn Trình. Lý Viễn Trình cười lạnh quát. Cho trẻ con. Kiếm khí một lần nữa lại hiện ra, lộng vũ mà phá tan từng ngọn thủy lao. Khương Hy thay đổi nét bút, thủy lao ban nãy tán nhanh thành nước liền nhanh chóng biến thành hơi nước mà bao vây lấy Lý Viễn Trình. Hắn một lần nữa động cổ tay, phù văn một lần nữa thay đổi. Lý Viễn Trình bị che mất tầm nhìn, hắn không ngại nhưng hơi thở của hắn lại bốc khói, trên quần áo dần dần xuất hiện một tầng băng mỏng. Lý Viễn quát lên một tiếng, linh lực cơ thể liền phóng ra tạo thành cơn gió mà xua đi đám hơi này. Khương Hy khẽ mỉm cười, nét bút liền dừng lại. Lý Viễn Trình liền biến sắc mà vận linh lực lên mà thủ hộ bản thân nhưng rất tiếc, Khương Hy nhanh hơn hắn một bước. Băng bạo phù. Từng tầng băng mỏng theo đó mà bạo tạc trên khắp cơ thể Lý Viễn Trình. Hắn hét lên một tiếng đau đớn. Hai gia nhân thấy vậy cũng chấn kinh không thôi. Bọn hắn không suy nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu động thủ tấn công Khương Hy, nhưng bọn hắn quá chậm chạp. Băng bạo phù vừa ra, Khương Hy đã vận bách giảm thuấn phù lên mà vòng ra sau bọn hắn. Hắn xuất hai chiêu hái tâm minh sắc dục đánh thẳng vào lưng bọn hắn. Bọn hắn liền thổ huyết mà ngã xuống đất, cơ thể nhanh chóng bị đoàn dục hỏa cho thiêu rụi không còn chút vết tích. Nếu ban đầu hai tên gia nhân này phối hợp với Lý Viễn Trình thì Khương Hy đã không cảm thấy dễ dàng như thế này. Rốt cuộc thì cái tôi của tu sĩ vẫn rất cao, hai tên gia nhân này cho rằng trúc cơ cảnh như Lý Viễn Trình tự nhiên thừa sức xử lý Khương Hy nên không ra tay. Lý Viễn Trình thân là tu sĩ trúc cơ cảnh, cao hơn hẳn Khương Hy một đại cảnh giới mà còn không xử lý được thì mặt mũi còn đâu, hắn liền nhất quyết không cho hai tên gia nhân nhúng tay vào. Nhưng sự đã rồi, nói gì cũng vô dụng cả thôi. Xử lý hai tên gia nhân xong, Khương Hy híp mắt nhìn về phía Lý Viễn Trình đang chật vật đứng vững người lại. Trên người hắn bây giờ thương tích đâu đâu cũng có nhưng không đạt đến độ gây tổn thương thực sự được, chưa kể thương tích chỉ tụ tập ở phần tay cùng chân là chính, còn trên thân thì hoàn mỹ vô khuyết. Y phục của hắn trải qua vụ nổ liền nát đến không thể nào nát hơn, nhưng ẩn phía sau đó là một lớp giáp bóng loáng bám sát vào thân người. Khương Hy cũng không ngoài ý muốn gì cả. Đến Đô Trường Sơn còn sở hữu tận hai hạ phẩm pháp khí thì Lý Viễn Trình cầm hai hạ phẩm pháp khí cũng không phải chuyện lạ gì. Duy chỉ có mối lo của Khương Hy về thanh trường kiếm kia thì không xảy ra. Thanh trường kiếm kia dưới sự huy động của Lý Viễn Trình thì nó mười phần vẫn là hạ phẩm pháp khí. Lý Viễn Trình quay lại nhìn Khương Hy, làn da của hắn có chút đỏ ửng lên, hơi thở của hắn càng ngày càng không đều, hắn tức giận nói ra. Ngươi đã làm gì? Khương Hy cười cười một chút rồi nhẹ giọng đáp. Ngươi sắp chết rồi. Không cần biết nhiều làm gì đâu, mặt khác. Giọng hắn hơi kéo một chút rồi nói tiếp. Xuân Phong kiếm có 7 thức, ở trình độ của người thì hẳn phải luyện thành đệ nhị thức rồi chứ. Nghe vậy, con người Lý Viễn Trình liền có chút co rụt lại, một bên âm thầm vận linh lực chữa thương, một bên lạnh giọng mà nói. Làm sao ngươi biết được kiếm pháp của Cửu Tiêu Tông? Khương Hy khẽ cong miệng đáp lại. Kiếm pháp của Cửu Tiêu Tông? Ngươi luyện kiếm 10 năm còn không rõ trên dưới Cửu Tiêu Tông có 4871 bộ kiếm pháp hay sao mà dám gọi Xuân Phong kiếm bằng cái tên ấy. Ánh mắt Lý Viễn Trình loạn chuyển, trong đầu hắn bỗng dưng nảy ra một cái ý tưởng điên rồ, hắn thận trọng nhìn Khương Hy với ánh mắt đầy sát ý mà nói. Ngươi là ai? Khương Hy từ từ di chuyển, hắn bình tĩnh nói ra. Bắc Nguyên có dãy núi gọi Bạch Dương Sơn Mạch, tọa lạc tại Bạch Dương đỉnh gọi là Cửu Tiêu Tông. Lời vừa ra, sắc mặt Lý Viễn Trình liền tái nhợt một mảng. Chương 123, Khương Hy chiến Lý Viễn Trình, 2. Bạch Dương đạo pháp tại Huyền Đô Đại Lục có danh tiếng phi thường lớn bởi nó chính là phương thức nhanh nhất để xác định một người có phải là đệ tử của Cửu Tiêu Tông hay không. Lý Viễn Trình thân làm đệ tử nội môn, hắn càng hiểu rõ môn đạo pháp này thâm diệu đến bực nào, tuyệt đối không thể nào bị một tên luyện khí cảnh nhỏ nhoi có thể làm giả được. Ánh mắt hắn bây giờ đã không đơn thuần là sát ý nữa mà đã nhiều hơn nét âm trầm, hắn lạnh giọng nói ra. Nói ngay. Là vị đồng môn nào muốn giết ta? Khương Hy bình tĩnh đáp lại. Người suy nghĩ nhiều. Người muốn giết ngươi nhiều lắm. Lời vừa dứt, cực bộ của Khương Hy ngày một tăng lên, bách giảm thuấn phủ theo đó mà bắt đầu làm việc. Một bên khác, Khương Hy cũng vận song song đạp vân bộ lên đến tận cùng. Tận cùng là đệ tam tầng hư hóa. Thân hình hắn trong một khoảnh khắc liền lúc gần lúc hiện, nếu không để ý kỹ càng, người khác sẽ dễ nhầm lẫn Khương Hy có khả năng thuấn di nhưng thực tế thì không phải. Khương Hy động, Lý Viễn Trình cũng động. Hùng hậu linh lực bùng nổ ra mà bao lấy người hắn. Cổ tay hắn khẽ động mà xuất ra một kiếm chiêu. Đây chỉ là một kiếm chiêu bình thường được gia trì linh lực mà thôi, nhưng Khương Hy cũng không dám lấy thân ra mà đỡ. Hắn tận lực vận song song đạp vân bộ cùng bách giảm thuấn phủ mà né tránh. Ban nay hắn dùng thân mình đỡ lấy kiếm khí là vì hắn có lòng tin kiếm khí không xuyên qua được hàng phòng ngự của hắn. Chỉ có điều hàng phòng ngự này cũng có hạn dùng A, không phải mấu chốt không nên loạn dùng. Hàng phong ngự này không đâu xa lạ hết mà chính là 10 đạo nhân phù Khương Hy dùng để hấp thu địa khí từ hiên minh. 10 đạo nhân phù này kết hợp với nhau tạo thành một loại phù trận gọi là đại địa thủ hộ. Đại địa thủ hộ được tạo nên thuần túy từ địa khí, vậy nên sức phòng ngự của nó không dưới pháp khí là bao. Theo tu vi của Khương Hy ngày một tăng trưởng thì đại địa thủ hộ cũng sẽ mạnh theo, đây chính là cái lợi của nhân phù. Nhân mạnh thì phù cũng sẽ mạnh. Hai bên giao thủ cũng gần 10 phút thì Khương Hy bắt đầu xuất thủ. Bàn tay của hắn khẽ di động rồi chuyển lại thành chỉ thủ mà tấn công Lý Viễn Trình. Mỗi đòn chỉ thủ đánh ra tựa như một cây phi châm. Dĩ nhiên, chỉ thủ này sử dụng chính là ái tâm minh sát dục, pháp lực bắn ra liền là quang mang đỏ hồng. Lý Viễn Trình đã từng trúng 2 lần, hắn không dại gì mà tấn công vào đó, liền lựa chọn tránh né. Nhưng rất tiếc, bước đi này của hắn hoàn toàn nằm trong dự kiến của Khương Hy. Nói về cơ động thì Lý Viễn Trình nhanh hơn Khương Hy, nhưng để đọc vị đối thủ thì Lý Viễn Trình xa xa không lại. Mỗi một lần hắn tránh né đến đâu là một đợt tấn công khác lại nhanh chóng áp sát lại, dần dần hắn liền từ thế công mà chuyển sang thế thủ. Thiên cơ đã mất, Lý Viễn Trình mười phần chật vật chống đỡ. Đứng trước tình thế này, Khương Hy cũng không muốn hao tổn quá nhiều pháp lực của mình. Lý Viễn Trình hiện nay mặc dù chật vật nhưng linh lực cùng pháp lực còn sung mãn lắm. Giữa lúc này, Lý Viễn Trình né tránh không kịp nữa, từng chiêu chỉ thủ liên tục đánh trúng thân thể của hắn. Mặc dù ngoại thương không đáng kể nhưng đáng sợ nhất của chiêu này lại nhắm thẳng vào linh hồn mà đánh. Lý Viễn Trình thân làm đan sư, linh thức của hắn so với đồng cấp dĩ nhiên sẽ mạnh hơn, nhưng có một vấn đề đau đầu là hắn không biết cách đấu chiến bằng linh thức, vậy nên đối đầu với Khương Hy liền bị rơi vào thế bị động. Lý Viễn Trình ôm đầu đau đớn, hai mắt chứa đầy từng đường tơ máu, mạch máu dưới da dần dần hiện rõ lên bề mặt, làn da đỏ lên như bị nung. Hắn quát lên một tràng đầy phẫn nộ, bàng bạc linh lực theo đó mà bùng nổ ra như hải triều. Khương Hy thấy vậy liền thay đổi cước bộ mà lướt ra sau. Lý Viễn Trình cắn chặt răng, bỏ qua đau đớn mà thôi động pháp lực đến tận cùng, linh khí xung quanh không hẹn mà tụ lại trên thân trường kiếm kia. Vẻ mặt Khương Hy lúc này liền chuyển thành vẻ ngưng trọng, hắn thầm nhủ. Cuối cùng cũng dùng đệ nhị thức rồi. Một kiếm kinh thiên chém xuống, Lý Viễn Trình quát lớn. Xuân Phong kiếm thức đệ nhị thức. Nếu đệ nhất thức là bảy tia kiếm khí thì đệ nhị thức chính là một cơn mưa kiếm. Theo một kiếm thức kia chém đến, hàng hà sa số kiếm khí liền rơi xuống phá hủy mọi thứ mà nó chạm phải. Xuân Phong kiếm thức đệ nhị thức tại Cửu Tiêu Tông còn có một tên gọi khác là Xuân Phong kiếm vũ. Từng mái nhà, sạp hàng cho đến hạt cắt hạt bụi đều bị hủy diệt dưới một chiêu kiếm này. Đối diện với một chiêu này, Khương Hy lập tức vận linh thức của mình lên mà khởi động đại địa thủ hộ phụ trận. Trong chớp mắt, cơ thể hắn được địa khí gia trì mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chống lại một chiêu Xuân Phong kiếm vũ này thôi. Khương Hy từng trưởng quản công thư lâu, bộ Xuân Phong kiếm này chính bản thân hắn cũng đã thực hiện sửa chữa qua. Xuân Phong kiếm vũ về mức độ sát thương cá nhân thì không mạnh vì bản thân nó là một kiếm chiêu quần công. Vậy nên, điểm mạnh của nó lại thắng ở lượng, số lượng kiếm khí vô cùng nhiều, một khi Lý Viễn Trình không cạn kiệt pháp lực thì Xuân Phong kiếm vũ sẽ không dứt. Nhìn chung, đây sẽ là một trận chiến kiên trì, xem ai sẽ trụ lâu hơn. Nhưng đáng tiếc, Khương Hy không có thời gian để kiên nhẫn với Lý Viễn Trình. Hắn lấy hắc trúc bút ra và bắt đầu hòa phù. Khương Hy hạ bút. Nét đầu tiên vẽ ra, vùng không gian này liền chấn động. Nét thứ hai vẽ ra, từng chuỗi phủ văn ẩn mình trong không gian hiện ra mà kết thành phụ trận. Nét thứ ba vẽ ra, cơn mưa kiếm khí kia liền yếu đi. Nét thứ tư vẽ ra, dao động của linh khí bị đình trệ lại. Nét thứ năm vẽ ra, Xuân Phong kiếm vũ bị hóa giải. Nét thứ sáu vẽ ra, đại phù hoàn tất. Tóc thai Lý Viễn Trình rũ rượi, hắn không cảm nhận được linh khí xung quanh bản thân nữa, tâm tình liền trở nên hoảng sợ. Hắn chấn kinh nhìn lấy Khương Hy mà quát. Tên khốn kiếp, ngươi đã làm gì? Sắc mặt Khương Hy có hơi tái trắng lại, hắn nhanh chóng lấy ra một viên đan dược mà cho vào miệng. Khoe miệng hắn cong nhẹ lên, đối với Lý Viễn Trình mà nói. Nếu hôm nay bài tủ của ngươi là Xuân Phong kiếm vũ thì ngươi chết chắc rồi. Nghe vậy, Lý Viễn Trình có hơi co rụt con ngươi lại, nhưng sau đó nét mặt hắn liền chuyển sang vẻ dữ tợn mà nói ra. Đây là ngươi ép ta. Lời vừa dứt, Lý Viễn Trình bất ngờ tháo phòng ngự giáp pháp khí xuống. Xoay đầu trường kiếm của bản thân mà đâm thẳng vào tim mình. Kế tiếp đó, hắn liền kịch liệt thổ huyết ra nhưng gương mặt vẫn bảo trì dáng vẻ kinh dị kia. Lúc này, dị biến phát sinh, thành trường kiếm pháp khí kia bất giác hóa thành từng mảnh vỡ mà tán đi trong không khí. Từ trong vết thương của Lý Viễn Trình, một đạo hùng vĩ kiếm quang phóng ra mà nhắm thẳng vào Khương Hy. Đạo kiếm quang này nhìn như đơn giản nhưng đáy mắt Khương Hy liền hiện lên hai chữ tử vong. Đạo kiếm quang này dĩ nhiên là hậu thủ của Lý Chấn dành cho Lý Viễn Trình. Chỉ là nhìn thấy đạo kiếm quang, Khương Hy ngoại trừ sợ ra thì hắn còn có chút vui mừng. Bởi Lý Chấn rất mạnh, cơ thể của Lý Viễn Trình không đủ mạnh để chứa đựng một chiêu toàn lực của Lý Chấn. Vậy nên trước khi đi ám sát, Khương Hy đã tính toán đến một loại giả thiết. Đó là Lý Viễn Trình thành công nhập trúc cơ cảnh xong sẽ xuất sơn trở về Lý gia để Lý Chấn đưa đạo kiếm quang này nhập thể. Điều đó cũng giải thích cho nhiều ngày trước đó vì sao Lý Viễn Trình không xuất hiện ở Tây Thành mà chỉ khư khư cố thủ tại Lý Phủ. Ngoài ra, đạo kiếm quang này vẫn chưa kịp hoàn toàn thích nghi với cơ thể của Lý Viễn Trình mà đã bị hắn lôi ra ngoài, vậy nên sức mạnh sẽ bị tiêu tán đi không hết. Dẫu thế, áp lực của đạo kiếm quang này cũng gần như ngang ngửa một đòn toàn lực của tu sĩ ngưng dịch cảnh. Đối phó với đạo kiếm quang này, Khương Hy vận đạp vân bộ cùng bách giảm thuấn phù mà lui ra sau, hai tay đưa ra hai bên mà khẽ xoay nhẹ. Theo hành động của hắn, tòa đại phù trận này liền bắt đầu chuyển động, kim linh khí trong không khí dần dần tụ về từng đạo phù văn mà phát sáng lên. Khi khí tức đạt đến cực điểm, Khương Hy thôi động linh thức đến cùng cực mà xoay người trên không trung, hán quát. Xạ kim phụ trận. Khai. Lời vừa ra, vô tận kim quang bắn thẳng về phía Lý Viễn Trình. Tương tự như Xuân Phong kiếm vũ, một chiêu này chỉ ngưng khi linh thức của Khương Hy cạn kiệt. Kim quang không chỉ bắn thẳng về phía Lý Viễn Trình mà còn bắn về phía đạo kiếm quang kia. Khương Hy không tự tin phá vỡ hoàn toàn nó, nhưng làm yếu nó đi thì vẫn có thể. Còn về phần Lý Viễn Trình, đạo kiếm quang kia xuất thủ cũng đồng nghĩa với hắn vô lực rồi, đứng trước vô tận kim quang này, hắn liền bó tay chịu trói. Trong nháy mắt, kim quang xuyên thủng cơ thể Lý Viễn Trình mà đục thành nhiều lỗ nhỏ trên thân. Máu chảy ra ngày một càng nhiều, kim quang vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục đâm xuyên. Về phần đạo kiếm quang kia, dưới sự bào mòn của kim quang mà áp lực từ nó dần dần bị giảm xuống rất nhiều. Từ ngưng dịch dần rơi về trúc cơ đỉnh phong rồi rơi xuống trúc cơ hậu kỳ. Khi khí tức của đạo kiếm quang chỉ còn trúc cơ hậu kỳ, đạo kiếm quang cũng vừa vặn chém trúng người Khương Hy. Kiếm quang đến, đại địa thủ hộ cũng bị xuyên thủng. Hắn liền thổ huyết ngay lập tức, một chiêu kiếm quang này chém xuống vai trái mà nhắm thẳng vào tim, nhưng khi chém đến tim thì bị đình trệ lại. Khương Hy khẽ nhếch mép, máu tươi trào ra từ trong miệng nhưng ánh mắt hắn vẫn tràn ngập tinh quang. Từ trong ngực áo Khương Hy, một đạo kim quang đột ngột phóng ra rồi cường ngạnh phá tan đạo kiếm quang kia của Lý Trấn. Kiếm quang tan đi, Khương Hy ngay lập tức cắn răng chịu thương mà nhanh chóng hạ bút ký của dạ ma rồi thu lại xạ kim phụ trận. Sau đó, hắn vừa dùng dục hỏa thiêu đốt đi vết máu của bản thân ở xung quanh ngoại trừ thân thể mình, vừa dùng linh thức mà điều động một cái phụ trận khác. Trong ngũ hành tương sinh thì kim sinh thủy, kim linh khí tán đi thì thủy linh khí nổi lên mà bắt đầu kết trận. Miệng vừa niệm, chân vừa chạy, Khương Hy liền nhẹ giọng quát. Vân vụ phụ trận. Khai. Thủy linh khí bùng nổ mà kết thành từng đoàn vân vụ. Đoàn vân vụ theo đó mà dần lan tỏa hết khắp một khu phố Tây Thành. Lợi dụng điểm che mắt này, Khương Hy liền cắm đầu cắm cổ mà dùng bách giảm thuấn phù để bỏ chạy, chạy càng nhanh càng tốt về phía tụ điểm của dạ ma. Bởi hắn đã cảm nhận được đạo sát ý kinh khủng kia từ trên trời rồi. Tại thời điểm thân thể của Lý Viễn Trình bị kim quang xuyên thủng, mệnh bài của hắn tại Lý Gia cũng vỡ nát. Người phát hiện ra đầu tiên chính là gia gia của hắn, Lý Gia Chủ. Kế đó hắn liền quát lên một tiếng đầy phẫn nộ. Là ai giết chết Trình Nhi? Theo một tiếng quát đầy phẫn nộ này, từ sâu bên trong lòng đất bên dưới Lý Gia, Lý Trấn cũng mở mắt, đình chỉ tu hành mà ngự kiếm phóng thẳng lên trời cao. Ánh mắt hắn sắc lẻm như kiếm nhìn thẳng về phía Tây Thành thì ngưng lại, hắn thầm nói. Sao lại có một cái ảo trận ở đây? Tiếp đó, Lý Trấn không nghĩ nhiều mà phất ống tay áo, một đạo kiếm khí kinh thiên từ trên trời rơi xuống mà chém nát đi ảo trận kia. Ảo trận vừa tan, vân vụ phụ trận liền thoát khốn mà phủ lấy một phần Tây Thành. Lý Trấn không nhìn những thứ này. Hắn theo khí tức của huyết mạch mà ngự kiếm hạ xuống. Theo độ cao giảm dần, lấy kiếm khí thay cho gió, Lý Trấn hoàn toàn dễ dàng xua tan đi đám vân vụ mịt mù kia. Không đến mấy hơi thở sau, Lý Trấn xuất hiện bên cạnh một đống huyết nhục bầy nhảy không rõ hình dạng, nhưng hắn nhận ra khí tức của huyết mạch Lý gia cùng khí tức của đạo kiếm quang của mình. Ánh mắt hắn âm trầm lại, cho đến khi nhìn thấy dòng chữ của dạ ma kia, Lý Trấn liền nổi giận. Hắn quát lên một tiếng giận dữ đầy sát ý. Dạ ma đám khốn kiếp các ngươi. Theo đó, kinh thiên kiếm khí liền bước lên tận trời xanh, khí tức kim đan hậu kỳ của Lý Trấn không giữ lại một chút nào mà bùng phát. Lần đầu tiên sau khi Mạc Hiên thành chủ nhậm chức, Lý Trấn động nộ. Chương 124, bỏ chạy. Theo vân vụ phụ trận bị hủy đi, Khương Hy đã biết Lý Trấn thể nào cũng đã hiện thân rồi. Nhìn cột kiếm khí xung thiên kia, da đầu Khương Hy liền tê hết cả lên, tay phải vận linh lực mà cầm máu ở vai trái, hắn vẫn không ngừng mà thúc bản thân chạy về phía trước. Nếu không chạy, ngày này năm sau chắc chắn sẽ là ngày giỗ của hắn. Khí thế của Lý Trấn tăng mạnh, bán kính khuôn viên 20 mét xung quanh hắn đều bị khí tức kinh khủng này của hắn phá hủy hết thảy. Nhà cửa thì nát tương, người qua đường thì bị ép đến tuyệt khí bỏ mình. Chỉ trong một cơn giận, hơn 20 tu sĩ đã bỏ mạng dưới khí tức của Lý Trấn. Duy chỉ có một người là thành công thoát khỏi nhưng trên thân lại mang trọng thương, đáng sợ hơn, người thoát được lại là một tu sĩ trúc cơ cảnh. Dân chúng Tây Thành chứng kiến chuyện này liền xa xa bỏ chạy. Tránh càng xa Lý Trấn càng tốt, đồng thời tâm thần cũng kinh hồn khiếp đảm trước sức mạnh của tu sĩ kim đan cảnh. Linh thức của Lý Trấn rất mạnh, mạnh đến mức chỉ trong một hơi thở hắn đã tìm ra được Khương Hy. Đây là chuyện khó mà có thể tránh khỏi, đạo kiếm quang kia mặc dù bị phá nát nhưng thương thế của Khương Hy lại vì nó mà sinh ra. Do đó, khí tức của nó cũng sẽ bị lưu lại. Lý Trấn nhờ thế mà nhanh chóng tìm được Khương Hy. Hắn lạnh giọng đầy sát ý mà nói. Đám chuột công kia. Chết đi. Theo hướng Lý Trấn nhìn, vô tận kiếm khí liền ồ ạt càn quét như lũ lụt mà nhắm thẳng về phía Khương Hy. Kiếm khí của Lý Trấn phi thường bá đạo, mọi vật cản trên đường đi của nó liền bị phá hủy đến không thể nhận ra. Nhà cản thì phá nhà, người cản thì giết người. Nhận ra được đám kiếm khí này đang theo đuổi mình, sắc mặt Khương Hy liền tái hết cả đi. Thủ đoạn thì hắn vẫn còn, nhưng trước kiếm khí của tu sĩ kim đan hậu kỳ như Lý Chấn thì vô pháp thi triển. Đáy mắt hắn bất giác buốc lên tử vong cùng tuyệt vọng, nhưng thân thể của hắn thì không. Dù xác suất có bằng không thì đôi chân của hắn vẫn cứ miệt mài chạy, chạy cốt để tìm một ý niệm cầu sinh. Khương Hy không hoài niệm, cũng không hồi tưởng. Hắn đã chết một lần rồi, hắn không muốn chết nữa. Hắn phải sống. Hắn phải sống. Hắn phải sống. Giữa lúc tuyệt vọng này, dị biến bỗng dưng phát sinh, vô tận kiếm khí của Lý Chấn không biết vì cái gì mà đột nhiên vô thanh vô tức mà mất đi. Hai chân đang chạy của Khương Hy cũng bị nhấc lên khỏi mặt đất, toàn thân hình hắn lúc này liền lơ lửng trên không trung. Một đại thủ vô hình bất chợt xuất hiện nắm lấy hắn rồi biến đi mất hút. Cho đến khi xuất hiện lại thì Khương Hy đã an ổn đứng trước cửa tiệm luyện khí kia rồi, hắn liền ném hết mọi nghi vấn ra sau đầu mà bỏ chạy vào trong. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì mạng sống phải đặt lên hàng đầu, mạng còn thì những chuyện tiếp mới có thể bình tĩnh tính toán được. Kiếm khí mất đi, người ngạc nhiên nhất lúc này là Lý Chấn mới đúng. Hắn không kịp nghĩ và cũng có người không cho hắn thời gian để nghĩ. Kiếm khí vừa mất, một đạo uy áp khổng lồ liền áp xuống toàn bộ Tây Thành, thiên địa trong nháy mắt liền rơi vào tĩnh mịch. Một bóng đen từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, cả thiên địa như thể liền lấy đó làm trung tâm. Toàn bộ mọi người bất giác mà nhìn lấy lão nhân đang lăng không mà đứng ở trên bầu trời kia. Lão nhân này không cần pháp khí, cũng không cần ngự khí để phi hành. Thân mang nguyệt bào, đầu đội mũ quan, Trương Hồng Lôi nhẹ giọng truyền âm với Lý Chấn. Tây Thành không thể hủy. Lý Chấn âm trầm truyền âm lại. Trình Nhi vừa bị giết hại, tặc tử kia mới trốn thoát xong. Trương Hồng Lôi không quan tâm đến hắn, lão tử tốn nói tiếp. Ngươi có ba hơi thở để thu khi tức lại. Lý Chấn híp mắt lại đáp. Nếu không thì sao? Trương Hồng Lôi bật cười, giọng của lão vang vọng khắp vòm trời Tây Thành này mà nói ra. Vậy để bản quan giúp ngươi thu lại. Nghe vậy, Lý Chấn cắn răng mà thu hết khí tức của mình lại. Hắn mặc dù bá đạo, tu vi cao tuyệt nhưng đối mặt với đại năng cấp độ nguyên anh lao tổ như Trương Hồng Lôi thì có cho 10 cái mạng cũng chết chắc. Lý Chấn phất áo hừ lạnh, không quên thu lại di thể của Lý Viễn Trình trước khi rời đi. Đột nhiên, hành động của hắn có hơi dừng lại, ánh mắt như có như không mà nhìn sang vị trí nơi Khương Hy bị đạo kiếm quang kia chém. Lý Chấn cảm nhận được một loại khí tức khác quen thuộc, một loại khí tức mà hắn không thể nào quên. Năm xưa hắn từng bại bởi chính khí tức này. Lý Chấn nghiến răng thầm đủ. Kim qua kiếm khí. Sau đó hắn ngự khí mà trở về Lý Phủ, bỏ mặc đám hỗn độn do bản thân gây ra ở sau lưng. Trương Hồng Lôi nhìn thấy cảnh này liền có chút mệt mỏi không thôi. Lão đã nhìn thấy dòng độc ký của dạ ma kia, tự nhiên không muốn trợ tay giúp Lý Chấn rồi. Tây Thành vì Lý Chấn động nộ mà một khu phố của Tây Thành trong nháy mắt đã bị hủy diệt, tử thương phải nói là thảm trọng. Lão thân là thành chủ tạm thời cũng nên đứng ra giải quyết một phen, tránh để cho Mạc Hiên tên kia phải bận tâm. Mặt khác, Lão cũng nhìn về phía Lý gia mà thầm than. Hy vọng các ngươi vượt qua được một kiếp này a. Bạch quang vừa qua, Khương Hy rốt cuộc cũng trở về căn phòng tụ họp kia. Lại nói cũng khá lâu rồi hắn mới phải trở về bằng cách này, có lẽ là từ sau lần ám sát Tô Chiến đi. Có điều lần này nên đón hắn trở về lại không nhiều như trước, chỉ có đà chủ cùng Quảng Lão mà thôi. À không, hẳn là thêm mấy vị ngân diện sát thủ khác đang ẩn nấp trong bóng tối nữa. Đà chủ thấy hắn trở về liền cười hào sảng mà nói ra. Ha ha ha. Ngươi lại là công. Khương Hy giữ chặt vết thương của mình lại, giọng có hơi yếu mà đáp lại. Đa chủ, ngài để ta nghỉ một chút được chứ? Đa chủ phẩy tay, ngụ ý cứ tùy tiện mà làm. Kỳ thực bản thân hắn cao hứng là một chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, kinh khủng hơn là hắn không ngờ Khương Hy lại dám giữa ban ngày ban mặt nơi đông người mà hạ sát thủ. Quảng Lão cũng cao hứng không kém, phải biết cái nhiệm vụ kia tồn động cũng đã gần 20 năm, được luân chuyển từ thiết bảng sang ngân bảng cũng được 3 năm. Vậy mà không ai dám nhận cả bởi tất cả đều sợ hãi hậu thủ của Lý Chấn. Kỳ thực dạ ma cũng không phải không có biện pháp đối phó, chỉ là cách này thể nào cũng sẽ có tử thương. Mặt khác, thiết diện cùng ngân diện sát thủ đối với dạ ma chỉ là loại quan hệ làm ăn mà thôi, bọn hắn không điên mà đi bán mạng cho dạ ma. Cao tầng chân chính nguyện chết vì dạ ma chỉ có kim diện sát thủ trở lên mà thôi. Cho nên Quảng Lão đối với nhiệm vụ này cũng không kỳ vọng quá cao, dù Lão đánh giá Khương Hy không tồi. Nhưng Quảng Lão không ngờ rằng Khương Hy vậy mà lại xử được Lý Viễn Trình, hơn nữa còn thoát chết sau hậu thủ đó. Biểu hiện này rơi vào trong mắt Lão tựa như đã có tính toán kỹ lưỡng trước đó rồi mới hành động và chắc chắn phải thành công. Loại người này theo quan điểm của Lão thì... Dạ ma cần A. Trông thấy vai trái hắn ướt đẫm một mảng đỏ đầy máu kia, Quảng Lão liền rút ra một lá hồi mệnh phù rồi giúp Khương Hy trị thương. Thấy vậy, Khương Hy liền nói ra. Đa tạ Quảng Lão. Quảng Lão cười cười hòa ái nói ra. Không có gì, ngươi làm rất tốt, hoàn toàn vượt qua dự kiến của ta. Sau đó, lão có chút tò mò mà hỏi tiếp. Vậy hậu thủ của Lý Chấn là gì vậy?
Là một đạo kiếm quang, Khương Hy đáp.
Quảng lão gật gù đã hiểu.
Khương Hy âm thầm vận linh thức điều chuyển sinh mệnh lực từ hồi mệnh phù mà chữa trị cho bản thân, trong vô tình hắn phát hiện được ra gì đó rồi bật cười lên. Hắn quay đầu sang một hướng khác rồi nói ra.
Các vị cũng nên hiện thân đi.
Lời vừa dứt, ẩn sau lớp mây mù kia, đà chủ liền nhếch mép lên, tựa hồ rất hài lòng.
Từ trong bóng tối, bóng dáng bảy ngân diện sát thủ dần dần bước ra, người nào người nấy đều cho Khương Hy một cái cảm giác lạnh nhạt vô cùng.
Sát thủ vô tình hẳn là chỉ những người tựa thế này.
Duy chỉ có một tên ngân diện thân hình có hơi chút mập mạp là không lạnh cho lắm vì dâm niệm của hắn phi thường cao. Khương Hy bây giờ nếu muốn giết hắn thì hắn so với Lý Viễn Trình còn muốn chết nhanh hơn.
Đoàn người bước ra, Quảng lão liền hướng bọn hắn mà nói ra.
Các ngươi đã hiểu rồi chứ?
Bọn hắn im lặng, không biết nên nói gì hơn.
Kết quả đã rất rõ rành rành, bọn hắn đánh giá sai hoàn toàn. Luận về thực lực, bọn hắn có thể hơn nhưng bản về tư cách sát thủ, Khương Hy bỏ xa bọn hắn vài con phố.
Khương Hy có thể ám sát được Lý Viễn Trình thì cũng có thể ám sát được bọn hắn, đây là một sự hiển nhiên không ai có thể cãi lại được.
Chưa kể ban nãy, bọn hắn cũng đã cảm nhận được cơn giận của Lý Chấn rồi.
Nói thật, bọn hắn nếu ở đó thì đã chết đến không thể chết được hơn rồi chứ đừng nói là mang thương thế chạy về đây.
Một người trong đó hít vào một hơi rồi tiến lại gần Khương Hy mà bật ngón tay cái.
Khương Hy thấy vậy liền có chút buồn cười nhưng cũng gật đầu tiếp nhận.
Có người đi đầu liền có người tiếp theo, cho đến người cuối cùng thì mi tâm hắn có chút nhăn lại.
Hắn nghiêm túc nhìn vị ngân diện béo mập này, tính toán xem đã từng thấy người này ở đâu chưa nhưng quả thực hắn không nhớ ra được, cũng có thể người này cũng hay dịch dung như hắn cũng nên.
Ngân diện béo mập thấy Khương Hy nhìn hắn lâu như vậy không đáp lại liền có chút tò mò mà hỏi.
Nhị thập bát, ta có gì hả?
Nghe vậy, Khương Hy nghĩ nghĩ một chút rồi đáp.
Người có bệnh.
Ngân diện béo mập lập tức hoảng hốt nói ra.
Ta sao?
Bị bệnh gì?
Khương Hy nhìn hắn đầy thâm ý, mặc cho đối phương không thấy được, rồi nghiêm túc nói.
Sinh hoạt không điều độ.
Lời vừa ra, mấy tên ngân diện khác liền cười lên một tràng sảng khoái, có tên trêu chọc mà đùa giỡn với ngân diện béo mập.
Tên đó cũng không phải dạng vừa, thậm chí còn rất tự hào với tài duyệt nữ của bản thân.
Xem ra cái thói dâm niệm này cũng không phải là do hắn cật lực giấu giếm gì cả.
Khương Hy lắc lắc đầu mà thầm đủ.
Nghĩ nhiều rồi.
Hồi mệnh phù tiêu tán đi, ngoại thương của Khương Hy cũng đã chữa trị xong, hắn đứng dậy hoạt động qua lại một chút xem thử.
Kết quả hắn phát hiện thể nội của hắn có hơi lạ.
Thể nội của hắn không phải có thương tích hay dị vật gì mà hoàn toàn ngược lại, rất bình thường.
Khương Hy bị dính phải một kiếm chiêu của Lý Chấn, thể nội đáng lý ra phải có khí tức của nó mới đúng, nhưng vì cái gì hắn lại không tìm ra được.
Tình huống này cứ như đạo kiếm quang kia không phải là thực vậy.
Nhưng như vậy càng không đúng, ngoại thương của hắn không phải là giả, cảm giác đau đớn đó càng không phải giả.
Như vậy chỉ có một câu trả lời mà thôi, là đại thủ vô hình kia đã giúp hắn.
Khương Hy không rõ ai là người đã cứu mình nữa, Thẩm Hạo thì chắc chắn không, lão không biết hắn làm sát thủ tại Dạ Ma. Hơn nữa Thẩm Hạo dù là tu sĩ hóa nguyên cảnh thì cũng không thể nào tùy tiện xóa bỏ kiếm khí như sóng chiều kia của Lý Chấn được.
Bất giác, hắn quay đầu sang nhìn thân ảnh thấp bé kia mà hoài nghi.
Trầm mặc một hồi, hắn liền nhép miệng mà truyền âm.
Đà chủ, ban nãy ngài ra tay sao?
Đà chủ nghe vậy liền có chút ngạc nhiên mà truyền âm lại.
Tiểu tử ngươi vậy mà dùng được truyền âm thuật.
Khương Hy im lặng không đáp, đà chủ liền nhận ra tính chất của câu hỏi vừa rồi, hắn liền khẽ nhún vai đáp lại.
Ta từ đầu đến cuối đều ở đây.
Nghe xong, tâm tình Khương Hy có chút chập chờn, hắn chắc chắn đà chủ sẽ không nói dối vì nếu đà chủ là người ra tay, Khương Hy sẽ lập tức nợ ba cái nhân tình.
Đối với đà chủ mà nói, chuyện này phi thường có lợi.
Mặt khác, tu sĩ có tu vi càng cao thì càng khó nói dối được.
Khương Hy gật đầu nhẹ, cung kính đáp lại.
Ta hiểu rồi.
Sau đó, hắn lại nhìn mọi người xung quanh mà nói.
Lý Chấn phạm phải quy củ rồi, chúng ta có phải cũng nên hành động rồi không?
Chương 125, cựu trận sát trúc cơ.
Lời vừa ra, không khí liền có chút tĩnh lặng lại, sau đó, từng cỗ cuồng nhiệt không tên bỗng nhiên phát lên.
Khương Hy không nhìn cũng hiểu, mấy tên này là hưng phấn A.
Khương Hy là tu sĩ luyện khí cảnh tầng 9, theo lý thì lý ra nhiều lắm chỉ có thể phái tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đi giết hắn mà thôi.
Đằng này bản thân Lý Chấn lại trực tiếp ra tay, như vậy đã phạm phải quy củ của Dạ Ma rồi.
Dạ Ma thành lập lúc nào không ai biết nhưng quy củ của Dạ Ma là thứ luật lệ vô hình mà mọi tông môn cùng hoàng triều đều chấp thuận như một loại giao kèo.
Quy củ cũng đã phạm, Lý gia tất phải gánh chịu hậu quả.
Bây giờ, tất cả mọi người ở đây đều hướng về thân hình thấp bé kia, chỉ cần người đó nói ra một câu thôi, bọn hắn đều sẽ động thủ ngay. Đà chủ nghe xong liền rơi vào trầm tư một đoạn thời gian ngắn rồi nói ra. Lý gia hiện tại chúng ta không động được. Đám ngân diện sát thủ nghe vậy liền cảm thấy có chút hoang đường mà nói ra. Đà chủ, Lý Trấn rõ ràng đã phạm phải quy củ, tại sao chúng ta lại buông tha cho bọn hắn? Đà chủ nhìn hắn một lát rồi đáp. Ta nói hiện tại mà không phải tương lai. Hiện tại tình huống không được khả quan, chúng ta vẫn nên ẩn mình thì hơn. Quảng lão cảm giác những người này vẫn có chút không hài lòng liền đứng ra thay đà chủ giải thích. Mạc Hiên thành chủ hiện nay gần đến thời điểm mấu chốt rồi, canh phòng của Nguyệt Hải thành sẽ nâng đến mức cao nhất, chúng ta khi đó hành động đơn lẻ đã không dễ, đừng nói là kéo cả phân đà đi. Mặt khác, người chấp trưởng Nguyệt Hải thành hiện nay là Trương Hồng Lôi. Người này đừng nói là đà chủ, coi như toàn phân đà Nguyệt Hải thành chúng ta cùng lên cũng không nhấc lên nổi sóng gió với người này. Nghe vậy, một đám ngân diện sát thủ liền hít vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn không biết, bọn hắn nghe rất rõ ràng là đằng khác. Bọn hắn không biết Trương Hồng Lôi là ai, nhưng đà chủ mạnh thì bọn hắn chắc chắn. Nếu không đà chủ sao có thể an ổn mà đè ép bọn hắn suốt bao nhiêu năm được chứ? Đám ngân diện sát thủ là vậy, còn Khương Hy thì khác bọn hắn. Não hải của hắn đã đình trệ lại sau khi Quảng Lao nhắc đến cái tên Trương Hồng Lôi. Với đại đa số tu sĩ mà nói, danh tự của tu sĩ Nguyên Anh Cảnh không phải ai cũng biết, nhưng với những người có chút hiểu biết về Nguyên Anh Cảnh thì không thể không biết đến Trương Hồng Lôi. Khách quan mà nói, Trương Hồng Lôi cùng Phù Linh là cường giả cùng thời, đều là lao quái vật sống ngàn năm. Khác nhau ở chỗ Trương Hồng Lôi bước được thêm một bước, còn Phù Linh thì dậm chân tại chỗ rồi tọa hóa mà đi. Ký ức của Khương Hy về Trương Hồng Lôi phi thường rõ ràng, lao già này có mặt tại Nguyệt Hải Thành thì lý ra đúng thật không thể bị dạ ma công phá. Khương Hy không rõ địa vị của Trương Hồng Lôi thế nào tại Đại Nguyệt Hoàng Triều nhưng chắc chắn đủ cao bởi vì lao sống đủ lâu, tự lịch đủ sâu, thực lực đủ manh, hơn nữa tính cách lại phi thường cương liệt. Nếu mọi sự để lão làm chủ thì một lệnh của lão vừa ra tuyệt đối không bao giờ thu lại, một là một mà hai là hai. Trong lòng Khương Hy liền cảm giác may mắn mà hắn có chuẩn bị trước, may mắn mà ông trời không cho. Trương Hồng Lôi tiện đường đi ngang qua lúc đó a. Nếu không thì hắn thà bị kiếm khí sóng chiều của Lý Trấn ép chết còn hơn là rơi vào tay Trương Hồng Lôi. Nghĩ nghĩ một hồi, Khương Hy đối với đà chủ mà nói. Không thể công phá Lý ra nhưng ngài có thể quấy rầy Lý Trấn được chứ. Nghe vậy. Đà chủ liền nhìn hắn bằng một con mắt khác hẳn rồi đáp. Ngươi thù hắn đến thế cơ à? Khương Hy lắc đầu nói ra. Có qua có lại mà thôi. Đà chủ không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý với Khương Hy. Không thể động Lý ra vậy thì động Lý Trấn, thân làm đà chủ, hắn ít nhất cũng nên ra mặt để giữ lại chút tôn nghiêm của quý củ. Khương Hy cũng xem như hài lòng, hắn không muốn tạo sát nghiệp không cần thiết quá nhiều, sát nghiệp nhiều quá về sau đột phá Nguyên Anh lại càng khó. Sau đó liền không còn chuyện gì để bàn nữa liền ai về với nhà nấy. Riêng Khương Hy thì bị Quảng Lao giữ lại để nhận thưởng, dù Lao không giữ thì hắn cũng sẽ nhắc thôi. Khương Hy hiện tại dù sao cũng là sát thủ đầy tiềm năng nhất ở Nguyệt Hải Thành này rồi, lời nói cũng xem như có chút trọng lượng. Nhìn qua phần thưởng một lượt, Khương Hy liền cảm khái không thôi, quả nhiên giết Lý Viễn Trình không phí của. Giá trị cho một cái đầu Lý Viễn Trình không ngờ lại lên đến tận 3 vạn linh thạch, ngoài ra còn có thêm không ít linh tài dược vật quý hiếm khác. Khương Hy không nhịn được mà thầm than. Không hổ là tương lai của Lý Gia A. Kế tiếp đó, Quảng Lao tựa hồ có ý định muốn hỏi hắn bằng cách nào lại có thể giết được Lý Viễn Trình nhưng hắn vẫn khéo léo từ chối không đáp. Mỗi người đều sẽ có bí mật của riêng mình, sát thủ lại càng phải có hơn. Đạo lý này Quảng Lao đương nhiên hiểu, chỉ là tính tò mò của Lao có chút nổi lên mà thôi. Bao năm qua công việc của Lao khá là nhàm chán, khó khăn lắm mới thấy được một người sở hữu cách thức giết người đầy nghệ thuật như vậy. Vậy nên khó tránh khỏi có chút quan tâm. Cũng may cho Khương Hy là Quảng Lão không quá nhiệt tình đến mức giữ hắn lại, cho nên đến cuối cùng hắn vẫn thành công mà về đến Điền Y Quán. Điền Y Quán. Ngồi trong bồn tắm, Khương Hy bắt đầu điều chuyển linh lực mà trị thương cho bản thân. Mặc dù ngoại thương đã hết, thể nội không có dị vật gì nhưng nội thương của hắn vẫn là có. Hơn nữa là rất nặng. Bên ngoài hắn không biểu hiện ra nhưng lục phủ ngũ tạng của hắn phần nhiều đã gặp chấn động khi đối chiến với Lý Viễn Trình rồi. Trong trận chiến đó, phòng hộ của hắn đúng là rất mạnh nhưng nội quan vẫn rất yếu, ngày nào hắn còn chưa trúc cơ thì nội quan vẫn cứ là điểm yếu của hắn. Chưa kể loại thương tổn này cũng phải mất một tháng mới an ổn điều trị xong. Vì thế, trong một tháng tới, Khương Hy liền tuyên bố cho Điền Đại Phu là sẽ bế quan. Điền Đại Phu đương nhiên đồng ý, Lao hiểu tu sĩ rất mẫn cảm với mấy vấn đề liên quan đến tu hành nên mới không dò hỏi thêm. Lao chỉ cẩn thận nhắc nhở hắn đừng bỏ bữa là được, ngoài ra nếu muốn ăn gì thì báo trước với Lân để cho tứ nương chuẩn bị. Nghe vậy, Khương Hy liền có chút cảm động. Tu hành là chuyện cá nhân nhưng sinh hoạt chưa bao giờ là chuyện dành cho một người cả. Nhân loại là quần thể sống theo bầy đàn, từ ở cùng nhau, ăn cùng nhau, nói chuyện với nhau cho đến sinh hoạt với nhau. như vậy mới được gọi là nhân loại, là nhân sinh. Khương Hy đả tọa, thủy linh khí theo đó mà dần dần tràn vào thể nội vì bản thân hắn mà bắt đầu trị thương. Trị thương một vòng xong, từng đoàn linh khí tiếp theo liền dựa vào lộ tuyến trước đó mà thực hiện việc chữa trị. Mặt khác, trận chiến với Lý Viễn Trình cũng không phải không đem về lợi ích cho Khương Hy. Hắn có cảm giác rằng tầng bình chướng của luyện khí cảnh tầng 10 đang một ngày một lòng ra, không đến 2 tháng nữa là hắn đã có thể đủ điều kiện mà xung kích lên luyện khí đỉnh phong rồi. Vừa đả tọa, Khương Hy vừa suy nghĩ lại trận chiến ngày hôm nay một chút. Thành thật mà nói, hắn thắng được Lý Viễn Trình phần nhiều là vì tên kia có chút tự cao với thực lực của bản thân. Bên cạnh đó Lý Viễn Trình còn là đan sư, tỷ lệ linh lực cùng pháp lực trong thể nội của hắn chắc chắn ở thế cân bằng. Nếu xét về vũ lực, Lý Viễn Trình sẽ yếu hơn hẳn tu sĩ trúc cơ cảnh sơ kỳ bình thường. Nhưng xét về hậu thủ thì hắn cao tay hơn. Chưa kể Lý Viễn Trình ít khi rời khỏi Lý Phủ, một ngày hắn chỉ rời đi đúng chính xác một canh giờ để tiến về thông trấn Bảo Lâu mà thôi. Thành ra trong một canh giờ đó, Khương Hy phải giết được hắn. Vấn đề cao nhất khi giết Lý Viễn Trình là lộ tuyến hắn đi qua rất đông người, khó mà có thể tránh được ánh mắt của người khác được. Cho nên ngay từ đầu, Khương Hy đã đặt lên một tòa ảo trận ở tuyến đường đó để khiến Lý Viễn Trình quen mắt với tòa ảo trận này. Tiếp đó, cứ qua một ngày là hắn lại chồng đè lên thêm một tòa ảo trận khác. Cho đến ngày thứ 7 thì Khương Hy hoàn thiện 7 tòa ảo trận chồng đè lên nhau, hiệu ứng gần như sẽ thúc đẩy Lý Viễn Trình trong vô hình mà rẽ sang một con đường khác. Tại con đường mới đó, Khương Hy tiếp tục đặt lên 2 tòa phụ trận là xạ kim phụ trận cùng vân vụ phụ trận. Khương Hy không thể sử dụng kim linh khí, vậy nên hắn mới nhờ Lân hấp thụ kim linh khí vào người. Còn phần hắn sẽ rút số linh khí ấy ra mà họa phù rồi đem đến Tây Thành bố trí. Vân vụ phù trận phụ thuộc hoàn toàn vào thủy linh khí, ở điểm này thì tự thân Khương Hy vẫn dư sức làm được. Kết quả, hắn phải tiêu tốn hơn 1 vạn linh thạch cùng tài nguyên khác để dựng lên tổng cộng 9 cái đại trận, cốt cũng chỉ để giết một tên trúc cơ cảnh sơ kỳ mà thôi. Người khác mà nghe được chuyện này thể nào cũng sẽ bảo hắn điên, nhưng hắn không cho là vậy. Chỉ ít, xạ kim phù trận đã giúp hắn ép khí tức của đạo kiếm quang kia về trúc cơ hậu kỳ. Từ đó tấm hắc lệnh kia mới có tác dụng. Khương Hy sợ chết là chuyện không còn gì bất ngờ, hắn đã đặt tấm hắc lệnh của phủ thành chủ vào ngay phần ngực trái để bảo vệ mình. Đúng như dự tính, đạo kiếm quang kia quả thực nhắm thẳng vào tim hắn mà công kích, nhờ đó mà tấm hắc lệnh kia mới kích phát mà phản kháng. Giống với đà chủ cùng Quảng lão, Khương Hy cũng muốn Nguyệt Hải Thành loạn lên, chỉ có loạn hắn mới âm thầm mà đạt được mục đích chân chính ở đây được. Tây Thành có nhiều lời đồn thổi, chính xác cũng có mà sai lệch cũng có. Nhưng chắc chắn chính xác thì có một tin tức, đó là năm xưa Lý Chấn bại trong tay Mạc Hiên thành chủ. Hắn không dám chắc năm đó đã xảy ra chuyện gì, vậy nên hắn mới gạ Thẩm Lão Tam để biết thêm nội tình. Kết quả không ngoài dự tính, năm xưa Lý Chấn thèm muốn ngôi vị thành chủ này. Chỉ tiếc rằng khi đó Lý Chấn là cung phụng của Đại Nguyên Hoàng Triều, vẫn chưa chính thức thành quan, thực lực lại không đủ nên ngôi vị thành chủ liền rơi về tay Mạc Hiên. Sau trận chiến đó, Lý Chấn gặp trọng thương, cơ hội trở thành quan trong triều liền vụt mất. Lý Chấn không hận Mạc Hiên mới là lạ, chỉ là hắn không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Mạc Hiên tu luyện một loại công pháp kiếm tu có thể sinh ra kim qua kiếm khí. Mạc Chính Doanh thân là cháu trai của Mạc Hiên, tu vi nghe đồn không tệ, mấy năm trước đã bước vào trúc cơ đỉnh phong. Công pháp mà hắn tu luyện cũng đồng dạng với Mạc Hiên, vậy nên kiếm khí sinh ra cũng là kim qua kiếm khí. Mạc Chính Doanh đưa kim qua kiếm khí vào hắc lệnh để bảo vệ Điền Đại Phu, vừa vặn luôn cũng thành toàn cho mục đích của Khương Hy. Đó là dấy lên mối nghi ngờ giữa Lý gia cùng phụ thành chủ. Dĩ nhiên nếu chỉ vì thế mà Lý Chấn bị lượt thì uổng công mấy trăm năm tu hành của hắn, nhưng chỉ cần có ý niệm trong đầu thì sớm hay muộn cũng sẽ có định kiến mà thôi. Sau 2 canh giờ đã tọa xong, Khương Hy liền lau khô nước trên người rồi thay y phục mà trở về phòng ngủ của mình. Khi cửa phòng vừa mở ra, một bóng đen bất ngờ nhảy lên người hắn, hắn đã biết trước nên nhẹ nhàng tiếp lấy mà cười nói ra. Tiểu Hoàng A, mất kiên nhẫn rồi sao? Tiểu Hoàng đẩy đẩy cái đầu nhỏ mà meo meo vài tiếng, Khương Hy liền bế nó lên tay mà mang vào phòng. Thuận tiện, hắn cũng đưa tay lên mà vớt ve qua vài cái. Sau khi an vị ở trên giường rồi, Khương Hy liền đưa linh thức của mình vào thể nội Tiểu Hoàng xem thử thế nào. Một lát sau, nét mặt hắn liền có chút kinh hỉ, bởi Tiểu Hoàng sắp sửa yêu hóa rồi. Yêu hóa cũng đồng nghĩa với việc hắn sắp tốn thêm một lượng lớn linh thạch để mua huyết nhục yêu thú về cho nó, nhưng không sao, Khương Hy bây giờ rất có tiền, hắn không ngại chuyện này. Tiếp đó, hắn liền đưa tay lên mà vuốt vuốt thêm vài lần nữa, Tiểu Hoàng tựa hồ rất thích thú, nó nhắm tịt hai mắt lại mà cong lưng đưa đầu về phía trước. Thi thoảng, nó còn di chuyển cái đầu nhỏ mà cọ cọ vào người Khương Hy một chút. Tiểu Hoàng thân thiết với hắn như vậy, hắn tự nhiên vui lòng a. Hắn liền bế Tiểu Hoàng lên, mặt đối mặt mà nói. Tiểu Hoàng, một tháng đến chỉ có ta và ngươi thôi a. Đừng làm phiền ta bế quan, được chứ? Tiểu Hoàng nghe vậy liền cửa quậy một chút, tựa hồ có chút không nguyện ý, nhưng dưới sự vớt ve đều đặn của Khương Hy, nó liền meo một tiếng uể oải rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu. Chương 126, yêu hóa. Những ngày kế tiếp, sự kiện Lý Viễn Trình bị ám sát cùng Lý Chấn Động nộ liền lan đến diện rộng không ngờ đến. Đến Khương Hy bê quan chữa trị mà hắn cũng có thể cảm nhận được sự bàn tán này trên đường phố Bắc Thành thì chuyện lần này quả thật chọc thùng trời. Dân chúng Bắc Thành nhận thức được sự hiện diện của tứ đại thế gia, thậm chí là sự hiện diện của Lý Chấn, chỉ là lần này bọn họ bị chấn kinh quá mạnh. Lý Chấn chỉ cần một cái ánh nhìn thôi mà một khu phố của Tây Thành đã bị hủy diệt rồi. Bọn họ từ trước đến nay nếu nói nhìn thấy tu sĩ giao thủ thì e rằng chỉ có đợt Hạo Nhiên chiêu sinh 3 năm về trước mà thôi, còn ở cấp độ trúc cơ cảnh thì bọn họ chỉ có thể chứng kiến những người kia bay ở trên trời. Với sức chịu đựng của phàm nhân thì đó đã là giới hạn rồi. Vậy mà Lý Chấn lại còn kinh khủng hơn rất rất nhiều so với tưởng tượng thì thử hỏi bọn họ sao không chấn kinh được. Hơn nữa, khách nhân đến Điền Ý quán cũng không ngừng bàn tán về chuyện này, lần sau khi nghe xong cũng ngày đêm đứng trước cửa mà kể cho Khương Hy. Chuyện này liền khiến hắn cảm thấy phiền phức không thôi. Hắn muốn yên tĩnh cũng không được, kết quả, hắn liền trực tiếp để Tiểu Hoàng ra đuổi. Liên quan đến Lân, những ngày gần đây Khương Hy thường có cảm giác gì đó rất lạ, trong lòng hắn có chút nào nào khó ngủ. Suy nghĩ một hồi, hắn liền đưa tay lên mà tính cho Lân một quẻ bói, xem thử vận mệnh của Lân sẽ như thế nào. Quẻ bói ra, Khương Hy liền híp mắt lại, dường như mọi chuyện sẽ không như ý muốn của hắn cho lắm nhưng một quẻ này cũng không tồi, chí ít đối với Lân là vậy. Khương Hy dành ra nguyên một tuần để cải biến vận mệnh của Lân nhưng không ngờ rằng, tiêu tốn 2 năm thọ nguyên vậy mà không thể suy chuyển được một chút nào cả. Ánh mắt hắn có chút nghiêm túc lại mà phóng linh thức quan sát Lân ở từ xa, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Là thiên mệnh sao?" Một ngày nọ, hắn đình chỉ tu hành mà ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, 3 tiếng gõ vang lên, giọng của Lân từ bên ngoài vang vào: "Công tử, ta mang bữa trưa đến cho người đây." Khương Hy đáp: "Được rồi, ngươi cứ để đấy." Lân đáp: "Vâng." Lân rời đi, Khương Hy liền thở dài, hắn đứng dậy ra ngoài lấy cơm vào ăn. Ngoài ra, đi kèm với phần cơm trưa này là một bọc huyết nhục có mùi tanh khá nặng. Vừa để đồ sống cùng đồ chín vào một chỗ thế này tuyệt đối không đợi nào là tác phong của tứ nương cả. Quá nghiệp dư. Tác phẩm này 10 phần chắc chắn là của Lân, dù sao bản tính không cẩn thận ấy của hắn Khương Hy cũng đã lường trước rồi. Kể có nói mấy lần thì non sông dễ đổi bản tính khó rời a. Phần huyết nhục này thuộc về yêu thú, Khương Hy đã viết một phong thư cho Trầm Thiên Bảo Lâu để bọn họ chuẩn bị trước, công việc của Lân là hàng ngày đến giờ là đi lấy thôi. Thể chất của Tiểu Hoàng đã đạt đến một mức nhất định rồi, đơn thuần hấp thụ linh thạch đã không thể giúp nó tiến giai thành yêu thú được nữa. Vậy nên Khương Hy mới cần huyết nhục thực sự của yêu thú. Hơn nữa phải cùng họ hàng với Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng là mèo, cho nên huyết nhục của yêu thú họ hổ là phù hợp nhất. Thứ duy nhất mà Khương Hy lo là Tiểu Hoàng không chịu ăn. Mèo suy cho cùng thì cũng là giống loài phi thường cao ngạo, mặc dù trong lịch sử tu chân giới, hắn chưa từng nghe qua có loại yêu thú nào là mèo bao giờ, nhưng hổ thì có rất nhiều. Ngặt nỗi, nếu đem phong cách ra để so sánh thì hổ mang khuynh hướng bá đạo cùng tàn bạo là chính, còn mèo thì thành tao nhã nhặn hơn. Dù là chung một họ nhưng biểu hiện lại như hai thái cực đối là vậy. Vậy nên Tiểu Hoàng không chịu ăn cũng đúng. Khương Hy vốn dự tính là biến Tiểu Hoàng thành yêu thú có sức mạnh như hổ còn hình dạng thì như mèo, chỉ có điều loại dự tính này có phần hơi hoang đường một chút. Khương Hy không tu ngự thú đại đạo, Cửu Tiêu Tông cũng không có thư tịch nào có ghi chép liên quan cả, vậy nên ở bước đầu này hắn không có mấy phần nắm chắc cả. Nhưng hắn dám đánh liều a. Nếu ông trời đã buộc vận mệnh của Tiểu Hoàng vào người hắn rồi thì hẳn sẽ không đến nỗi tệ đi. Khương Hy có thể nhìn ra khí vận của bản thân, ít nhất lúc Lân đem số huyết nhục này đến, khí vận của hắn vẫn không có chút thay đổi nào cả. Suy nghĩ một hồi thật lâu, Khương Hy liền vận linh lực lên mà ép số huyết nhục kia ra thành dịch, sau đó ngón tay hắn khẽ động mà chuyển số dịch ấy vào trong một cái bát lớn rồi đưa ra trước mặt Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng thấy vậy liền đưa cái đầu nhỏ về trước mà ngửi một chút, sau đó liền lẻ lưỡi ra ghét bỏ mà lấy một chân che mũi lại. Khương Hy có chút buồn cười nhưng cũng vuốt vuốt đầu nhỏ của nó mà trấn an. Tiểu Hoàng, ngoan nào, dáng một chút. Đương nhiên, Tiểu Hoàng nào có dễ nghe lời đến thế, Khương Hy phải dỗ nó đến mức cơm trưa của hắn nguội đi thì nó mới chịu nghe lời mà nuốt hết chỗ dịch đó. Dịch vào thân, cơ thể Tiểu Hoàng liền có chút bành trướng lên, nó meo một tiếng đau đớn mà quằn quại ra đất. Khương Hy ngay lập tức vận linh lực mà hỗ trợ nó điều hòa chỗ huyết dịch đó, một bên thì dùng linh thức mà trấn an tinh thần. Đến gần nửa canh giờ sau đó, cơ thể Tiểu Hoàng mới trở về bình thường, hơi thở của nó cũng trở nên ổn định hơn. Nó lắc nhẹ người nó một chút rồi nhanh chóng bỏ lại chỗ đống linh thạch ở góc phòng mà con người lại ngủ. Khương Hy trầm mặc một hồi liền vận linh thức mà kiểm tra thân thể Tiểu Hoàng một chút, kết quả liền khiến hắn giật mình không thôi, tiểu hoàng vậy mà có thể tự mình hấp thụ linh khí từ số huyết dịch còn thừa trong cơ thể. Ngoài ra, nếu quan sát kỹ càng thì bộ lông của tiểu hoàng thi thoảng vẫn toát lên một chút óng ánh. Đây là dấu hiệu của việc nó sắp yêu hóa, thậm chí là không đến mấy canh giờ nữa thôi. Thu lại linh thức của bản thân, Khương Hy liền bắt đầu ăn trưa, mặc dù bây giờ đã nguội lạnh nhưng cũng may tứ nương hiểu hắn. Nàng đã chuẩn bị những món kể cả khi nguội đi thì hương vị vẫn sẽ ngon như cũ. Mấy năm nay, việc ăn uống của hắn đều là do một tay tứ nương quản, từ đó khẩu vị của hắn phi thường cao. So với đời trước thì đời này hắn ăn rất nhiều, nhiều đến nỗi hắn không nỡ đột phá trúc cơ cảnh. Bởi một khi đã trở thành trúc cơ cảnh, tu sĩ bắt buộc phải ích cốc để cơ thể luôn luôn được thuần khiết nhất có thể. Mọi thức ăn từ bên ngoài thể nào cũng sẽ mang đến những tạp chất không cần thiết. Nhưng biết sao được, một khi Khương Hy bước lại vào con đường tu hành này thì hắn phải luôn luôn tiến về phía trước, một lòng mà hướng đến những cảnh giới cao hơn. Ba canh giờ sau, cũng là lúc mà mặt trời xuống núi. Thiên địa linh khí xung quanh hậu viện Điền Y Quán bắt đầu có dị động. Khương Hy đình chỉ tu hành, ánh mắt hướng về phía tiểu hoàng mà xem xét một chút, sau đó hắn liền vận linh thức lên mà khởi động phù trận ở Điền Y Quán. Hắn không rõ quá trình yêu hóa của tiểu hoàng sẽ thanh thế đến đâu nhưng hắn cũng phải làm ra một chút chuẩn bị. Ít nhất, tòa phù trận tại Điền Y Quán này có thể che mắt mấy vị đại lao kia trong thời gian ngắn. Sau đó, hắn lấy linh thạch ra rồi bày một cái tiểu tụ linh trận xung quanh tiểu hoàng. Tiểu hoàng yêu hóa chắc chắn cần rất nhiều linh khí, hơn nữa hôm nay cũng không phải tiết khí, tụ linh trận ít nhiều sẽ bổ sung một lượng linh khí vừa đủ cho nó. Khương Hy kiên nhẫn đợi một chút thì dị biến đột nhiên phát sinh. Tiểu hoàng mở mắt ra, bộ lông trên người nó bất giác mà dựng đứng lên rồi lấy tốc độ kinh hại nhất mà thoát ly khỏi nó. Toàn thân tiểu hoàng liền bê bết máu không thôi, nó khẽ rên lên một tiếng đau đớn rồi nhanh chóng mà hấp thu thiên địa linh khí. Khương Hy cảm nhận được tiểu hoàng có chút loạn, vậy nên hắn liền hỗ trợ điều chuyển số linh khí đó giúp nó. Một khoảng thời gian ngắn sau đó, từ trên bộ da nhắn nủi kia liền phát lên vài điểm chấm sáng. Theo đó, bộ lông của nó dần dần mọc trở lại, mang theo một tia hóng ánh như ban mai. Khí tức của nó liền thay đổi, một cỗ khí tức đầy hoang dã trong chốc lát liền bùng phát ra làm Khương Hy nhíu mày lại. Hắn nhận ra cỗ khí tức này, đó là yêu khí. Yêu khí ra, tiểu hoàng thành công tiến giai, trở thành đê giai yêu thú. Khương Hy khẽ động niệm, phù trận ngoài kia liền chuyển động mà tạo thành một màn chắn vô hình. Tiểu hoàng mới đột phá, yêu khí của nó bây giờ là thịnh nhất, Khương Hy phải giúp nó che giấu đi. Nếu để cho ngoại giới biết thì không đến mấy hơi thở sau chắc chắn sẽ có cường giả đến đây mà giết nó. Yêu thú xuất hiện tại Tây Thành đã là chuyện cấm kỵ rồi chứ đừng nói là xuất hiện tại Bắc Thành toàn phạm nhân này. Trở thành yêu thú xong, tiểu hoàng liền bò dậy lắc lắc người qua lại một chút rồi kêu một tiếng meo vang động. Một tiếng kêu này phi thường khoa trường, đến Khương Hy cũng phải ngoài ý muốn không thôi, hắn có chút hoảng hồn mà phóng linh thức ra quan sát xung quanh. Quả nhiên, một tiếng kêu này liền có người để ý đến nhưng may mắn chỉ có phạm nhân nghe được. Khương Hy kiên nhẫn chờ đợi những người này lắng đi, dù sao hiếu kỳ thì hiếu kỳ nhưng cũng không đến mức quá lưu tâm. Tiếng mèo kêu mà thôi. Chờ đợi tiếng bàn tán ngoài kia tàn đi, Khương Hy mới thở nhẹ nhàng ra một hơi mà nhìn lấy tiểu hoàng rồi nói. Xém chút ngươi dọa chết ta rồi. Tiểu hoàng nghe vậy liền meo nhẹ một tiếng, từ từ bò đến gần rồi rủi rủi vào người hắn. Một mùi hôi thối bỗng dưng bốc lên mà sộc thẳng vào mũi Khương Hy. Khương Hy ngay lập tức bế tiểu hoàng lên mà cảm khái nói ra. Tiểu hoàng A, ngươi cần phải tắm rửa. Bộ lông óng ánh trước đó của tiểu hoàng cũng đã ảm đạm đi nhiều rồi trở về màu lông như bình thường, duy chỉ có ở trên đó là có dính vài vết đen tạp chất mà thôi. Nhưng như thế cũng đủ hôi thối rồi. Sau đó hắn liền bế tiểu hoàng vào phòng tắm mà cọ rửa cho thật sạch. Dĩ nhiên, hắn không quên lệnh cho Lân đi dọn phòng cho hắn, nếu không tối đến hắn thật không ngủ được mất. Tối đến, tiểu hoàng sau khi tắm rửa sạch sẽ, yêu khí của nó cũng đã bị Khương Hy đánh vài đạo phù lên mà che giấu. Sau đó nó liền trở về chỗ cũ của mình mà đi ngủ. Yêu thú khác nhân loại, yêu thú không cần phải ổn định cảnh giới làm gì, cảnh giới của yêu thú phụ thuộc nhiều vào cường độ thân thể. Nói thẳng ra thì con đường tu luyện của yêu thú tương tự như luyện thể chi đạo ở nhân loại. Điểm lợi của con đường này chính là có thể tu luyện liên tục không ngừng nghỉ, kể cả có đang ngủ thì cơ thể vẫn có thể điều hành linh khí để tu luyện. Trường hợp của tiểu hoàng chính là vậy, khi nó ngủ, từng đoàn linh khí không phân biệt theo hô hấp của nó mà nhập thể tu hành. Nhưng cũng vì tự động hấp thụ linh khí tu luyện như thế nên linh lực tu luyện ra lại không có tính chất lọc, linh lực phi thường tạp. Bởi vậy nên tu sĩ thường có hứng thú với luyện pháp hơn. Việc của tiểu hoàng xong, Khương Hy liền chuyển qua giải quyết vấn đề của Lân. Hắn cho gọi Lân ra ngoài cái bàn đá trong hậu viện mà nói chuyện. Khương Hy nói ra, con đường tu hành sau này ngươi dự tính như thế nào? Câu hỏi này đến có hơi đột ngột, Khương Hy cũng cảm thấy vậy nhưng hắn không thể không hỏi. Còn Lân thì một mặt mù tịt, hắn chưa từng nghĩ quá nhiều về tương lai sau này thế nào cả, hắn nghĩ nghĩ một hồi rồi đáp. Ta theo hầu công tử một đời a. Nghe vậy, Khương Hy liền lắc đầu, tự tay rót cho Lân một chén nước rồi nói ra. Tu hành và hầu hạ ta là hai phạm trù khác nhau, bây giờ ngươi đã là tu sĩ, không còn là phàm nhân nữa, loại suy nghĩ hầu hạ này ngươi nên ném ra sau. Được Khương Hy quan tâm thế này, Lân tự nhiên có cảm giác thụ sủng nhược kinh, nhưng đúng như Khương Hy nói, hắn hiện tại là tu sĩ, chuyện quan trọng nhất phải làm là tu hành mà không phải là hầu hạ người khác. Lân hồi tưởng lại một chút về quá khứ vài năm trở lại đây, Khương Hy nhận hắn làm gia nhân nhưng thực chất công việc của hắn lại không giống triệt để như hồi ở Lâm Phủ. Hắn vẫn hầu hạ, dọn dẹp, quét tước bình thường nhưng ngoài ra hắn vẫn có thêm nhiều thời gian để tu hành, để học tập các kiến thức tại tu chân giới. Đây vốn dĩ là một loại đãi ngộ không nên có ở gia nhân, vậy mà hắn lại được. Cho nên những lời Khương Hy nói, hắn phải suy nghĩ cho thật kỹ. Chương 127, Du Ngoạn. Lân suy nghĩ một đoạn thời gian khá dài rồi mới nói ra. Công tử, hiện tại ta chưa suy tính đến chuyện tương lai sẽ định như thế nào cả. Nghe vậy, Khương Hy khẽ gật đầu, theo quẻ bói mà hắn tính ra thì cơ duyên của Lân đến rất tự nhiên chứ không phải là có dự tính. Hắn chỉ là không biết cơ duyên đó sẽ như thế nào thôi. Hắn cũng không dám mạo hiểm hao hụt thêm vài năm thọ nguyên để biết trước làm gì, dù gì kết quả cũng là đại cát, đến thời điểm thích hợp liền tự khắc biết. Khương Hy vô vai Lân rồi nói. Chưa tính cũng không sao, đến thời điểm chỉ cần tin vào lựa chọn của bản thân là được rồi. Lân không hiểu lời Khương Hy nói là sao nhưng cũng cố gắng ghi nhớ trong lòng. Hắn theo hầu công tử bao năm tự nhiên biết truyền ngôn của công tử kiểu gì cũng sẽ thành sự thật. Nếu công tử đã bảo hắn tự mình lựa chọn thì trong tương lai, hắn phải lựa chọn thôi. Lân nhìn Khương Hy một chút rồi không người hành lễ đáp lại. Đa tạ công tử. Khương Hy cười cười không đáp, nhẹ nhàng vỗ vai hắn rồi đứng dậy trở về phòng mà bế quan tiếp. Thương thế của hắn cũng sắp khôi phục rồi, hành trình nơi Bắc Nguyên có lẽ cũng cần chuẩn bị đôi chút rồi đây. Hai tháng sau, xe ngựa lộc cộc di chuyển trên đường, khí trời trong lành, thoáng đãng, tiếng chim hót líu lo ở khắp nơi, Khương Hy vén màn hướng ra ngoài cửa sổ mà nói. Thời tiết hôm nay có vẻ tốt. Ngồi ở một bên, Điền Đại Phu cười đáp lại. Đúng vậy, đã vào đầu hè rồi. Xuất thành trong thời tiết này đúng là rất dễ chịu. Sau khi bế quan chữa trị thương thế hoàn thành, Khương Hy cũng thành công đẩy số chu thiên linh lực của mình lên 1999, chỉ còn kém một tia nữa thôi là đột phá lên luyện khí cảnh đỉnh phong rồi. Nhưng biết sao được, thời điểm mùa hè không có lợi cho hắn đột phá làm ấy. Mặt khác, Điền Đại Phu nảy ra ý định muốn đi du ngoạn ở ngoài thành một phen. Khương Hy ban đầu mặc dù có cảm giác hơi lạ nhưng nhớ lại đám tử khí kia ở thể nội lao thì hắn cũng phần nào đoán ra được. Điền Đại Phu không còn nhiều thời gian a. Chuyến du ngoạn này có lẽ là chuyến đi cuối cùng của đời lao, hắn cùng Tiểu Hoàng liền bồi lao đi theo. Còn về phần Lân thì Khương Hy để ở nhà, một phần là vì để trợ giúp Tứ Nương. Tứ Nương mặc dù không lớn như Điền Đại Phu hay Lão Hoàng nhưng nàng cũng dần có tuổi rồi, một thân một mình khó mà quán xuyến được hết một tiệm ăn như trước được nữa. Lân thường xuyên giúp nàng vậy nên hắn tuyệt đối sẽ không thành vật cản trợ công việc của nàng, nàng cũng yên tâm mà để hắn hỗ trợ một hai. Mặt khác, Điền Y quán đóng cửa tạm thời không kinh doanh không có nghĩa là không cần phải lau dọn. Bất kể là phàm dược hay linh dược thì đều phải được bảo quản trong một môi trường sạch sẽ thì công năng mới phát huy tốt nhất được. Tiểu Hoàng cũng tương tự, hiện tại ở Điền Y quán chỉ có một mình Khương Hy mới kiểm soát được nó, còn những người khác nó liền không cho chút mặt mũi nào. Nhớ lại thì khi Khương Hy xuất quan, có một lần Điền Đại Phu muốn bế Tiểu Hoàng một chút, nào ngờ nó lại xuất trảo cắt xén đi một nửa bộ râu của Lão. Từ đó Lão liền tránh nó như tránh tà. Chuyến du ngoạn lần này ngoài Khương Hy cùng Điền Đại Phu ra thì không thể nào thiếu vị phu xe trung niên nhân mặt xẻo rồi. Dù sao thời gian du ngoạn cũng không ngắn, thuê được một phu sẽ đi cùng cũng tốn không ít bạc. Nhưng không ngờ rằng trung niên nhân mặt xẻo lại tự nguyện làm không công. Điền Đại Phu liền thở dài không thôi. Đi được một đoạn đường dài, trung niên nhân mặt xẻo liền cho xe ngựa dựng lại, hắn quay ra sau vén màn mà nói. Điền Đại Phu, chúng ta nghỉ một chút thôi. Ừ, nghỉ thôi, Điền Đại Phu gật đầu đáp. Sau đó, Khương Hy liền nhanh chóng xuống trước mà đỡ Lao xuống xe. Bọn hắn hiện tại đang ở một cánh rừng tương đối xa lạ, hơn nữa lại là rừng tán rộng. Tán rộng cũng đồng nghĩa với việc bọn hắn đang ở phía nam của Nguyệt Hải Thành. Nói trắng ra chính là đi sâu vào quốc thổ Đại Nguyệt Hoàng Triều. Ngày trước Điền Đại Phu từng bảo Lao thích đi du ngoạn nơi thảo nguyên rộng lớn, phong cảnh vừa đẹp lại vừa thoáng đãng, Khương Hy không hiểu tại sao chuyến này Lao lại chọn đi về phía nam nữa. Nơi này núi non trùng điệp, rừng rậm lại phi thường nhiều, không khí tuy rất trong lành nhưng khó mà thoáng đãng mát mẻ như nơi thảo nguyên. Uống một ngụm nước mát xong, Điền Đại Phu liền thở ra một hơi sảng khoái nói ra. Đại nhãn tử, ngươi từng xuống phía nam bao giờ chưa? Khương Hy lắc đầu, hắn nhẹ tay vuốt vuốt Tiểu Hoàng một chút rồi đáp. Lão bá, từ nhỏ ta sống ở ký viện, ký ức trước đó với ta mà nói lại không quá rõ ràng. Kỳ thực cũng không phải Khương Hy chưa từng đi Đại Nguyệt Hoàng Triều, đời trước hắn du ngoạn nhân gian khá nhiều, nhìn qua rất nhiều phong cảnh. Thậm chí có một vài nơi thắng cảnh hữu tình đến mức bây giờ hắn vẫn nhớ rõ như in. Chẳng qua là suốt hơn 400 năm trở lại đây Khương Hy không đi lại trên đại lục nên quang cảnh bây giờ thay đổi ra sao hắn cũng không rõ ràng nữa. 400 năm đối với tu sĩ đã là một thời gian rất dài chứ đừng nói là phàm nhân, lần này thời gian ít nhất cũng đủ trải qua tầm 20 thế hệ rồi cũng nên. Dưới sự bảo hộ của Hoàng Triều thì vị trí của các tòa thành trì hẳn sẽ không đổi nhưng sơn thôn, làng xóm thì lại khác. Trước đây có một sơn thôn hắn từng đi qua một lần, sau đó 100 năm thì chỉ còn một mảnh hoang tàn không chút bóng người. Thời gian đối với tu sĩ thì tàn nhẫn, đối với phàm nhân lại rất vô tình. Nghe qua Khương Hy chưa từng đi về phía nam, Điền Đại Phu liền hòa ái nhìn hắn mà giới thiệu một phen. Địa giới hiện tại mà bọn hắn đang ở đã không còn nằm trong quản hạt của Nguyệt Hải Thành nữa, nơi này là một khu tự do không có quan phủ cai trị. Thẳng thắn mà nói vùng đất này chính là địa bàn của sơn tặc cùng thổ phỉ. Với phàm nhân bình thường, để đi qua nơi này thể nào cũng phải cần một đoàn bảo tiêu đi theo hộ vệ mới được nhưng Điền Đại Phu thì lại rất thản nhiên, bởi Khương Hy đi cùng lão. Ngày trước lão có hắc lệnh trong tay, thiên hạ này không phàm nhân nào có thể kích thương được lão. Nay lão đã trao hắc lệnh lại cho Khương Hy, hơn nữa hắn còn là tu sĩ, có hắn ở đây, lão hoàn toàn vô sự. Vùng này mặc dù không có quan phủ cai quản nhưng người đời cũng cho nó với một cái tên, gọi là Sơn Hương Lâm. Địa giới của Sơn Hương Lâm bao gồm một cánh rừng rộng lớn nơi ba người một mèo đang dừng chân ở đây cùng một ngọn núi kế bên. Nghỉ ngơi được kha khá thời gian, một tiếng gọi từ bụng trung niên nhân mặt sẹo đột nhiên phát ra, hắn ngay lập tức liền đưa tay lên gãi đầu xấu hổ mà nói. Điền Đại Phu, ta nghĩ chúng ta nên ăn trưa một chút rồi đi tiếp vậy. Điền Đại Phu cười cười đáp lại. Không sao, không sao, ăn một chút vậy. Sau đó lao quay sang nhìn Khương Hy mà nói tiếp. Đại nhãn tử, đồ ăn của tứ nương còn không? Nghe vậy, Khương Hy liền lấy từ trong giới chỉ của mình ra một bọc bánh giấy, bên trong chứa đựng toàn bánh bao rồi đáp. Lão bá, ngần này chỉ đủ cho trưa nay, còn buổi tối chúng ta phải tự kiếm A. Đồ ăn của tứ nương làm cho ba người bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ cầm cự được 2-3 ngày đầu là cùng. Nàng muốn làm thêm nhưng khó có biện pháp giữ hương vị lâu hơn được. Và hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi bọn hắn rời thành rồi. Trung niên nhân mặt xéo nghe xong cũng gật đầu, hắn làm phu xe lâu năm, một chút công phu săn bán. Hái lượm cũng co đôi chút, chí ít cũng sẽ không để đôi thầy trò Điền Đại Phu phải chết đói. Cầm bánh bao trên tay, Điền Đại Phu đống nhiên nhíu mày nói ra. Sao lại là đồ chay? Khương Hy khụ khụ vài tiếng nhìn lão rồi cười đáp lại. Lão bá, đồ chay hồi phục sức lực tốt hơn à, hơn nữa người cũng có tuổi rồi, nên ăn thanh đạm thôi. Điền Đại Phu có chút không cam nhưng cũng đành phải chấp nhận, bởi lời hắn nói không hề sai chút nào, rất có ý lý. Chỉ là từ trước đến nay lão đã quen ăn thịt cá. Rau dưa đầy đủ rồi, nay đột ngột chuyển sang toàn chay tự nhiên ăn không được mặn miệng cho lắm. Nhưng biết sao được, đành phải chịu thôi. Nói xong, Khương Hy cũng lấy ra đồ ăn cho Tiểu Hoàng, một khối thịt yêu thú. Khối thịt vừa ra, ánh mắt Điền Đại Phu liền phát sáng không thôi, đáy mắt lão lập tức hiện lên hai chữ ghen tị. Lão liền không vừa mắt mà nhìn Tiểu Hoàng, hận không thể ném nó vào nồi nước sôi. Mặc dù lão biết rõ nguyên nhân vì sao Tiểu Hoàng được ăn huyết nhục nhưng thế thì thế nào chứ, ghen tị vẫn cứ là ghen tị thôi. Ăn uống no say xong, đoàn người lại xuất phát đi tiếp. Thời điểm đầu hè thường thì cũng không nóng lắm nhưng cái nắng qua trưa thì vẫn cứ chói mắt. Trên người trung niên nhân mặt sẹo thấm đẫm không biết bao nhiêu là mồ hôi, đến Khương Hy ngồi trong xe cũng có thể ngửi thấy được. Hắn đưa một ngón tay lên mà bắn một tia linh lực về phía trung niên nhân mặt sẹo. Trong chớp mắt, cơ thể liền trở nên sạch sẽ hơn, quần áo thì khô ráo trở lại. Sắc mặt trung niên nhân mặt sẹo liền chấn kinh mà quay lại nhìn Khương Hy, hắn nói ra. Tiểu tử! Ngươi đây là? Khương Hy xua tay cười cười không đáp, trung niên nhân mặt sẹo liền hiểu mà gật đầu cảm tạ nhưng trong lòng vẫn còn rung động không thôi. Hắn một đời gần như đã chở Điền Đại Phu đi khắp nơi, gặp qua rất nhiều con lại, thương gia cùng tu sĩ nhưng chưa từng chở qua những đại nhân vật như vậy. Dạo trước, hắn mới biết Hiên Minh nguyên lai là Thẩm Minh liền ngạc nhiên mấy ngày không thôi. Nay hắn lại biết Khương Hy vậy mà lại là tu sĩ, tâm tình sao có thể bình tĩnh được cơ chứ? Nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian để rung động bởi xa xa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người đang chạy. Cụ thể hơn là đang chạy về phía này. Trung niên nhân mặt sẹo thấy vậy liền cho xe ngựa chạy chậm chậm lại, đồng thời không quên thông báo cho Điền Đại Phu. Điền Đại Phu, phía trước có người. Nghe vậy, lão liền ngồi dậy mà vén màn ra xem. Sau đó, ánh mắt lão ngưng lại rồi nhanh chóng xuống xe. Khương Hy thông qua linh thức cũng biết tình hình mà xuống theo. Người chạy đến là một trung niên nhân nhưng nét mặt mang rất nhiều vết nhăn, tựa hồ rất gian khổ, hơn nữa trên lưng hắn lúc này mang theo một tiểu cô nương. Chỉ là trạng thái của tiểu cô nương này có chút không được thanh tỉnh cho lắm. Điền đại phu là thần y gì, nhìn qua thôi lão cũng biết tiểu cô nương kia có bất thường. Trung niên nhân kia thấy lão bước ra liền biết đây là chủ vị, hắn gấp gáp nói ra. Đại nhân, phiền ngài cho tiểu nhân đi nhờ một đoạn đường, chỉ một đoạn thôi. Con gái nhà tiểu nhân sắp không xong rồi. Nói xong, hắn cũng nhanh quỳ xuống mà cầu xin, Điền đại phu liền nhanh chóng đỡ hắn dậy mà ôn tồn nói ra. Ngươi bình tĩnh lại, để lão phu xem qua tình trạng của đứa bé này thế nào đã. Nghe vậy, trung niên nhân liền ngạc nhiên nhìn lão, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong mà đáp. Đại nhân, ngài là y sư. Điền đại phu nhẹ nhàng gật đầu. Con mắt trung niên nhân trong nháy mắt liền ngập nước, hắn dập đầu mà vội vàng nói ra. Đại nhân không, đại phu, xin ngài hãy cứu lấy con gái của tiểu nhân. Điền đại phu không để ý hắn lắm, tâm thần của lão chỉ đặt tại trên thân tiểu cô nương này thôi. Tiểu cô nương không rõ bao nhiêu tuổi nhưng dáng người thấp bé, gầy gò, làn da có hơi đen nhẹm lại. Nhìn bên ngoài thôi cũng thấy được gia cảnh bình thường cũng không phải quá tốt, đứa trẻ này ăn uống không được đủ chất, lão chỉ đụng nhẹ vào thôi cũng thấy có chút sót rồi. Nhẹ nhàng đặt tiểu cô nương xuống, Điền đại phu liền bắt đầu bắt mạch cho nàng. Một lát sau, sắc mặt lão liền trở nên đại biến, lão thốt lên. Đại nhãn tử! Lời chưa thốt ra xong, đập vào mắt lão là trung niên nhân mặt sẹo bị dao kề cổ. Tình huống của Khương Hy cũng tương tự nhưng ánh mắt hắn vẫn rất lạnh nhạt. Người kề dao vào trung niên nhân mặt sẹo là trung niên nhân khắc khổ ban nãy, hắn bây giờ đâu còn cái dáng vẻ tiểu thụy, đau khổ vì con như vừa rồi nữa. Thay vào đó là một sắc mặt tham lam, hung ác. Hắn híp mắt lại nhìn Điền đại phu mà nói ra. Kha kha, lão già ngu xuẩn, ngươi không biết đây là Sơn Hương Lâm sao? Chương 128, Nghèo bay. Nghe vậy, Điền đại phu liền có chút bực mình nhưng cũng chỉ là có chút thôi. Lão rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà nói ra. Các ngươi là thổ phỉ. Trung niên nhân kể con dao vào vết sẹo trên mặt kia của phu xe rồi hướng Điền đại phu cười nửa miệng nói ra. Đúng vậy, bọn ta là thổ phỉ. Nể tình lão cũng xem như có tuổi, chỉ cần để lại tất cả đồ đạc, bọn ta sẽ tha cho lão một con đường sống. Điền đại phu nói tiếp. Để cướp, các ngươi còn dám hạ thủ lên con gái ruột. Trung niên nhân ngửa đầu cười lớn. Ha ha ha, lão giả ngu ngốc. Con gái gì chứ? Chỉ là tùy tiện một đứa mà thôi. Tay nắm chặt lại, Điền đại phu tức giận nói. Các ngươi chắc chắn chết không đẹp mắt. Nghe vậy, trung niên nhân lại cười nói ra. Chậc chậc, đây là lời một ý sư nên nói sao? Ý sư thì không nhưng thần ý thì có. Một giọng nói thanh lãnh bất chợt vang bên tai trung niên nhân, hắn giật mình nhìn qua thì thấy Khương Hy đã đứng ở đó rồi. Còn tên đồng bọn thì đang nằm trên đất, sống chết không rõ. Thấy thế, tên thổ phỉ liền giật mình buông trung niên nhân mặt xẻo ra rồi đạp hắn về phía Khương Hy, đồng thời rút pháo hiệu ra mà bắn lên trời. Đỡ được trung niên nhân mặt xẻo xong, từ hai bên cánh rừng, một đạo quân thổ phỉ ồ ạt xông ra. Thông qua linh thức, Khương Hy liền ước chừng khoảng 40 người, cũng tương đương với một nhánh quân của Sơn Trại rồi. Sau đó, hắn điểm nhẹ chân mà phi thân lên nóc xe, còn trung niên nhân mặt xẻo thì nhanh chóng hộ tống Điền đại phu trở lại vào trong xe. Hắn đã biết Khương Hy là tu sĩ rồi thì mọi sự còn lại hắn không cần phải lo. Kế đó, Khương Hy liền vận linh lực lên rồi phất tay áo quét thành một vòng tròn quanh thân. Theo động tác của hắn, một làn sóng chiều vô hình bất ngờ tuôn ra, đánh thổ huyết một lúc hơn 20 tên thổ phỉ văng ra phía sau. Đám còn lại thấy vậy liền sợ hãi quay lưng mà bỏ chạy nhưng Khương Hy đời nào để bọn chúng rời đi. Đến Điền đại phu còn muốn đám thổ phỉ này chết một cách khó coi nhất có thể thì hắn sao không tòng mệnh được. Khương Hy vận bách giảm thuấn phù lên. Trong nháy mắt hắn liền xuất hiện trước mặt bọn chúng mà xuất ra Lưu Thủy Quyền Pháp. Mỗi một quyền đánh đến là lồng ngực của bọn chúng liền lom xuống một đoạn, miệng thổ huyết mà văng ra xa. Trung niên nhân lúc này là kẻ sợ hãi nhất, hắn không nghĩ đến con mồi lần này lại đáng sợ đến vậy, hắn liền không suy nghĩ mà rẽ sang một hướng khác mà bỏ chạy. Khác với những tên thổ phỉ khác, trung niên nhân này biết võ công, hơn nữa thân pháp có chút không tệ nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Khoe miệng Khương Hy khẽ cong lên, bách giảm thuấn phù một lần nữa vận lên mà đuổi theo hắn. Sau đó, Khương Hy vận pháp lực xuất ra một trường đánh thẳng vào lưng hắn. Ái tâm minh sát dục. Nhất trường vừa ra, trung niên nhân liền thổ huyết mà đập người xuống đất, toàn thân chảy chùa không thôi. Hắn đau đớn mà lăn qua lăn lại trên đất, miệng liên tục phát ra mấy thanh âm phi thường khó nghe. Khương Hy nghe cũng coi chút phiền, liền phóng linh lực ra mà phong bế khẩu âm của hắn lại. Bầu không khí liền trở về trạng thái yên tĩnh của núi rừng. Kế đó, từ trong người trung niên nhân, vô tận khói trắng cùng mùi khét không chủ động mà thoát ra bên ngoài. Khói trắng xuất hiện ngày một nhiều, đến một mức nhất định, toàn thân hắn liền chìm trong dục hỏa vô tận. dục hỏa qua, hắn cũng chỉ còn lại một nắm cho tàn rồi tản theo trong gió biến đi mất. Trở về xe ngựa, Khương Hy liền ra hiệu cho trung niên nhân mặt xéo đi tiếp, ở lại lâu thể nào cũng sẽ dẫn thêm một đợt quân thổ phỉ khác đến. Giữa lúc này, đột nhiên ánh mắt Khương Hy có hơi đổi, khoe miệng khẽ cong lên, hắn vô vô nhẹ hai cái lên đầu Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng thấy vậy liền lười biếng kêu một tiếng rồi phóng ra ngoài. Điền đại phu thấy vậy liền nói ra. Đại nhãn tử, Tiểu Hoàng đi đâu vậy? Khương Hy cười đáp lại. Đi bắt cho tôi, lao bá đừng lo. Nghe vậy, Điền đại phu liền gật đầu hiểu ý lao thở hắt ra một hơi rồi nhìn về tiểu cô nương đang nằm hôn mê ở trước mặt mà lắc đầu. Tiểu cô nương này vốn dĩ không phải bị bệnh hay gì cả, chỉ là bị đánh thuốc mê mà thôi. Điểm khiến lao phải lo lắng là sức khỏe của nàng có chút yếu mà lượng thuốc mê tại rất mạnh, lao sợ nàng chịu không nổi. Nhưng hiện tại tất cả những gì lao có thể làm ra châm cứu để lưu thông mạch máu, đồng thời sắc cho nàng một nồi thuốc bổ. Không bao lâu sau, Tiểu Hoàng trở về mà nhạy mà lòng Khương Hy, cái đầu nhỏ cứ liên tục mà cọ cọ vào người hắn tựa như muốn được khen. Khương Hy tự nhiên chiều nó, đưa tay lên mà vớt vớt một chút rồi nói. Làm tốt lắm. Tiểu Hoàng nghe xong liền meo lên vài tiếng sung sướng, đồng thời đưa cái chân lên mà liếm láp một chút. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được một chút đỏ ở trên đó. Đoàn người Khương Hy rời đi được gần một tiếng thì một đạo quân thổ phỉ từ đâu bỗng dưng xuất hiện. Đạo quân này phi thường đông, số lượng phải lên đến 100 người, chưa kể người đi đầu lại còn rất khoa trương. Bởi kẻ đó đang cưỡi trên lưng một con gấu lớn. Ánh mắt hắn sắc lạnh mà quét qua toàn trường một lát rồi nói ra. Là kẻ nào? Kẻ nào lại dám ra tay ngay trên địa bàn của ta? Không một ai trả lời hắn hết, tất cả đều một mực túi đầu run sợ. Hắn liền hừ lạnh một tiếng. Một lát sau, một tên thổ phỉ khác đột nhiên xuất hiện mà nói ra. Bẩm lão đại, số lượng đã kiểm kê, 39 người ở đây đều chết hết cả. Kẻ được gọi là lão đại kia nghe vậy liền nhíu mày, hắn ngờ vực hỏi. 39. Rõ ràng lúc đi là 41 mà. Bẩm lão đại, hai người còn lại không xác định được vị trí, tên thổ phỉ kia cung kính đáp lại. Lão đại thổ phỉ nhíu mày càng sâu hơn, linh cảm của hắn cho thấy chuyện này có cái gì đó không được đúng lắm. Báo, một âm thanh khác đống nhiên cất lên. Hắn liền ngẩng đầu nhìn về hướng khác, một tên thổ phỉ chạy đến quỳ xuống mà nói. Bẩm lão đại, ta tìm thấy xác của một vị huynh đệ khác ở trong rừng chỉ là... Chỉ là sao? Lão đại híp mắt lại nói. Tên thổ phỉ mới kia có chút sợ sệt mà co rụt đầu lại, hắn kính cẩn đáp. Bẩm lão đại, chỉ là vị huynh đệ kia bị dã thu tấn công tứ chi bị cắn xé khắp nơi. Nghe xong, mấy người ở đây liền hít vào một ngụm khí lạnh. Bị dã thu tấn công là chuyện bình thường đối với thổ phỉ bọn hắn nhưng bị dã thu cắn xé thì đúng là lần đầu nghe thấy. Vì nghe thấy nên càng đáng ngờ hơn, bọn hắn làm thổ phỉ ở đây cũng không phải ngày một ngày hai. Địa hình, hệ sinh thái tại Sơn Hương Lâm bọn hắn nắm giữ rõ ràng nhất. Dã thú tấn công người thì có nhưng cắn xé chắc chắn không. Một tên thổ phỉ khác trong run sợ mà vô tình thốt ra. Sẽ không phải là yêu thú chứ. Lời vừa ra, toàn trường liền nhao nhao lên mà hoảng sợ. Nhưng không được bao lâu, lão đại thổ phỉ liền trực tiếp ép xuống, hắn quát. Im miệng. Tất cả im lặng lại, hắn hử lạnh nói tiếp. Yêu thú xuất hiện thì dã thú sẽ có dị động, đến lúc đó chúng ta còn không có thời gian mà đứng đây bàn tán đâu. Các ngươi chưa gì đã loạn hết lên thì còn thể thống gì nữa. Toàn trường lại im lặng không đáp. Lão đại thổ phỉ liền tức giận mà quát lên. Im cái gì, các ngươi câm hết rồi à? Nghe vậy, tất cả thổ phỉ liền vội vàng lấy lại tinh thần mà đồng loạt hô. Vâng, lão đại nói phải. Khách quan mà nói, Khương Hy đúng thật là đã giết chết 40 người, còn một người thì lại rơi vào trường hợp gọi là vạn nhất. Khương Hy không sợ phàm nhân, không sợ quan lại, càng không sợ đám thổ phỉ này. Hắn chỉ là không thích phiền phức kéo theo, nếu để một tên lọt lưới. Kế đến hắn lại phải giết tiếp 100 người. Nếu một lần nữa lại lọt lưới, có khi hắn phải giết đến ngàn người, những chuyện phiền phức tốn thời gian thế này không phải phong cách của hắn, hắn đành để Tiểu Hoàng đi xử lý triệt để vậy. Quay lại thực tế, tiểu cô nương kia sau khi được Điền Đại Phu sơ cứu thì nàng cuối cùng cũng chịu tỉnh lại nhưng đáng tiếc nàng cái gì cũng mơ mơ màng màng. Đây là hậu quả cho việc liên tục bị đánh thuốc mê, thần trí thanh tỉnh được mới là lạ. Khương Hy không sử dụng linh lực để giúp nàng vì nó không có chút tác dụng nào cả. Mà kể có dùng, cơ thể nàng cũng chịu không được, nó quá mỏng manh, quá yếu đuối. Điền đại phu cũng hết cách với nàng, đại đa số linh dược lao đã để tại điền y quán rồi, cách duy nhất còn lại khả quan nhất chính là cho nàng ăn uống đầy đủ a. Tính toán xong hết mọi chuyện, điền đại phu nhìn Khương Hy mà nói ra. Đại nhãn tử, tối nay chúng ta thêm một phần ăn. Nghe vậy, Khương Hy liền cười nhẹ đáp lại. Không sao đâu lao bá, thêm chút thời gian mà thôi. Sau đó, hắn vuốt nhẹ Tiểu Hoàng rồi dùng linh thức truyền lệnh cho nó. Tiểu Hoàng tiếp nhận lệnh liền có chút không nguyện ý, cơ thể lật qua lật lại mà để lộ cái bụng trắng kia. Khương Hy đưa tay lên vuốt qua vuốt lại một chút rồi nói ra.
Được rồi, đừng bướng, đi đi.
Không nguyện ý thì không nguyện ý, nhưng nếu nó không làm, tối nay nó cũng đừng hòng ngăn a. Thế là tiểu hoàng đứng dậy duỗi cái lưng một cái rồi điểm nhẹ chân mà rời xe ngựa. Tiểu cô nương thấy thế liền thích thú mà nói ra.
Mèo bay.
Điền đại phu đưa tay lên xoa đầu nàng mà nói.
Ừ, là mèo bay.
Khương Hy trông vậy liền mỉm cười rồi trở lại đả tọa mà tu hành. Tiểu hoàng đi khá lâu, hơn nữa lúc nó trở lại đã là gần một canh giờ sau. Trong một canh giờ đó, đoàn người của Điền đại phu cũng đã rời khỏi Sơn Hương Lâm. Tiểu hoàng trở về trên miệng có ngậm theo hai con thỏ chết. Theo Khương Hy đánh giá thì cũng có chút tinh tế, ít nhất là chúng bị tiểu hoàng cắt cổ chết, còn hơn là bị xé xác. Ngặt nỗi với quãng đường di chuyển xa xôi, số máu chảy ra cũng vướng lên hết bộ lông của đám thỏ, nhìn qua thì có hơi man rợ. Tiểu cô nương thấy vậy liền hoảng sợ mà ngất xỉu. Không chỉ nàng mà đến trung niên nhân mặt sẹo cũng phải kinh hãi không thôi. Hắn sống gần 40 năm trời chưa bao giờ chứng kiến con mèo nào đáng sợ như con mèo này. Hắn không nhịn được mà tóm lấy một cây gậy thủ sẵn trước người. Đối diện với cảnh này, Khương Hy cũng chỉ biết cười khan mà thôi. Nhưng biết sao được, so với yêu thú thì tiểu hoàng đã rất nhẹ đô rồi. Tiểu hoàng thả hai con thỏ kia xuống đất, cái đuôi nhỏ khẽ động đậy một chút rồi nhảy bổ lên ngực Khương Hy mà cọ cọ. Khương Hy cười cười rồi vớt nhẹ nó một cái. Sau đó, hắn thả tiểu hoàng xuống đất rồi bắt đầu xử lý phần thỏ này. Khương Hy ăn trực tứ nương suốt 4 năm nay cũng không phải ngồi không, hắn mèo bọt lắm cũng có thể vào bếp làm vài món để ăn. Trong số các kỹ năng chủ nghệ của tứ nương thì hắn học được kỹ thuật nướng là giỏi, còn lại thì hắn 10 khiếu không thông. Khương Hy vốn dĩ thực dụng, hắn không học những món thừa thải, hắn đã chốt định con đường về sau của hắn lang bạc khá nhiều, mà ở chủ nghệ, ứng với loại hình này chỉ có nướng là phù hợp. Vừa nhanh vừa gọn lại vừa có mùi vị. Nhìn chung vẫn rất dễ ăn. Mặt khác, tứ nương cũng không dạy mỗi mình hắn, nàng dạy cho cả Lân cùng Hiên Minh. Lân không có khiếu nấu ăn nhưng cắt, thái thì hắn tuyệt đỉnh. Đến tứ nương hiếm khi khen ngợi cũng phải bật ngón cái cho hắn là đủ biết nàng xem trọng tài dùng dao của hắn thế nào rồi. Đáng tiếc, làm một chủ sư không phải chỉ cần mỗi dùng dao là được. Ngược lại thì tứ nương lại ưng ý nhất là Hiên Minh. Hắn gần như học được 7 đến 8 thành chủ nghệ của tứ nương rồi. Nếu không phải đi Hạo Nhiên thư viện thì có khi hắn đã có đủ thời gian để học hết cũng nên. Hiên Minh đi, tứ nương cũng tiếc nuối chứ, nhưng may mắn cho nàng là trước khi đi, hắn đã hứa về sau khi nhập trúc cơ cảnh, hắn sẽ trở lại để học trọn vẹn chủ nghệ của nàng. Dựng trại xong xuôi, trung niên nhân mặt sẹo đưa tay lau chút mồ hôi thấm trên trán mà quay lại nói. Khương tiểu tử, bữa tối xong chưa? Nghe vậy, Khương Hy liền nhìn qua hai con thỏ quay một chút rồi cười đáp.
Đại thúc, vừa kịp, chúng ta ăn thôi.
Đặt hai con thỏ quay lên một phiến lá lớn, Khương Hy nhanh chóng dùng dao mà thái chúng thành những miếng vừa ăn, còn phần xương thì hắn ném vào một cái nồi nước sôi gần đó. Tứ nương từng dạy rằng bất kỳ thứ gì trên đời này cũng có thể ăn được, chỉ cần nắm được cách nấu thì sỏi đá cũng thành cơm. Bộ xương của hai con thỏ này dù người ăn không được nhưng có mèo ăn được a. Chương 129, Thanh Hà Trấn. Bữa tối xong xuôi, ba người một mèo quay quần bên nhau cạnh ánh lửa đêm. Mặc dù là đầu hè nhưng đêm đến vẫn rất lạnh. May mắn bọn hắn đã thoát ra khỏi Sơn Hương Lâm rồi nên đêm nay cũng tính là an toàn. Địa điểm trung niên nhân mặt sẹo lựa chọn là ở một thảo nguyên về phía đông, cách biển khoảng tầm trên 100 dặm. Ở vị trí này, bọn hắn không cần phải lo có thú dữ tập kích làm gì cả vì tầm nhìn ở đây rất rộng lớn, cảnh giới phi thường dễ dàng. Tiểu hoàng ăn uống no nê xong liền lười biếng nằm trong lòng Khương Hy mà ngáy nhẹ, dáng nằm của nó tương đối ngạng lớn, nói trắng ra thì phi thường xấu. Kết hợp thêm cái đuôi ngắn ngủn kia thì tổng thể nhìn vô cùng kỳ quặc. Vậy mà tiểu cô nương kia lại thích thú nhìn lấy nó không thôi. Dẫu vậy, không rõ có phải vì tác động từ hình ảnh man dợ kia hồi chiều hay không mà nàng vẫn một mực giữ khoảng cách với tiểu hoàng. Nhưng chung quy lại không thể cản tính hiếu kỳ của nàng a. Nàng quay đầu lại hỏi Điền đại phu.
Lao ra ra, sao đuôi mèo nhỏ lại ngắn vậy ạ?
Điền đại phu mỉm cười rồi vớt nhẹ đầu nàng rồi đáp.
À, do nó ăn vụng nên bị người khác chặt đi ấy mà.
Nghe vậy, tiểu cô nương liền hốt hoảng nói ra.
Vậy mèo nhỏ hẳn sẽ đau lắm.
Điền đại phu cười cười không nói. Khương Hy thì cười thầm trong lòng không thôi, Điền đại phu quả nhiên thủ dai có tiếng, đến con mèo cũng không tha. Sau đó, hắn nhìn tiểu cô nương mà nói ra.
Tiểu muội muội, muội có nhớ mình đến từ đâu không?
Tiểu cô nương khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh kia chớp chớp mấy lần xong liền lắc đầu đáp.
Đại ca ca, muội không nhớ được.
Khương Hy hỏi tiếp.
Vậy muội có nhớ cổng làng ghi gì không?
Tiểu cô nương lại lắc đầu đáp lại.
Muội không biết chữ.
Nghe vậy, ánh mắt Điền đại phu liền có chút nhu hòa rồi nhìn nàng mà nói.
Con không cần nhớ muội,
từ từ rồi sẽ nhớ ra. Những ngày sau để lão già này dạy chữ cho con nhé. Đôi mắt long lanh kia liền khẽ động, nàng hưng phấn mà nói ra. Lão gia gia ngài nói thật. Điền đại phu vuốt vuốt chòm râu cười đáp lại. Lão phu nói thật. Tiểu cô nương vui mừng, lập tức nhảy cẫng lên mà vui sướng. Miệng nàng cứ liên tục ríu rít như chim hót không thôi. Đến tiểu hoàng đang say ngủ cũng phải bật dậy mà cố chui vào trong áo Khương Hy. Dạo thời gian trước có lẽ hắn sẽ cho nhưng bây giờ hắn không được a. Khương Hy ngay tức khắc bế tiểu hoàng ra, không cho nó chui vào nữa. Ngày trước tiểu hoàng còn nhỏ hắn vẫn có thể cho vào được, ngày nay nó đã to lên gấp 3 lần ngày trước, y phục hắn có rộng cũng không đủ chỗ để chứa nó nữa rồi. Một đêm này Điền Đại Phu cùng Khương Hy không khai thác được gì từ nàng nên cũng nhanh chóng kết thúc sớm mà đi ngủ. Ngày hôm nay cũng tương đối mệt rồi. Tiểu cô nương tựa hồ rất thích Điền Đại Phu nên lão không còn cách nào khác ngoài việc để nàng ngủ chung trong xe ngựa. Còn Khương Hy cùng trung niên nhân mặt sẹo sẽ ngủ trong lều được dựng ngoài trời. Trung niên nhân mặt sẹo thì vốn đã ngủ từ sớm rồi, dù sao hắn cũng là người đánh xe, phần mệt mỏi nhất tự nhiên thuộc về hắn. Khương Hy cũng không còn việc gì để làm, liền ngả lưng ra mặt cỏ mà ngắm sao trên trời. Vì hè cũng đến rồi nên bầu trời thoáng đãng hơn, hắn có thể dễ dàng thấy được một biển sao lấp lánh ở trên kia. Tại Đại Nguyệt Hoàng Triều, đây cũng xem như quang cảnh hiếm có. Ngặt nỗi với Khương Hy thì còn có chút hơi kém một chút. Luận về trăng thì không đâu trên đại lục này vượt qua được Đại Nguyệt Hoàng Triều, nhưng luận về sao thì Đại Tinh Hoàng Triều là số 1. Nhớ về đời trước, tại Bạch Dương đỉnh gần như không bao giờ chìm trong đêm tối. Ban ngày có mặt trời, ban đêm có hải tinh thắp sáng vùng trời. Khương Hy mặc dù thích ngắm trăng nhưng sao lại mang đến cho hắn rất nhiều lợi ích, nhất là ở mặt bói toán thiên cơ. Nằm ngắm sao một hồi, bất giác Khương Hy liền chìm vào giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ rất sâu. Sáng hôm sau, Khương Hy mấp máy mắt mà mở ra. Hơi thở trong tích tắc liền hóa thành khói trắng mà tan biến trong không khí. Sương sớm còn chưa tan, toàn thân hắn hoàn toàn phủ đầy nước mà ướt hết y phục. Đột nhiên, hắn nhíu mày lại, ngực có cảm giác hơi nặng nề, hắn khẽ ngẩng đầu lên xem thử thì liền bật cười lên. Hắn đưa tay vỗ nhẹ nói ra. Tiểu Hoàng, tránh ra nào. Bị lây trúng, Tiểu Hoàng liền mở mắt ra, sau đó thì khẽ hắt xì một hơi nhỏ. Nó liền đứng dậy duỗi mình một chút rồi lắc lắc cho đám sương kia rơi đi. Hành động này vô tình cũng bắn không ít nước vào mặt Khương Hy, tựa như một cơn mưa chào ngày mới vậy. Đứng thẳng người lên, Khương Hy nhanh chóng vận linh lực của bản thân lên mà hong khô bản thân cùng Tiểu Hoàng. Cũng may hắn là tu sĩ luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phòng, cơ thể đã miễn nhiễm các loại bệnh tật thông thường rồi nên mới không bị cảm. Chứ nếu để trung niên nhân mặt sẹo nằm ngoài này thì hắn chắc chắn sẽ cảm nặng ngay lập tức, thậm chí ở trường hợp nguy cấp hơn thì hắn sẽ chết vì đột quỵ. Khương Hy vươn vai một chút rồi nhìn lên bầu trời, sắc trời cũng chưa sáng. Hắn liền quyết định nhập định tu hành. Mặc dù hiện tại tu hành linh khí đối với hắn không còn quan trọng nữa, hắn chỉ cần thời điểm thích hợp thôi là có thể đột phá, nhưng linh thức thì lại khác. Trải qua trận chính gian khổ với Lý Viễn Trình, linh thức của Khương Hy đã đạt đến cực hạn 27m. Trước khi đột phá trúc cơ, hắn cần phải để linh thức đạt đến trình độ cao nhất có thể, đúng ra là càng cao càng tốt. Vì một khi đột phá trúc cơ cảnh, tùy vào nội tình của tu sĩ mà linh thức sẽ gia tăng gấp đôi, và thậm chí là gấp 3 lần. Tầm mắt của hắn rất cao, đời này hắn khổ công xây dựng căn cơ vững chắc như hiện tại, vậy nên hắn muốn nhắm đến cái gấp ba kia. Nhập định được nửa canh giờ thì mặt trời rốt cuộc cũng xuất hiện. Điền đại phu cùng trung niên nhân mặt sẹo cũng đã tỉnh ngủ mà bắt đầu ngày mới. Tiểu cô nương kia thì vẫn còn say giấc. Điền đại phu thấy vậy liền cảm khái không thôi, trẻ con ngủ nhiều, già cả thức trắng a. May mà Khương Hy không đọc được suy nghĩ của lão chứ nếu để hắn biết thì đã khinh bỉ vài câu rồi. Không có tiểu cô nương thì lão đích thị là người say giấc nhất ở đây rồi. Trung niên nhân mặt sẹo rất nhanh liền thu thập mọi thứ lại rồi bắt đầu lên đường. Giữa thảo nguyên này căn bản không có cái gì để ăn cả, hắn phải đốc thúc ngựa đi đến trấn gần nhất. Hắn đã tính toán đường đi từ trước nên khoảng nửa canh giờ sau, xe ngựa đã đến nơi. Ngặt nỗi, xe ngựa lại bị ngăn ở bên ngoài cổng. Nguyên nhân không lạ vào đâu cả, là do dung mạo của trung niên nhân mặt sẹo. Ngồi trong xe, Khương Hy liền đứng dậy ra ngoài mà giải vây giúp hắn. Khương Hy hướng mấy vị lính canh mà cười nói. Các vị ngăn bọn ta ngoài này không biết có chuyện gì không? Một thanh niên nhân hai tay nắm chặt trường thương hướng thẳng vào Khương Hy mà nói. Các ngươi là ai? Mau mau khai báo thân phận. Khương Hy từ tốn xuống xe rồi chắp tay hành lễ đáp. Bọn ta là y sư đến từ Nguyệt Hải Thành, trên đường đi vô tình ghé qua đây để nghỉ ngơi, mong đại nhân không từ chối. Được gọi là đại nhân, sắc mặt của thanh niên nhân tựa hồ có đôi chút giãn ra, nhưng thương vẫn cứ chỉ vào Khương Hy mà nói tiếp. Các ngươi có bằng chứng không? Nghe vậy, Khương Hy liền lấy hắc lệnh trong tay háo ra mà đưa cho thanh niên nhân xem. Tiếp nhận lấy lệnh bài, trọng tâm của thanh niên nhân liền bị hạ thấp đi, toàn thân người hắn bất giác mất đà mà tiến về phía trước. Cánh tay nắm lấy hắc lệnh thì run lên bần bật. Hắn cắn răng bất thiện nhìn Khương Hy mà nói. Ngươi làm gì với tấm lệnh bài này rồi? Tấm hắc lệnh kia chỉ vừa mới ban nãy thôi, Khương Hy đã dùng đại trọng phù mà ếm lên nó, khiến cho trọng lượng tấm lệnh bài tăng lên rất nhiều. Phàm nhân muốn nhấc nó lên ngang ngực chí ít cũng phải dùng toàn lực ở cả hai tay. Khương Hy không phải trẻ con, hắn không làm chuyện vớ vẩn để cho vui. Bình thường thì người nào vào trấn ai lại muốn quản chứ, người đến người đi có gì lạ mà nhìn. Đằng này đám lính canh không những chặn mà tinh thần tựa hồ lại phi thường căng thẳng, cứ như đang để phòng thứ gì đó vậy. Tình huống này nhìn qua có vẻ hơi giống Linh Vân trấn ngày trước. Khương Hy nhìn qua thanh niên nhân kia một chút rồi dần dần tỏa linh thức ra mà trấn nhiếp linh hồn bọn hắn. Khương Hy làm sát thủ, hắn giết rất nhiều người, hơn nữa lại toàn là tu sĩ, vậy nên sát khí quấn thân cực kỳ nhiều. Nhiều đến mức thanh niên nhân kia khi cảm nhận được thông qua linh thức của Khương Hy liền sùi bọt mép mà bất tỉnh rồi. Những tên còn lại thấy vậy liền căng thẳng không thôi, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Khương Hy, tay nắm chặt vũ khí để có thể tấn công bất cứ lúc nào. Khương Hy nhặt tấm hắc lệnh lên rồi đưa lên trước mặt bọn hắn mà nói ra. Nguyệt Hải Thành lệnh ở đây, mau gọi quan phủ của các ngươi đến đây. Nghe vậy, đám lính canh có chút chần chừ, bọn hắn chưa từng đón đại nhân vật nào từ Nguyệt Hải Thành cả, vậy nên không biết được hình dạng tấm hắc lệnh ra sao để mà quyết định. Dĩ nhiên Khương Hy không biết điều này, điều quan trọng nhất mà hắn quan tâm nhất hiện tại chính là hắn đang đói. Nên tính khí của hắn cũng sẽ không được tốt là bao. Thế là hắn vận linh lực quấn quanh thanh niên nhân bất tỉnh kia lại rồi cách không nâng lên. Đám lính canh thấy vậy liền hoảng sợ mà nhanh chóng dập đầu nói ra. Thiên nhân, thiên nhân. Xin ngài tha mạng, là chúng nô tài mắt mù không thấy Thái Sơn. Đây là điển hình của việc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khương Hy thở ra một hơi rồi nói tiếp. Biết rồi thì mau gọi quan phủ của các ngươi đến đây. Nghe vậy, đám lính canh không do dự dập đầu đồng thanh đáp lại. Vâng, chúng nô tài đi ngay, mong tiên nhân đợi một lát. Nói xong, bọn hắn liền quay lưng cầm vũ khí, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy vào trong trấn, mặc nhiên không trở lại một hai ở ngoài cổng cả, trừ tên thanh niên nhân đã bất tỉnh kia. Bầu không khí bỗng dưng trở nên an tĩnh lạ thường, Khương Hy ngắt phép mà ném tên thanh niên nhân kia xuống đất. Hắn khẽ xoa xoa cổ tay một chút. Tựa hồ có chút không quen với phép cách không khiển vật này. Cách không khiển vật về cơ bản là một loại phép thuật điều khiển vật thể trong đạo môn. Tu vi chỉ cần đạt đến luyện khí cảnh trung kỳ là có thể sử dụng được rồi. Đời trước Khương Hy thích nhất là phép này vì nó rất tiện lợi trong sinh hoạt cùng tu luyện, có thể giúp tiết kiệm thời gian nhiều nhất có thể. Nhưng càng về sau hắn mới nhận ra khuyết điểm của môn phép thuật này, đó là nó mài đi cái tính kiên trì ở tu sĩ. Từ đó cảm ngộ thiên địa liền yếu đi hẳn. Nhìn chung thì lạm dụng cách không khiển vật dễ tạo thành vật cản trong tu hành, đối với tiến cảnh về sau không có lợi. Cũng may ở đời này, mọi việc từ lớn đến nhỏ Khương Hy đều tự tay mình làm cả. Dễ hiểu hơn thì lối sống của hắn so với phàm nhân lại không khác biệt là bao. Người chạy đi hết, Điền Đại Phu mơ vén màn lên nhìn Khương Hy mà nói. Đại nhãn tử, ngươi hà tất phải dọa bọn hắn làm gì? Khương Hy quay lại nhìn lão cười nói ra. Lão bá, lần này xem ra khó mà du ngoạn yên bình được rồi. Điền Đại Phu nhíu mày đáp lại. Ngươi nói vậy là sao? Khương Hy nhìn lại cổng trấn một chút, trên đó viết ba chữ Thanh Hà Trấn, rồi nhẹ nhàng nói ra. Ta nghĩ Thanh Hà Trấn này có dị tượng. Nghiêm trọng chứ? Điền Đại Phu trầm mặc rồi nói. Khương Hy nhún vai một cái rồi lắc đầu đáp. Ta không rõ, chờ quan phủ đến chúng ta tự khắc biết thôi. Điền Đại Phu gật đầu, xem như đồng tình với hắn. Lao hạ rèm xuống rồi lui lại vào trong xe. Khoảng 15 phút sau đó, từ xa xa ở trong trấn. Một đoàn người hấp tấp chạy ra. Dẫn đầu đoàn người đó là một trung niên nhân sắc mặt hường hào, trên tóc đã điểm vài sợi bạc, thân mang quan phục không khác Lâm Lục Viễn ngày xưa là bao. Nhìn dáng vẻ người này, Khương Hy liền biết kẻ này là quan phủ rồi. Quan phủ chạy đến thấy Khương Hy liền nhanh chóng chỉnh trang lại mà hành lễ. Tiểu nhân Trương Khánh Văn tham kiến tiên nhân. Theo lời của hắn, hàng loạt binh lính theo sau cũng nhanh chóng quỳ xuống đồng loạt mà nói. Tham kiến tiên nhân. Nghe vậy, Khương Hy liền vận linh lực mà nâng người bọn hắn lên. Ánh mắt bọn hắn liền nhanh chóng thay đổi, tựa hồ rung động mãnh liệt. Hắn đối với Trương Khánh Văn nói ra. Trương đại nhân thân làm quan, không nên xưng hô tiểu nhân đối với một thường dân như ta. Não hải Trương Khánh Văn có chút loạn chuyển, trong lòng hắn liền nhẹ thở ra một hơi, xem chừng vị tiên nhân này không nóng nảy như báo cáo ban nãy. Hắn hít vào một hơi rồi cung kính nói ra. Tiên nhân ngài quá khen rồi, tiểu nhân chỉ là quan lại phụ thuộc Nguyệt Lâm Thành mà thôi. Tiểu nhân không dám bất kính với ngài. Ánh mắt Khương Hy liền lướt qua dị quang. Hắn suy nghĩ một chút rồi vỗ nhẹ vai Trương Khánh Văn mà nói. Được rồi, tùy Trương đại nhân muốn xưng hô thế nào liền tùy ngài đi. Trương Khánh Văn gật đầu, xác nhận thiếu niên tiên nhân trước mặt này rất dễ tính liền thoải mái hơn rất nhiều. Hắn tươi cười nói tiếp. Không biết hôm nay tiên nhân hạ giá đến Thanh Hà Trấn là có chuyện gì? Nếu tiểu nhân có thể giúp thì ngài không cần khách khí, chỉ cần nói một tiếng là được. Tiểu nhân sẽ sắp xếp. Khương Hy gật đầu, hắn mỉm cười nói ra. Vậy phiền Trương đại nhân giới thiệu giúp ta chỗ nào ăn sáng ngon miệng là được. Trương Khánh Văn. Chương 130, lựa chọn. Trương Khánh Văn ngơ ngẩn mà nhìn Khương Hy, hắn có cảm giác hình như bản thân mình vừa nghe lầm thì phải. Tiên nhân từ bao giờ phải ăn sáng rồi? Hắn không biết nữa. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền chuyển thành vẻ tươi cười mà đáp. Vậy mời tiên nhân về phủ, tiểu nhân sẽ thiết đại thịnh soạn. Nghe vậy, Khương Hy gật đầu nói ra. Được, theo ý Trương đại nhân vậy. Sau đó, Khương Hy trở lại về xe ngựa, cùng với đoàn của Trương Khánh Văn mà tiến đến Trương Phủ. Dọc đường, Trương Khánh Văn cũng tiện đường mà giới thiệu qua Thanh Hà Trấn. Thanh Hà Trấn là một trấn phụ thuộc vào Nguyệt Lâm Thành của Đại Nguyệt Hoàng Triều, nhân khẩu phi thường nhiều, lên đến 10 vạn người. Nên nhớ Linh Vân Trấn ngày trước Khương Hy cùng Điền Đại Phu ghé thăm chữa bệnh cũng chỉ ngót nghét trên dưới ngàn người mà thôi. Ấy vậy mà nhân khẩu ở Thanh Hà Trấn lại lên đến gấp trăm lần như thế này, đến Điền Đại Phu cũng giật mình không nớt. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng thì sẽ hiểu rõ nguyên do tại sao nhân khẩu Linh Vân Trấn lại thấp đến vậy. Thứ nhất là vì lịch sử phát triển của nó rất mỏng, chỉ có vài chục năm. Thứ hai là nó nằm gần với biên cảnh Đại Tinh Hoàng Triều, nằm gần với Bắc Nguyên, hệ sinh thái tương đối khắc nghiệt cùng nghèo nàn. Cuối cùng chính là rủi ro chiến tranh. Chiến tranh là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra vì bản thân ba vị hoàng đế của Tam Đại Hoàng Triều đều tu luyện cùng một loại đạo, gọi là đế đạo. Đế đạo là độc tôn đại đạo, trên đời chỉ có duy nhất một quân vương. Muốn đại đạo viên mãn thì các vị hoàng đế không thể tránh được một trận đại chiến. Đáng tiếc, kể từ sai lầm hơn ngàn năm trước của Hạo Nhiên Thư Viện, việc giám thị Tam Đại Hoàng Triều đã được thập đại chính phái cộng đồng thực hiện. Từ đó, Tam Vực mới được yên bình như bây giờ. Quay lại Thanh Hà Trấn, ngoài nhân khẩu nhiều thì nơi đây còn nổi tiếng với một loại hàng hóa, đó là vải. Vải tại Thanh Hà Trấn rất nổi danh, là mặt hàng cao phẩm của Nguyệt Lâm Thành cùng các đại thành lân cận khác. Trong số các bộ y phục cũ của Khương Hy hồi còn ở kỹ viện cũng có một bộ được làm từ vải Thanh Hà, ngặt nỗi hắn rất ít khi mặc. Dù sao y phục của kỹ viện đều giống nhau ở một đặc điểm, đó là nó rất dễ cởi cùng dễ rách. Còn Khương Hy thì hoạt động tương đối nhiều, y phục càng thoải mái hành động càng tốt. Ngoài vải thì thức ăn cũng nổi tiếng không kém, trong đó có một món mà Khương Hy nhận ra, đồng thời cũng là món mà đoàn người hắn được Trương Khánh Văn tiếp đãi. Ngồi vào bàn ăn, Trương Khánh Văn đứng dậy chỉ vào tô lớn trước mặt mà nói ra. Cho phép tiểu nhân giới thiệu một món đặc sản của Thanh Hà Trấn, đây là mì Thanh Hà. Nhìn vào tô mì trước mặt, Điền Đại Phu sao lại không nhận ra được cơ chứ? Mì Bắc Thành chứ danh của tứ nương chính là thoát thai từ món này a. Trong lúc Trương Khánh Văn đang luyên thuyên giới thiệu mì Thanh Hà thì Điền Đại Phu đông dưng hướng hắn mà nói ra. Trương Đại Nhân, Lão Phu có điều muốn hỏi. Nghe vậy, Trương Khánh Văn liền mỉm cười đáp lại. Điền Đại Phu đừng khách khí. Điền Đại Phu do dự một hồi rồi nói ra. Nguyệt Hải Thần Chu có phải từng đến Thanh Hà Trấn rồi không? Nghe vậy, Trương Khánh Văn liền giật mình nói ra. Điền Đại Phu quen biết với Thần Chu đại nhân sao? Điền Đại Phu gật đầu. Đúng vậy, Lão Phu cùng Thần Chu là hàng xóm. Trong chốc lát, ánh mắt Trương Khánh Văn liền lóe lên một vẻ hâm mộ không thôi. Khương Hy ngồi gần đó tập trung ăn là chính. Hắn cũng nhận ra đây là bản gốc của mì Bắc Thành nên hắn muốn xem thử hai bên sẽ khác nhau thế nào. Húp hết tô nước lèo xong, Khương Hy liền cảm khái không thôi. Tứ nương quả nhiên là tứ nương, bất cứ món nào vào tay nàng liền trở thành một đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn. Sau đó hắn nhìn Trương Khánh Văn một chút rồi nói ra. Trương đại nhân, ngài không cần phải hâm mộ Lao Bá đâu. Bị phát hiện tâm tình, Trương Khánh Văn liền có chút ngượng ngùng nhìn lấy hắn mà nói. Để cho tiên nhân chê cười rồi. Khương Hy từ tốn đáp lại hắn. Trương đại nhân hiểu lầm rồi, Lao Bá là Nguyệt Hải Thần Y Y, danh khí so với tứ nương còn muốn cao hơn. Đại nhân gặp được Lao Bá đã là phúc ba đời rồi. Nghe vậy, Trương Khánh Văn liền có chút giật mình mà nhìn lấy lão nhân trước mặt mình. Nhìn vào gương mặt lão gia gia hiền hậu kia, Trương Khánh Văn khó mà nhận ra được lão nhân này lại là một y sư. Đáng sợ hơn, lão lại là thần y yể. Khương Hy sống cùng lão 4 năm nhưng ít khi rời thành, vậy nên hắn không rõ danh tiếng của lão thế nào ngoài địa phận Nguyệt Hải Thành nhưng Trương Khánh Văn lại rõ. Trương Khánh Văn năm nay đã gần 50 tuổi, làm quan được gần 20 năm. Trong số Nguyệt Hải Tam Nhân, hắn gặp qua được thần chủ tứ nương và chỉ trong lần gặp mặt duy nhất đó, hắn đã hiểu được chủ nghệ kinh người của tứ nương thế nào rồi. Nguyệt Lâm Thành khác Nguyệt Hải Thành. Nguyệt Lâm Thành là đại thành do tu sĩ Nguyên Anh cảnh tọa trận, phụ cận có hơn 10 trấn phụ thuộc. Quy mô quản hạt không phải Nguyệt Hải Thành có thể so được. Hàng năm, quan phủ của 10 trấn phải tập hợp về Nguyệt Lâm Thành để bàn giao tình hình cùng nộp siêu thuế. Trương Khánh Văn cũng đã từng ăn qua tại các thực điếm nổi danh ở Nguyệt Lâm Thành, nhưng nghiễm nhiên không ai có thể vượt qua được tứ nương. Từ đó, hắn liền ấn định nàng là thần chủ, mà không chỉ đơn giản là Nguyệt Hải thần chủ nữa. Mà danh tiếng của thần ý lại cao hơn thần chủ không chỉ một đầu. Nói về y thuật trong nhân gian thì Điền Đại Phu gần như nằm trong số 5 người giỏi nhất đại lục rồi. Và lao thành danh cũng lâu hơn tứ nương 20 năm. Trương Khánh Văn làm người dĩ nhiên sẽ có lúc mang bệnh, nhưng lão chưa bao giờ nghĩ sẽ nhờ cậy đến thần ý chữa trị bao giờ cả. Vì hắn không có được cái diễm phúc đó. Luận về địa vị, quan phủ tất nhiên cao hơn Điền Đại Phu, nhưng luận về thực quyền, Điền Đại Phu lại cao hơn hẳn một đoạn dài. Trương Khánh Văn có chút không tin vào mắt mình mà hướng Điền Đại Phu hỏi. Điền Đại Phu, ngài là... Thần y thì hề. Điền Đại Phu khụ khụ vài tiếng rồi liếc xéo Khương Hy một cái, sau đó lại quay sang Trương Khánh Văn mà cười đáp lại. Cái danh thần y lão phu không dám nhận, nhưng Nguyệt Hải Tam Nhân đúng là có lão phu. Nghe vậy, ánh mắt Trương Khánh Văn liền rung động không thôi, hắn vội vàng đứng dậy hành lễ mà nói ra. Thần y thứ lỗi, là bản quan có mắt như mù, không thấy Thái Sơn trước mắt. Điền Đại Phu gấp gáp lại đỡ Trương Khánh Văn mà vội đáp. Ấy, Trương Đại Nhân đừng khách khí. Lão phu không dám nhận đâu. Trương Khánh Văn vội xua tay nói ra. Không dám, không dám. Nhìn hai người này khách khí với nhau, Khương Hy liền có chút ngán ngẩm. Điền Đại Phu bình thường vẫn luôn tự gọi mình là thần y rìa, nào có khái niệm xưng y sư với người đời. Còn Trương Khánh Văn, cái tên này đúng là cứng được mềm được, biến hóa theo hoàn cảnh đủ tốt, xem chừng lăn lộn trốn quan trường cũng mười phần thuận lợi. Sau đó, Khương Hy nhìn sang tiểu cô nương bên cạnh thích thú mà ăn mì. Thi thoảng gặp phải sợi mì dài thì nàng hút thật mạnh vào trong. Hút đến đỏ mặt vẫn chưa hết, đành phải cắn cho đứt sợi. Khương Hy cũng không định dùng một cái tên khác để gọi nàng, chỉ gọi là tiểu muội muội mà thôi. Nàng chắc chắn có gia đình, tất sẽ có tên gọi, hắn không muốn gọi bằng một cái tên tự đặt. Về sau thành thói quen khó mà đổi lại được a. Như hắn hiện tại gọi Khương Hy thì hắn sẽ quay lại, chứ gọi Phù Linh chắc hắn cũng không thèm quan tâm. Điền Đại Phu cùng Trương Khánh Văn khách khí vài câu xong, Khương Hy liền trực tiếp đi vào vấn đề luôn, hắn nói ra. Trương Đại Nhân, Thanh Hà Trấn có chuyện gì sao? Nghe vậy, Trương Khánh Văn bất giác mà thở dài ra một hơi, hắn đáp. Quả nhiên không qua mắt được tiên nhân. Ngài nói đúng, Thanh Hà Trấn đúng là có chuyện. Điền Đại Phu ở bên cạnh quan sát biểu hiện của Trương Khánh Văn, phát hiện người này không đặt lực chú ý lên mình liền xác định vấn đề của Thanh Hà Trấn hẳn không liên quan đến quái bệnh nào. Vậy nên lão đợi tiểu cô nương ăn xong liền xin phép dắt nàng đi dạo trong trấn. Trương Khánh Văn thấy vậy liền sai quản gia của Trương Phủ đi theo hầu lão. Mặc dù Điền Đại Phu không muốn phiền đến hắn, nhưng hắn bảo đây là đạo đãi khách của Trương Phủ, vậy nên đành chấp nhận để quản gia Trương Phủ dẫn đường. Trung niên nhân mặt xẻo sau khi ăn xong đã sớm lui ra cho ngựa ăn rồi, cho nên hiện tại chỉ còn mỗi Khương Hy cùng Trương Khánh Văn mà thôi. Vừa vặn, hai người cũng dễ trò chuyện hơn. Trương Khánh Văn hướng Khương Hy mà nói ra. Bẩm tiên nhân, dọc đường đi ngài có phát hiện điều gì kỳ lạ không? Khương Hy nghĩ nghĩ một chút rồi đáp. Người đang nói Sơn Hương Lâm. Trương Khánh Văn gật đầu hề và nói. Đúng vậy, đám thổ phỉ Sơn Hương Lâm kia nửa năm trở lại đây thường đến Thanh Hà Trấn để cướp bóc. Nếu chỉ cướp vàng bạc thì không nói, nhưng đằng này, chúng chỉ cướp mỗi trẻ con. Đến nay là đã 18 đứa rồi. Nghe vậy, ánh mắt Khương Hy liền có chút loạn chuyển, hắn nói lại. Vậy binh lính trong trấn ở đâu? Trương Đại Nhân không cầu xin sự giúp đỡ từ Nguyệt Lâm Thành sao? Trương Khánh Văn cười khổ đáp. Tiên nhân ngài không hiểu rồi. Chuyện này đối với Thanh Hà Trấn là chuyện lớn, nhưng với Nguyệt Lâm Thành thì không đáng nhắc đến, thể nào bọn họ cũng sẽ thoái thác trách nhiệm ngược lại về tiểu nhân. Còn binh lính thì đây đúng là thiếu khuyết của Thanh Hà Trấn. Diện tích của trấn rất lớn, vậy nên binh lực phải phân chia ra các hướng mà canh phòng. Còn bọn thổ phỉ Sơn Hương Lâm thì lại đột kích duy nhất một điểm, lực lượng đối chọi trực tiếp của Thanh Hà Trấn cơ bản là không đủ tại thời điểm đó, đợi tiếp viện đến nơi thì bọn chúng đã cướp người mà cao chạy xa bay rồi. Hơn nữa mỗi lần bọn chúng đột kích là lại tại một điểm khác nhau, tiểu nhân cũng đã nghiên cứu quy luật của bọn chúng nhưng cuối cùng lại không công. Khương Hy vừa nghe vừa trầm mặc một đoạn thời gian, sau đó hắn đồng nghĩ đến một khả năng mà nói ra. Trương Đại Nhân, ngài có danh sách những đứa trẻ bị mất tích chứ? Trương Khánh Văn gật đầu, sau đó hắn lấy ra một quyển sách trong tay áo mà đưa cho Khương Hy. Ở trên đó ghi đầy đủ thông tin của đứa trẻ bị bắt cóc đi, thậm chí đến chi tiết hoàn cảnh gia đình cũng được liệt kê một cách rõ ràng. Khương Hy nhìn qua thì tương đối hài lòng, Trương Khánh Văn làm việc cũng tính là cẩn thận, điều tra tính tương quan của mọi chuyện vô cùng kỹ lưỡng nhưng cuối cùng lại không đi đến được kết luận. Tay lật từng trang một, cuối cùng hắn bỗng dưng dừng lại ở một trang mà mỉm cười. Bởi trang đó là thông tin của một bé gái mới mất tích cách đây mấy ngày. Và dựa trên miêu tả, Khương Hy nắm chắc 7, 8 phần đó là tiểu cô nương đi cùng đoàn của hắn A. Dĩ nhiên, hắn cần phải để Trương Khánh Văn cùng người nhà xác nhận lại một phen. Hắn nói ra, Trương đại nhân, ta nghĩ ta tìm được một đứa bé rồi. Nghe vậy, Trương Khánh Văn giật mình, ánh mắt không che được kinh hỉ mà chồm người tới nói ra. Thiên nhân, ngài nói thật. Khương Hy gật đầu rồi xoay quyển sách về phía Trương Khánh Văn, hắn chỉ vào bức họa của tiểu cô nương mà cười nói. Trương đại nhân không nhận ra đây là ai sao? Trương Khánh Văn theo ngón tay của Khương Hy mà quan sát bức họa, 18 bức họa của những đứa trẻ mất tích hắn đương nhiên nhớ chứ. Nhưng hắn muốn xem thử ý của Khương Hy là thế nào. Nhìn bức họa càng kỹ, hắn bỗng dưng có cảm giác hơi quen quen, tựa hồ đã thấy ở đâu đó rồi. Nghĩ nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt hắn mở to ra, hắn gấp gáp hướng Khương Hy nói ra. Ý của tiên nhân là tiểu cô nương đi cùng ngài. Khương Hy nhẹ gật đầu, rồi hắn nói ra. Đúng là nàng, chỉ là để nắm chắc, ta nghĩ Trương đại nhân cần mời người nhà đến xác nhận thì hơn. Nghe xong, Trương Khánh Văn lập tức gật đầu rồi nhanh chóng cho người đi báo với người nhà tiểu cô nương. Sau đó hắn cao hứng mà hành lễ với Khương Hy rồi nói ra. Đa tạ tiên nhân, ngài đúng là phúc tinh của tiểu nhân A. Khương Hy cười cười đáp lại. Trương đại nhân đề cao ta quá rồi. Trương Khánh Văn nghe vậy thì càng cao hứng hơn, trong lòng hắn liền cảm kích không thôi. Đồng thời Khương Hy cũng cho hắn một cái nhìn khác hẳn với tiên nhân ở Nguyệt Lâm Thành. Tại nơi đó, mỗi một tiên nhân tựa hồ đều không nhìn hắn bao giờ, hắn có cảm giác bản thân chẳng khác gì một con kiến tùy thời bị họ dẫm đạp cả. Nhưng trước mắt hắn đây, Khương Hy lại vô cùng thân thiện, hơn nữa lại rất khiêm tốn. Đối đãi với hắn vẫn rất cho mặt mũi, vậy nên hắn lại càng tôn sùng Khương Hy hơn A. Dĩ nhiên Khương Hy không để ý biểu hiện của Trương Khánh Văn làm gì. Vấn đề hiện tại của hắn liền có chút phiền phức A. Là chọn giúp Thanh Hà Trấn hay là không đây? Chương 131, Nhận Thân. Ở tình huống bình thường, trừ gian diệt ác là chuyện mà một tu sĩ chính đạo nên làm nhưng đó chỉ là mơ tưởng hao huyền của đám tu sĩ trẻ tuổi năng nổ mà thôi. Tu chân giới phức tạp lắm nhưng không phức tạp bằng nhân gian. Tu chân giới chỉ cần có thực lực đủ mạnh thì không cần phải nhìn đến quy tắc hay lòng người làm gì, còn nhân gian không có cái gọi là viễn siêu nhân loại, chung quy vẫn nằm trong cái gọi là quy tắc. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải nhìn trước ngó sau, trừ gian đối với người thường đúng là chuyện nên làm nhưng không bắt buộc. Còn Khương Hy thì sống rất lâu rồi, tu vi có một thời cũng đạt đến nguyên anh cảnh, ánh nhìn của hắn cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Mọi vấn đề trên đời này đến cuối cùng cũng chỉ quy về hai chữ tương đối mà thôi. Thiện hay ác không chỉ nhìn con người mà còn phải nhìn vào thời điểm. Thật tâm trong lòng thì Khương Hy không muốn nhận cái việc này, vì nó rất phiền phức. Nhưng lý trí của hắn thì lại bảo hắn phải làm. Vì đạo của hắn, không nhận không được. Và đây cũng chính là bi ai của hắn. Hiệu suất làm việc của Trương Phủ rất nhanh, chỉ trong vòng không đến nửa canh giờ thì người của Phủ đã mang người nhà tiểu cô nương đến nơi rồi. Thông qua quyển sách đó, Khương Hy cũng hiểu phần nào gia cảnh của nàng, không phải tự nhiên mà nàng lại thích ở gần Điền Đại Phu. Vì phụ mẫu của nàng vốn dĩ đã qua đời từ lâu, nàng từ nhỏ đã sống với gia gia cùng nãi nãi. Hai lão nhân theo giới thiệu của Trương Khánh Văn là liên tục dập đầu khấu tạ Khương Hy. Hán bội nói, hai vị đừng làm thế, còn chưa chắc tiểu muội muội đã là người mà hai vị tìm kiếm mà. Lão nhân nghe vậy liền lắc đầu cảm kích nói ra. Xin tiên nhân đừng từ chối, ngài tuệ nhãn như đuốc, nhìn Yên Nhi chắc chắn không sai. Khương Hy có chút mệt mỏi, chỉ hy vọng là đúng đi, nếu không mặt mũi hắn không biết ném đâu cho hết đây. Vì Điền Đại Phu chưa trở về nên đôi phu thê lão nhân này đành phải ngồi đợi ở Trương Phủ. Khương Hy đương nhiên là người tiếp bọn họ làm cho hai người như được thụ sủng nhược kinh. Khương Hy tiện đường hỏi thêm vài câu về tiểu cô nương kia, đồng thời hắn cũng khuyến cáo hai người trước một chút về tình hình hiện tại của nàng. Hai lão nhân nghe xong liền có chút lo lắng, đến nước cũng uống không trôi, tâm tình cứ chập chập chờn chờn, đứng ngồi không yên. Nửa canh giờ đối với hai người cứ như là thiên thu ngàn năm vậy. May mắn là thêm 15 phút nữa trôi qua, Điền Đại Phu rốt cuộc cũng trở về, tiểu cô nương đi theo lão cũng vui vẻ không kém, trên tay nàng cầm rất là nhiều đồ vật khác nhau, từ kẹo đường đến hồ lô cho đến lắc tay và thậm chí là quần áo mới. Điền Đại Phu rất chiều ý nàng, nàng thích cái gì là lão đều mua hết cho nàng. Tâm tình của nàng rất vui mà của lão cũng rất vui. Cứ như là lão đang dắt tiểu linh đi chơi khi lão hoàng nhờ cậy vậy. Khi nàng đi vào đại sảnh, bước chân của nàng có chút dừng lại, ánh mắt nàng bất giác mà nhìn lấy hai lão nhân đang đứng gần đó mà nhìn nàng. Đầu nàng có hơi nghiêng nhẹ mà nghi vấn, Điền Đại Phu đến sau nhìn thấy hai lão nhân này liền nhìn về phía Khương Hy với ngụ ý chuyện gì thế này. Khương Hy nhìn lão cười nhẹ rồi nhún vai, đồng thời ra hiệu cho lão lại chỗ mình. Điền Đại Phu cũng nhìn tình huống phần nào cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra, lão liền nhìn tiểu cô nương một chút rồi tiến về phía Khương Hy. Hai lão nhân nhìn thấy tiểu cô nương thì con mắt đã ngập nước lúc nào không hay. Trong đó, lão bà ngay lập tức chạy đến ôm nàng vào lòng khóc lóc mà nói. Yên Nhi! Rốt cuộc con cũng về rồi. Rốt cuộc cũng về rồi. Lão nhân cũng không nhịn được mà khóc lên, lão nhanh chạy lại mà ôm lấy cả hai người. Một cảnh gia đình đoàn tụ này rất cảm động, liền khiến không ít người ở đấy rung cảm không thôi. Duy chỉ có tiểu cô nương là mơ mơ màng màng, nàng không rõ chuyện gì đang xảy ra cả. Đột nhiên có một bà nào đó đột nhiên chạy đến ôm nàng, rồi lại thêm một người nữa cũng đến ôm nàng. Mặc dù biểu hiện bên ngoài của nàng có chút không nguyện ý nhưng thật tâm nàng lại có cảm giác rất thân thuộc, nửa muốn rời, nửa lại muốn không. Bất giác hốc mắt nàng đống dưng có chút ướt ướt, nước mắt cuối cùng cũng không tự chủ mà chảy ra. Thấy vậy, Khương Hy nhanh chóng vận linh thức lên mà tiến nhập vào trong não hải của nàng. Biểu hiện này cho thấy xác suất ký ức của nàng đang dần trở lại là rất cao. Hắn liền chấp lấy cơ hội này mà hỗ trợ một phen. Thúc đẩy hồi phục ký ức là một công việc vô cùng nguy hiểm, đòi hỏi lực khống chế vô cùng mạnh mẽ cùng một lượng kiến thức kinh khủng về ký ức của con người. Chỉ cần sơ sót một chút thôi thì não hải của tiểu cô nương kia sẽ sụp đổ rồi hóa ngốc ngay lập tức. Quá trình diễn ra rất nhanh, không đến vài phút nhưng cũng đủ làm hai thái dương hắn thấm chút mồ hôi rồi. May mắn là đại công cáo thành. Tiểu cô nương rốt cuộc cũng nhớ ra hai người họ mà đột ngột khóc giống lên. Bao nhiêu bất ức cùng tủi nhục bấy lâu nay rốt cuộc cũng được giải tỏa ra ngoài. Nàng nghẹn ngào nói. Ra ra nãi nãi. Yên Nhi nhớ hai người. Nghe vậy, hai lão nhân liền khóc theo mà gật đầu đáp lại. Ra ra cũng nhớ con. Yên Nhi ả nãi nãi cũng nhớ con. Một nhà ba người cứ vậy mà ôm nhau khóc, cảnh đoàn viên liền hoàn mỹ mà tạo thành. Điền đại phu thấy vậy liền mừng cho nàng không thôi. Cả buổi này lão không chắc nên làm gì cho nàng vui cả, đành phải chiếu theo tiểu linh ngày trước mà hành xử. Nàng chỉ cần có biểu hiện thích gì là lão sẽ lập tức mua cho nàng ngay. Nhưng phàm là vật chất sao có thể thay thế được với tình thương chứ? Bất giác, lão nhìn sang Khương Hy mà cười nói. Đại nhãn tử, mệt chứ? Khương Hy lấy khăn tay thấm mồ hôi rồi cười nói ra. Lão bá, mệt chết ta rồi. Nghe vậy, Điền đại phu liền bật cười không thôi. Tin tức tiểu cô nương, à không, bây giờ phải gọi là Yên Nhi rồi, vừa được truyền ra thì 17 gia đình khác ngay lập tức đua nhau chạy đến Trương phủ mà cầu tình. Trương Khánh Văn đã sớm đoán được tình huống này nên trước đó đã bàn bạc với Khương Hy. Khương Hy cũng thẳng thắn nói với hắn rằng chuyện này hắn sẽ ra tay trợ giúp. Nhưng phàm đã giúp tất phải có gì đó đổi lại. Trương Khánh Văn làm quan lại cũng có chút hiểu biết ở vấn đề này, liền đưa ra cho Khương Hy một đề nghị. Tiên nhân, ngài đã đồng ý giúp Thanh Hà Trấn thì tiểu nhân sẽ không keo kiệt. Tiểu nhân sẽ cho người chuẩn bị 1.000 linh thạch. Không biết ý ngài thế nào? Trương Khánh Văn đưa đề nghị xong, ánh mắt liền có chút thấp thỏm nhìn lấy Khương Hy. Hắn sợ Khương Hy sẽ không vừa lòng nhưng thành thực mà nói, 1.000 linh thạch đối với hắn đã là giới hạn rồi. Khương nghe xong liền suy nghĩ một chút rồi nói. Linh thạch thì ta không thiếu, Trương đại nhân không cần bận tâm. Nghe vậy, Trương Khánh Văn liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó hắn nói tiếp. Tiên nhân có lòng nhưng Thanh Hà Trấn không nên thiếu nợ ngài a, tiên nhân cần gì cứ nói, tiểu nhân sẽ tận lực trợ giúp ngài. Mọi chuyện dường như đang đi đúng hướng, khóe miệng Khương Hy liền khẽ cong lên mà nói ra. Không có gì nhiều đâu. Sau chuyện này, ta muốn mỗi một môn hộ của Thanh Hà Trấn lập một bài vị thờ cúng ta là được. Trương Khánh Văn lập tức cứng người lại, hắn cảm thấy lời này của Khương Hy có hơi vô lý. Bởi Khương Hy vẫn còn sống rành rành ở đây, sao hắn dám lập bài vị mà thờ cúng được? Hắn gấp gáp đáp lại. Bẩm tiên nhân. Chuyện này có hơi không đúng cho lắm. Khương Hy dĩ nhiên hiểu ý hắn nhưng hắn không tiện giải thích, liền xua tay cười nói ra. Trương đại nhân không cần câu nệ chuyện này đâu, ngài chỉ cần làm theo lời ta là được. Nhìn sắc mặt của Khương Hy từ tốn như vậy, Trương Khánh Văn do dự một hồi liền gật đầu mà đáp. Vâng, thưa tiên nhân. Tôi đến, Trương Khánh Văn cũng giới thiệu Điền Đại Phu cùng Khương Hy cho gia đình mình. Phải công nhận một điều rằng gia đình của Trương Khánh Văn có hơi lớn một chút. Hắn vậy mà có tới 7 người vợ và 10 đứa con. Trong trường hợp này, tam thê tứ thiếp, con đàn cháu đống đều là những cụm dùng để chỉ cho Trương Khánh Văn này. Và đây cũng là lần đầu Khương Hy phải ăn tối ở trên một cái bàn phi thường rộng. Mà nghĩ lại cũng đúng thôi, người đông như thế này cơ mà. Mặt khác, thái độ của những người này đối với Điền Đại Phu cùng Khương Hy lại rất tôn kính. Mặc dù nhìn qua một vài người tựa hồ có hơi gượng ép nhưng nhìn chung thì Trương Khánh Văn vẫn rất biết cách giáo dục con cái, không có người nào công khai tỏ thái độ với Khương Hy cả. Trong suốt bữa ăn, Khương Hy âm thầm vận linh thức của bản thân lên mà tra xét 10 đứa con của Trương Khánh Văn, xem thử có đứa nào có linh căn không. Kết quả có chút ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù tỷ lệ xuất hiện của linh căn không cao nhưng trong số đó lại có một người có tứ tạp linh căn. Tứ tạp linh căn tại tu chân giới thì đúng là không đáng nói nhưng tại nhân gian nếu nhập vào luyện khí cảnh thì ít nhiều cũng có chút địa vị. Nghĩ một hồi, Khương Hy truyền âm cho Trương Khánh Văn. Trương đại nhân, nửa đêm nay ngài đưa nhị công tử đến gặp ta. Vừa dứt lời, Trương Khánh Văn lập tức nhìn qua Khương Hy, ánh mắt mang một vẻ chấn kinh tột độ. Nhưng tâm lý làm quan của hắn không tồi, chỉ trong nháy mắt là lấy lại vẻ mặt vui vẻ ban đầu mà tiếp rượu với Điền Đại Phu rồi. Bữa tối về cơ bản thì cũng thuận lợi mà kết thúc. Sau bữa ăn, mấy vị phu nhân, thiếp thất của Trương Khánh Văn vẫn luôn tìm cơ hội để kéo lên quan hệ với Khương Hy, cốt để hắn nhận con cái mình làm đệ tử. Các nàng suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần con của các nàng được làm đệ tử của tiên nhân thì về sau tất sẽ thành tiên nhân. Nhưng các nàng đâu hiểu được rằng, tiên nhân cũng phải cần một số điều kiện nhất định. Hơn nữa, Khương Hy nhận đệ tử dễ đến thế. Khương Hy không phải hạng mãng phu, vậy nên nếu có từ chối, hắn cũng lựa lời nhẹ nhàng để nói. Thậm chí để các nàng rủ tay bỏ cuộc, hắn còn không ngại âm thầm vận dụng sắc dục thiên đâu. Về phần Trương Khánh Văn, đúng như đã hẹn, vào lúc nửa đêm, hắn đã mang đứa con trai thứ hai của mình đến gặp Khương Hy tại phòng riêng. Con trai thứ hai của Trương Khánh Văn gọi là Trương Thường Linh, năm nay đã 25 tuổi. Trương Thường Linh theo quan sát của Khương Hy thì người này vẫn có thể dùng được, tài trí không quá xuất sắc nhưng được cái cẩn trọng và kiên nhẫn. Trong số 10 đứa con của Trương Khánh Văn thì Trương Thường Linh đích thật giống cha hắn hơn so với những người còn lại. Ngặt nỗi, trên thực tế thì Trương Khánh Văn lại không sủng ái hắn nhất. Vậy nên khi Trương Khánh Văn đưa hắn đến đây tâm tình liền có chút ngượng ngùng. Trương Thường Linh quỳ xuống hành lễ nói ra. Thường Linh xin ra mắt tiên nhân. Nghe vậy, Khương Hy gật đầu, dùng linh lực mà nhẹ nhàng nhấc hắn lên. Trong một khoảnh khắc, Trương Thường Linh liền rung động mãnh liệt, hắn thầm nghĩ. Đây là tiên nhân A. Sau đó, Khương Hy nói ra. Ta sẽ vào thẳng vấn đề thế này. Trong số 10 người con của Trương Đại Nhân đây thì ngươi là người duy nhất có tiên duyên. Lời vừa ra, đừng nói là Trương Thường Linh, đến Trương Khánh Văn cũng giật mình không thôi. Bản thân hắn là người ngạc nhiên nhất, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng trong số những đứa con của mình vậy mà lại có người có thể thành tiên A. Trông thấy Trương Thường Linh vẫn còn ngẩn người ra đó không đáp, Trương Khánh Văn liền giả bộ khụ khụ vài tiếng để báo hiệu. Nhờ vậy, Trương Thường Linh mới tỉnh ra mà vội vàng nói ra. Tiên nhân, ngài nói tiểu nhân có khả năng thành tiên sao? Khương Hy bật cười đáp lại. Nếu là tiên trong miệng các ngươi thì đúng là vậy. Thế nào, có hứng thú chứ? Trương Thường Linh hít vào một hơi thật sâu rồi toàn thân cong lại, trọng tâm dồn về phía trước vái lệ mà nói ra. Bẩm tiên nhân, cầu xin ngài thu nhận tiểu nhân. Khương Hy nói ra. Nếu ta nói con đường này là một con đường chết thì ngươi có muốn suy nghĩ lại không? Trương Thường Linh trầm mặc một đoạn thời gian rồi nhìn qua Trương Khánh Văn một chút, sau đó quay lại nhìn Khương Hy, cung kính nói ra. Bẩm tiên nhân, người càng có năng lực thì trách nhiệm gánh lấy sẽ càng lớn. Phụ thân của tiểu nhân là quan phủ Thanh Hà Trấn, trên vai là trách nhiệm đối với 10 vạn sinh mạng dân chúng nơi đây. Vậy thì tiên nhân có địa vị cao hơn, trách nhiệm đối với thương sinh thiên hạ còn lớn hơn gấp nhiều lần. Nhưng tiểu nhân nguyện đi gánh lấy loại trách nhiệm này. Con đường này tiểu nhân muốn đi. Lời vừa ra, Trương Khánh Văn liền phải nhìn con trai hắn bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Hắn chưa từng thấy lão nhị không ngờ lại là một người thấu đáo như vậy. Ánh mắt hắn bất giác nhìn Trương Thường Lòng mà trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Khóe miệng Khương Hy khẽ cong lên mà thầm nghĩ. Cũng biết chút hắn nói. Chương 132, đột kích lúc nửa đêm, 1. Những lời hoa ngôn này nếu đặt tại Hạo Nhiên Thư Viện thì chắc sẽ kéo theo tương đối sự ủng hộ từ đồng môn đấy, nhưng với Khương Hy thì lại không khác gì hoa ngôn. Coi như Trương Thường Linh có thể nhập luyện khí cảnh trở thành tu sĩ đi thì gánh trên vai 100 mạng người cũng đủ áp lực rồi chứ đừng nói 10 vạn người hay thương sinh thiên hạ. Đến người mạnh nhất tại Hạo Nhiên Thư Viện là phu tử còn không dám toàn vẹn gánh thương sinh thiên hạ trên vai mà Trương Thường Linh lại dám nói câu đó ra sao. Rõ ràng là hoang ngôn, nếu không muốn nói là vớ vẩn. Tuy nhiên, ở một góc độ lòng thành thì Trương Thường Linh cũng xem như có lòng. Khương Hy không có nhiều thời gian để đánh giá hẳn nhưng qua những lời này cũng xem như có chút tham vọng. Suy nghĩ một hồi, Khương Hy nói ra. Thương sinh thiên hạ thì chưa đến lượt ngươi còn đâu, chỉ cần ngươi trợ giúp Trương Đại Nhân chiếu cố Thanh Hà Trấn là được rồi. Nghe vậy, Trương Khánh Văn liền cảm kích nhìn lấy Khương Hy mà thành kính hành lễ với hắn. Trương Thường Linh tuy có hơi bất ngờ một chút nhưng thân là người có học, hắn cũng tự hiểu lời vừa rồi của mình quá khoa trương, tiên nhân chỉnh lại cũng không sai. Hắn liền cung kính đáp lại. Tiên nhân nói phải, Thường Linh xin ghi nhận. Sau đó, Khương Hy động linh thức mà lấy ra hai quyển sách ở trong giới chỉ ra mà ném cho Trương Thường Linh. Tâm thần Trương Thường Linh liền biến hóa vô định, từ hư không lấy ra vật dụng, đây quả nhiên là thủ đoạn của tiên nhân A. Nhìn qua bìa hai quyển sách, Trương Thường Linh liền đáp. Đa tạ tiên nhân ban sách. Khương Hy cười cười nói tiếp. Trên tay ngươi hiện tại là hai quyển sách cơ bản nhất về tu chân. Quyển ở trên thường thức, ta khuyên ngươi nên đọc cho kỹ, còn quyển sau là dẫn khí thuật, thiên về tu luyện. Nghe vậy, hai tay Trương Thường Linh vô thức mà nắm chặt lấy hai quyển sách, tựa hồ như chúng là báu vật quý giá nhất trên thế gian, hắn phải giữ thật chặt, nếu không sẽ bị người khác lấy đi mất. Nhìn dáng vẻ căng thẳng kia, Khương Hy liền có chút buồn cười, nhưng hắn cũng xem như hiểu tâm tình của Trương Thường Linh, hắn nói ra. Không cần căng thẳng thế, hai quyển sách này trong tay ngươi mới có tác dụng, còn những kẻ khác thì không khác gì thiên thư đâu. Ngươi cứ theo dẫn khí thuật mà tu luyện, khi nào luyện thành công thì gửi cho ta một phong thư, ta sẽ chuyển cho ngươi một quyển khác. Còn quyển đó là gì thì ngươi đọc quyển đầu tiên sẽ rõ. Trương Thường Linh nghe rất chăm chú, sức tập trung của hắn quả thực phi thường cao, so với Lân còn muốn tốt hơn không ít. Nghe xong, hắn liền nghiêm túc hướng Khương Hy mà dập đầu ba cái rồi nói. Thường Linh đã nghe rõ, Thường Linh sẽ không để sư tôn ngài thất vọng. Khương Hy xua tay lười biếng nói lại. Đừng gọi ta là sư tôn, ngươi với ta không có duyên sư đồ. Nghe vậy, Trương Thường Linh liền có chút thất vọng nhưng hắn cũng không dám đòi hỏi cao. Đã nhận được tiên pháp rồi còn muốn kéo thêm quan hệ sư đồ với người ta, đây không phải được voi đòi tiên thì là gì? Trương Thường Linh vội vàng dập đầu đáp. Thường Linh mạo muội, xin tiên nhân thứ lỗi cho. Trương Khánh Văn thấy vậy cũng cùng con trai mà quỳ xuống nhận tội với Khương Hy, hắn cũng sợ vì việc này mà Khương Hy sẽ rút lại ý định, trong lòng liền thấp thỏm không ngớt. Khương Hy cảm thấy có chút mệt với đôi phụ tử này, hắn liền dùng linh lực mà đẩy hai người bọn họ ra ngoài phòng rồi truyền âm. Hai người thôi câu nệ lại cho ta. Chuyện gì cần nói ta cũng nói rồi, phần còn lại đều dựa vào các ngươi đi. Hai cha con Trương Khánh Văn nhìn nhau, theo ký ức của họ thì một cơn gió nào đó bất ngờ xuất hiện rồi vô thanh vô tức bọn họ đã xuất hiện ở ngoài sân rồi. Trương Thường Linh lần đầu được truyền âm nên tâm tình còn có chút không tỉnh táo nhưng Trương Khánh Văn thì khác, hắn nhanh chóng thay con trai mà đáp lại Khương Hy. Tiểu nhân đã rõ. Đợi đôi phụ tử kia rời đi xong, Khương Hy mới nghiêm túc mà suy nghĩ lại một lần nữa những dữ kiện ngày hôm nay hắn thu thập được. Đầu tiên là Sơn Hương Lâm, đây cũng là cái tên khiến hắn đau đầu nhất. Hắn vốn dĩ không muốn giết thêm người của Sơn Hương Lâm làm gì cả, vậy mà nhân quả dây dưa cuối cùng cũng lại về tay hắn. Theo lời Trương Khánh Văn thì Sơn Hương Lâm có tổng cộng 3 thế lực tạo thành thế chân vạc, bao gồm Hắc Hùng Trại, Hương Vân Đường cùng Phong Phiên Cốc. Trong đó thì thế lực đang hoành hành tại Thanh Hà Trấn chính là Hắc Hùng Trại. Khương Hy không rõ Hắc Hùng Trại là thế lực dạng nào nhưng qua mô tả của Trương Khánh Văn thì hắn mới nhớ ra 41 tên bị hắn giết. Nguyên lai bọn chúng thuộc Hắc Hùng Trại. Hương Vân Đường mặc dù gọi là thế lực nhưng chúng quy lại thì đó là một hắc điếm ở sâu trong Sơn Hương Lâm. Ai đi ngang qua Sơn Hương Lâm nếu đủ thực lực thì vẫn có thể lưu tại Hương Vân Đường mà nghỉ ngơi. Còn nếu không đủ thực lực thì nên chuẩn bị tinh thần bị làm thịt ở cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen đi. Về Phong Phiên Cốc thì theo lời Trương Khánh Văn, đây là thế lực bí ẩn nhất cùng ít người nhất, nghe đồn chỉ có một đôi phu thê mà thôi. Mặt khác, vị trí của Phong Thiên Cốc ngoại trừ đường chủ của Hương Vân Đường cùng đại đương gia của Hắc Hùng Trại ra thì không một ai có thể biết được cả. Ba thế lực này chung sống lâu năm, ai ai cũng có điểm quỷ dị của riêng mình, dần dần biến Sơn Hương Lâm thành một nơi không ai dám vào cả. Dĩ nhiên, cả ba thế lực này đều là thế lực phàm nhân. Thứ hai, là mục đích bắt người của Hắc Hùng Trại. Đây là điểm mà Khương Hy nghi vấn nhiều nhất, Hắc Hùng Trại là thế lực phàm nhân không có gì để nghi ngờ nhưng hắn e ngại đằng sau đó có hắc thủ của tu sĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, Hắc Hùng Trại là thổ phỉ, đáng lý ra phải đam mê vàng bạc châu báu mới đúng chứ không phải là bắt cóc. Trong số những người Hắc Hùng Trại đã bắt cóc thì có khoảng 6, 7 người là xuất thân từ phú gia, tài sản của cải phi thường nhiều. Nếu bọn chúng muốn vàng bạc thì đã uy hiếp đòi tiền chuộc rồi nhưng đằng này chúng không làm. Chứng tỏ mục đích chính của chúng đích thật là những đứa trẻ bị bắt đi, hơn nữa không đứa nào vượt qua 15 tuổi cả. Thứ ba cũng chính là những đứa trẻ. Khi hắn nghe đến con số 18 trong miệng Trương Khánh Văn thì trong đầu hắn liền nghĩ đến còn thêm 6 đứa nữa sẽ bị bắt. Nếu như hắn đoán không lầm thì Hắc Hùng Trại cần tổng cộng 24 đứa trẻ, 12 nữ, 12 nam. Hơn nữa, một nam một nữ phải có cùng con giáp, 12 cặp ứng với 12 con giáp. Tu chân thường thức khi nói về đồng nam, đồng nữ thì hầu như sẽ đề cập đến một vấn đề gọi là hiến tế. Và trên thực tế, hiến tế trẻ con đúng là sẽ đạt lại được một thứ gì đó rất có giá trị. Điểm này chính đạo cũng rõ và ma đạo lại càng rõ hơn. Hiến tế 12 cặp nam nữ ứng với 12 con giáp cần sự hỗ trợ của một đại trận gọi là thập nhị giáp sinh huyết tế đại trận. Và để khởi động trận này, chủ trận cần phải là tu sĩ luyện khí cảnh đỉnh phong. Khương Hy có 8 phần chắc chắn trong chuyện này sẽ không có tu sĩ trúc cơ nhúng tay vào vì đại trận này sẽ sinh ra nghiệp lực vô cùng mạnh, tu sĩ trúc cơ chắc chắn sẽ không điên mà làm, nếu không kẻ đó chắc chắn sẽ không được siêu sinh. Nhưng luyện khí cảnh đỉnh phong thì khác. Bởi tu sĩ luyện khí cảnh không được gia tăng thọ nguyên, giới hạn vẫn còn nằm trong cái gọi là con người, nghiệp lực dù có quấn thân thì cũng không lớn bằng tu sĩ trúc cơ cảnh với hơn 200 năm thọ nguyên được. Theo suy đoán của Khương Hy thì kẻ chủ trì đại trận này có lẽ không còn sống lâu nữa nên mới vội vội vàng vàng muốn nhờ lần huyết tế này để đột phá trúc cơ. 24 sinh mệnh của phàm nhân đổi lấy 200 năm thọ nguyên đối với lập trường của Khương Hy thì cũng đáng giá để đánh đổi. Suy cho cùng thì người không vì mình tất trời chu đất diệt. Nhưng nếu cứu 24 mạng người đổi lấy 10 vạn dân chúng thờ bái thì lợi ích đạt được lại càng lớn hơn, so với 200 năm thọ nguyên thì lại càng đáng giá không biết bao nhiêu lần. Vậy nên số phận của Hắc Hùng Trại cùng tu sĩ luyện khí cảnh đỉnh phong kia đều đã được Khương Hy định rồi. Bọn chúng chỉ còn nước chết mà thôi. Ngồi trong phòng suy tính kế hoạch, đột nhiên, Khương Hy bất giác mà nhìn về một hướng nào đó mà nhíu mày. Hắn nhanh chóng vận bách giảm thuấn phù lên mà lao thẳng về hướng đó. Tiếng cửa đập mạnh làm Tiểu Hoàng giật mình mà tỉnh giấc, nó ngẩng cái đầu nhỏ lại nhìn quanh một hồi rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, làm như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Đạp Vân Bộ mặc dù chậm nhưng nó thắng ở mặt ẩn mình con bách giảm thuấn phù lại thiên về mặt tốc độ. Theo tu vi của Khương Hy tăng trưởng thì tốc độ của bách giảm thuấn phù đã rất kinh dị. Không đến 5 phút thì Khương Hy rốt cuộc cũng thấy được nguyên nhân khiến hắn phải động thủ rồi. Ở khoảng cách gần 100 mét, Khương Hy nghe thấy rất nhiều tiếng la hét, hoảng sợ, khóc lóc cùng tiếng chân bỏ chạy của dân chúng nơi đây. Hắn thấy được từng ngọn lửa bay trên không trung nhắm thẳng vào nhà cửa mà thiêu đốt hết thảy. Hắn nghe thấy được tiếng vó ngựa chạy lộp cộp trên mặt đất, tiếng ngựa hí đầy cam chịu mà bất ức. Hắn nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếng nứt vỡ của xương thịt, tiếng hét thảm thiết của đám binh lính. Đêm nay, Hắc Hùng Trại lại tấn công Thanh Hà Trấn. Một vài hơi thở sau đó, Khương Hy xuất hiện trên một mái nhà mà phóng toàn bộ linh thức ra đánh giá tình hình. Hắn nhíu mày, Hắc Hùng Trại vậy mà lại cử hơn 100 người đến. Lửa cháy càng ngày càng lớn, não hải Khương Hy nhanh chóng tính toán chiến thuật rồi bắt đầu hành động. Từ trong giới chỉ, hắn lấy ra một sấp phù lục rồi ném lên trời, hắn động linh thức lên mà quát. Hóa vũ phù. Theo tiếng quát của hắn, phù lục dần sáng lên mà bùng nổ ra những đám mây đen, từng hạt mưa theo đó mà bắt đầu đổ xuống như chút nước. Dị biến phát sinh, đám thổ phỉ bắt đầu hoảng loạn nhưng cũng không lâu, mục đích của bọn chúng cũng không phải là đốt nhà mà là bắt người. Rất nhanh, một tên trong số đó quát lên. Bắt được rồi, đi thôi. Lời này nói đủ to, đủ để cho Khương Hy nghe thấy mà tập trung lại, hắn nhanh chóng xác định ra vị trí của kẻ phát ngôn mà vận bách giảm thuấn phù lên tiếp cận. Trong chớp mắt, Khương Hy xuất hiện trước mặt tên thổ phỉ, một chân đạp lên đầu ngựa, một chân không ngần ngại mà đạp thẳng lên mặt tên kia. Một tiếng đập mạnh dưới đất vang lên. Tên thổ phỉ kia lăn vài vòng trên đất rồi bất động hẳn, mặt mũi nát thây không nhận diện được là ai. Khương Hy là tu sĩ, cường độ thân thể của hắn rất mạnh, vậy nên một đạp này liền trực tiếp lấy mạng tên thổ phỉ luôn. Sau đó, hắn nhanh chóng nắm lấy đứa trẻ bị bắt đang ngất xỉu ở trên yên ngựa kia rồi biến mất. Đến lúc xuất hiện lại thì hắn đã vô thanh vô thức ở bên cạnh một phụ nhân đang khóc lóc mà gào thét. Đứa trẻ bị bắt đi chính là con trai của nàng, nàng không đau khổ mới là lạ nhưng nàng lại bị những dân chúng khác cưỡng chế mà lui lại phía sau. Bởi tình huống rất nguy hiểm, nàng nếu dám tiến lên chắc chắn sẽ bị đám thổ phỉ kia giết mất. Khương Hy không có nhiều thời gian nên hắn vội nói ra. Trông đứa trẻ cho tốt, các ngươi mau chạy khỏi nơi đây nhanh đi. Dứt lời xong, Khương Hy liền đưa đứa trẻ cho phụ nhân rồi vận đạp vân bộ cùng bách giảm thuấn phù lên mà rời đi. Phụ nhân khóc lóc không rõ chuyện gì vừa xảy ra cả, mọi sự diễn ra quá nhanh, nàng còn không kịp hiểu ra chuyện gì nhưng khi ôm đứa trẻ trên tay, nàng liền nhận ra con trai nàng mà mừng rỡ thốt lên. Con trai ta trở lại rồi. Nghe vậy, đám dân chúng xung quanh cũng giật mình không hiểu nhưng xác nhận đứa trẻ đã trở lại, bọn hắn liền nhớ đến lời Khương Hy nói vội ban nãy mà nhanh chóng rút lui đi. Mặc dù không biết đó là ai nhưng bọn hắn sẽ sớm ghi nhớ ơn cứu giúp này. Đám thổ phỉ sau khi nhận lệnh thì nhanh chóng rút lui nhưng trong thế loạn lạc này, bọn chúng dĩ nhiên không biết được đã có một người chết đi. Dân chúng bỏ chạy đi hết, nơi này vừa vặn trở thành chiến trường cho Khương Hy. Chương 133, đột kích lúc nửa đêm. 2. Tiếng vó ngựa vàng khắp nơi, thổ phỉ Hắc Hùng Trại dần dần theo lộ tuyến định săn mà thối lui. Cơn mưa hóa vũ phủ vẫn không dứt, ngược lại càng ngày càng chút mạnh hơn. Khương Hy lấy hắc trúc bút ra mà bắt đầu họa. Từng giọt mưa theo sự biến đổi của phù văn mà dần dần bị đông cứng lại. Băng hóa phủ. Hóa vũ băng hóa song phù hợp nhất, vô tận băng châm từ trên trời liền rơi xuống mà hạ sát những tên thổ phỉ kia. Từng tiếng la hét thảm thiết cất lên như heo bị chọc tiết không ngừng. Khương Hy vận bách giảm thuấn phù mà nhanh chóng tiến đến khu vực nằm ngoài ảnh hưởng rồi tiếp tục tấn công những tên kịp thời trốn thoát. Phù văn hòa xong, thủy linh khí trong không trung liền tụ tập lại mà hóa thành nước, từ nước liền kết thành từng ngọn thủy lao mà phóng đi. Thủy lao không nhiều nhưng công kích lại mạnh, một ngọn thủy lao được phóng ra là mặc định xuyên tìm đám thổ phỉ, chết đến không thể chết hơn. Những kẻ tránh được thủy lao thì cũng nhận ra được sự tồn tại của một tiên nhân đang ẩn mình. Bởi những gì đang diễn ra trước mắt bọn chúng không thể nào là do phàm nhân tạo ra được. Tâm tình bọn chúng liền chìm trong đáy cốc, bọn chúng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đốc thúc ngựa mà bỏ chạy thục mạng. Khương Hy đi bằng chân, bọn chúng chạy bằng ngựa nhưng không ngờ rằng tốc độ hai bên lại không chênh lệch nhau là mấy. Khác biệt ở chỗ Khương Hy nhìn thấy bọn chúng, còn bọn chúng thì lại không xác định được vị trí của hắn. Pháp lực vận lên, quang mang đỏ hồng liền xuất hiện xung quanh Khương Hy mà tạo thành tiễn. Xác định mục tiêu xong, linh thức Khương Hy khẽ động phóng từng ngọn tiễn kia. Ái tâm minh sắc dục sát tiễn. So với những tên bị thủy lao xuyên tâm thì những tên bị sát tiễn bắn chúng lại càng thảm hơn. Bọn chúng không những bị xuyên tâm mà còn phải chịu nỗi đau đớn tột cùng khi bị dục hỏa thiêu đốt. Tứ phương bát hướng không thiếu tiếng la hét đau đớn cùng van xin tha mạng đồng loạt cất lên. Quang cảnh hãi hùng này từ xa không khác gì địa ngục cả, cũng may Khương Hy đã cho dân chúng lui hết khỏi nơi này rồi. Khương Hy mạnh thì rất mạnh nhưng lần này hắn không thể giết hết đám thổ phỉ này cả, lưu lại phân nửa số đó ở đây cũng xem như có thu hoạch rồi. Ít nhất Khương Hy tin rằng hắn có thể đánh động tên tu sĩ hắc thủ đằng sau hắc hùng trại kia một chút. Thu hắc trúc bút lại, Khương Hy quan sát xung quanh một lát rồi vận linh lực mà tản đi hóa vũ phù ở trên không trung. Trong lòng hắn có chút thầm than. Ai, đáng lý ra nên mang theo tiểu hoàng A. Khi hắn thu dọn hiện trường xong thì thai hắn có chút động, một chàng vó ngựa kinh động đang dần tiến về nơi đây. Hắn tự biết người đến là ai nhưng với tốc độ viện trợ kiểu này, Thanh Hà trấn mất 18 đứa trẻ cũng không an. Nếu không phải Khương Hy cứu ra Yên Nhi cùng ngăn chặn trận cướp bóc đêm nay thì con số đã thẳng tiến mà tăng lên 19 rồi. Khương Hy vận linh lực lên hong khô y phục cùng đầu tóc của mình xong thì binh lính cũng vừa vặn đến. Tướng lĩnh dẫn đầu đương nhiên nhận ra Khương Hy bởi ban sáng hắn cũng có cùng Trương Khánh Văn đi gặp. Thấy vậy, hắn vội vàng cho dừng quân lại rồi rời ngựa mà quỳ xuống hành lễ nói ra. Đa tạ tiên nhân đã ra tay giúp đỡ. Đám binh lính phía sau nghe vậy liền biết thiếu niên nhân mang hắc ý kia là tiên nhân trong truyền ngôn cũng vội vàng quỳ theo mà khấu tạ. Để đến được chỗ Khương Hy, bọn hắn dĩ nhiên đã đi qua chiến trường của Song Phủ cùng Thủy Lao. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà ra tay giết mấy chục người, đáy lòng bọn hắn liền dâng lên một cỗ thành kính không thôi. Chuyện này người thường không làm được, coi như võ lâm cao thủ cũng không làm được. Chỉ có thủ đoạn thần kỳ của tiên nhân mới có thể tạo ra được tràng cảnh này a. Nhìn đám người này, Khương Hy có chút không muốn nói, hắn hừ một tiếng rồi vận đạp vân bộ hư hóa mà biến mất. Một tiếng hừ tưởng chừng bình thường lại rơi vào trong thai tướng lĩnh đi đầu không khác gì Lôi Minh cả, hai bên thái dương hắn bất giác mà đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng liền không ngừng tự trách bản thân vô dụng không thôi. Nhưng thân làm người đứng đầu quân đội của Thanh Hà Trấn, hắn vẫn có trách nhiệm của riêng mình. Hắn nhanh chóng lấy lại tâm tình mà hạ lệnh cho binh lính cấp dưới tức tốc thu dọn hiện trường. Thậm chí, hắn còn cứng rắn ra lệnh nội trong đêm nay phải khiến cho mọi thứ trở về như bình thường để dân chúng có thể trở lại sinh hoạt. Còn về phần tướng lĩnh, dự định của hắn là sáng mai đi Trương Phủ nhận tội A. Khi trở về Trương Phủ, Khương Hy vô tình phát hiện Trương Khánh Văn đang đi qua đi lại đầy lo lắng ở đại sảnh, đến y phục cũng mặc không được gọn gàng, tiếng bước chân cứ mỗi một bước lại càng nặng nề hơn. Bước một hồi, áo khoác ngoài cũng trượt khỏi vai mà rơi xuống đất. Thấy vậy, Khương Hy liền lắc mình mà xuất hiện ở giữa sân, vừa vặn rơi vào tầm mắt của Trương Khánh Văn. Trương Khánh Văn vội vàng chạy đến nói ra. Thiên nhân, nguy rồi, hắc hùng trại. Khương Hy đưa tay lên cắt ngang hắn rồi từ tốn bước vào đại sảnh, thuận tiện ngồi xuống một cái ghế mà cười đáp. Chuyện đó ta giải quyết rồi, Trương đại nhân không cần lo lắng nữa đâu. Nghe vậy, sắc mặt của Trương Khánh Văn có chút dại ra. Ban nãy khi chuyện phát sinh, hắn mới hớt hai chạy đi tìm Khương Hy nhưng ngặt nỗi lúc đó trong phòng lại trống không. Thực ra là có tiểu hoàng nữa nhưng trong mắt Trương Khánh Văn, tiểu hoàng chỉ là vật nuôi mà thôi, đời nào mà hắn lại nghĩ đến chuyện tiểu hoàng là yêu thú được. Mà nếu hắn biết được thì có khi đã chết ngất tại trận rồi. Khương Hy quên mang theo tiểu hoàng ở một khía cạnh nào đó cũng được xem là bảo vệ Trương Phủ. Bảo vệ Điền Đại Phu. Hắc hùng trại có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là phàm nhân nên tuyệt đối không đời nào làm đối thủ của yêu thú được. Trương Khánh Văn suy đi tính lại thì phân nửa đã tin lời Khương Hy rồi, trong suy nghĩ của hắn, tiên nhân là thông thiên triệt địa, vạn vật đều thông, không chuyện gì có thể làm khó được. Nhưng xuất phát là một quan phủ, Trương Khánh Văn vẫn phải giữ lại 5 phần khách quan và cũng là 5 phần ngờ vực. Không ngờ vực thì không thể sống sót nơi chính trường được, ở mặt này bản thân Trương Khánh Văn làm rất tốt. Ngờ vực của hắn cũng không kéo dài được bao lâu vì đã có người chạy về báo tin. Sau 18 lần thất thủ thì Thanh Hà Trấn cũng học được cách truyền đạt thông tin nhanh từ chiến trường về trận doanh rồi, tốc độ truyền tin cũng xem như không tệ. Sau khi nghe xong, sắc mặt Trương Khánh Văn rốt cuộc cũng giãn ra, hắn nhanh chóng bước lại chỗ Khương Hy rồi cùng kính hành lễ nói. Tiểu nhân thay mặt Thanh Hà Trấn đa tạ tiên nhân đã ra tay kịp thời. Khương Hy xua tay không nhận, cầm ấm nước trong tay, hắn đổ ra chén một ít nước để uống. Thấy vậy, Trương Khánh Văn vội vàng cho người chuẩn bị ấm nước nóng cho hắn nhưng hắn từ chối. Uống một chén nước mà thôi, đừng phí phạm như thế. Linh lực nhẹ nhàng luân chuyển, trên mặt chén bất giác xuất hiện một làn khói nhẹ, nước lạnh giờ đây cũng trở thành nước cấm rồi. Khương Hy khẽ nhấp một chút nước rồi ra hiệu cho Trương Khánh Văn ngồi xuống mà nói ra. Đối với những lần đột kích của Hắc Hùng Trại, Trương Đại Nhân có suy nghĩ gì không? Nghe vậy, Trương Khánh Văn trầm mặc. Ngờ vực đương nhiên hắn có nhưng những thứ này không giúp gì được cả. Suy nghĩ một hồi, Trương Khánh Văn liền hướng Khương Hy nói ra. Không biết đối với chuyện này, thiên nhân có kiến giải như thế nào? Tiết hầu Khương Hy khẽ động, hắn đặt chén nước xuống rồi nhìn Trương Khánh Văn đầy ý vị mà nói ra. Các khu vực bị đột kích trước đây có bao nhiêu trẻ con? Nghe vậy, Trương Khánh Văn bắt đầu nhớ lại một chút. Đột nhiên, ánh mắt hắn lóe lên một tia dị quang, hắn giật mình thốt lên. Ý của tiên nhân không lẽ còn phải thỏa mãn điều kiện nào đó sao? Khương Hy gật đầu đáp. Đúng vậy. Sau đó, hắn bắt đầu giảng giải thập nhị giáp sinh huyết tế đại trận cho Trương Khánh Văn nghe. Những thuật ngữ quá khó để cho phàm nhân hiểu thì hắn sẽ chuyển ngữ lại theo kiểu mà nhân gian hay dùng. Hắn giảng giải rất kỹ lưỡng, rất chi tiết, đến mức sau khi nghe xong, sắc mặt Trương Khánh Văn liền tái đi một mảng. Trương Khánh Văn không ngờ rằng chuyện này vậy mà lại có liên lụy đến một tiên nhân khác, đã thế còn là một tiên nhân thuộc ma đạo. Vốn dĩ tu sĩ hắc thủ kia chưa chắc đã là ma đạo tu sĩ, nhưng nhân gian không hiểu rõ ý nghĩa chính ma thế nào cả, Khương Hy liền dựa vào đó mà quy chụp cho tên hắc thủ kia một cái nổi. Đối với người bình thường, chỉ cần có liên quan đến một chữ ma thôi thì đã trực tiếp bị liệt vào phần tử xấu xa rồi. Nhưng cũng nhờ thế mà Trương Khánh Văn sẽ nghe lời Khương Hy hơn, bởi sự việc lần này không đơn giản nằm trong quyền hạn của phàm nhân nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Trương Khánh Văn có thể thông chi Nguyệt Lâm Thành cầu xin sự giúp đỡ. Tuy nhiên, chuyện này làm hắn phải do dự một chút bởi Khương Hy mới ban nãy đã ban cho con trai hắn tiên pháp, đây là ân. Mặt khác, Trương Khánh Văn không có bằng chứng cụ thể cho thấy có sự can thiệp của tiên nhân, vậy nên khó mà trình báo cho Nguyệt Lâm Thành được. Cuối cùng, hắn quyết định để chuyện này cho Khương Hy làm chủ. Trương Khánh Văn nghĩ một hồi rồi thở dài nói ra. Hắc Hùng Trại muốn bắt đúng đứa trẻ thì bọn hắn nhất định phải có thông tin về nhân khẩu của Thanh Hà Trấn. Đúng như Trương Khánh Văn nói, muốn bắt cóc đúng người thì trước đó phải nắm được thông tin của người cần bắt, và phải đảm bảo được đúng con giáp cùng độ tuổi. Để nắm được thông tin này tất phải hiểu rõ chi tiết nhân khẩu của Thanh Hà Trấn, nói thẳng ra chính là Hắc Hùng Trại có nội gián ở đây. Đây là ý nghĩ mà Trương Khánh Văn chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng khi hắn nghe cái gọi là thập nhị giáp sinh huyết tế đại trận thì hắn lập tức nghĩ đến trường hợp này rồi. Trương Khánh Văn rơi vào trầm tư một đoạn thời gian rồi hướng Khương Hy nói ra. Đa tạ tiên nhân đã cho tiểu nhân biết thông tin này. Về phần nội gián, tiểu nhân sẽ cho người điều tra ngay. Khương Hy gật đầu, trong lòng có chút thưởng thức Trương Khánh Văn này. Ở tình huống biết được tiên nhân can thiệp vậy mà hắn vẫn có thể phân tách công việc rõ ràng ra mà giải quyết được. Phần nào thuộc về phàm nhân bản thân Trương Khánh Văn sẽ thụ lý, còn liên quan đến tiên nhân thì sẽ do Khương Hy đảm nhiệm. Theo cách nhìn của Khương Hy, Trương Khánh Văn chắc chắn có địa vị rất cao trong lòng dân chúng ở đây, độ tín nhiệm của dân chúng dành cho hắn không phải là thứ Lâm Lục Viễn ngày trước có thể so được. Độ tín nhiệm của Trương Khánh Văn càng cao thì Khương Hy lại càng có lợi, chuyện thờ bái kia khả năng cao vẫn có thể thành công thực hiện được. Một đêm này đối với dân chúng Thanh Hà Trấn phi thường dài, bọn thổ phỉ đột kích quá bất ngờ, hơn nữa thời điểm lại còn rất gần so với đợt trước nên tâm trạng của dân chúng lúc này phải nói là cực kỳ tệ. Bọn họ rất lo lắng không biết khi nào đám thổ phỉ Sơn Hương Lâm này sẽ trở lại nữa, có thể là đêm mai, cũng có thể là tiếp tục trong đêm nay. Càng lo lắng lại càng khó ngủ, thành ra nguyên một đêm này ai ai cũng buồn chồn, trong lòng liền khó yên không gì diễn tả được. Tuy nhiên, giữa tình thế khó khăn này, Trương Khánh Văn đã hạ lệnh thông báo đến cho dân chúng rằng sự việc đã do tiên nhân xử lý, đứa trẻ vốn bị bắt đi nay đã được an toàn. Thông báo vừa ra, niềm tin của dân chúng ngay lập tức được dâng cao. Vô số tiếng hoan hô mừng rỡ ngay trong đêm được vang vọng khắp nơi. Trong vô hình, khí vận của Khương Hy khẽ động, ánh mắt hắn bất giác sáng lên mà mừng rỡ. Dân chúng đã bắt đầu đặt niềm tin lên người hắn rồi. Ngồi trong phòng, Khương Hy khẽ vuốt lông tiểu hoàng mà cao hứng, hắn thầm nghĩ. Chuyện thờ bái khả năng cao a, chuyện này phải sớm giải quyết mới được. Sau đó, hắn bế tiểu hoàng lên ngang tầm mắt mà nói ra. Tiểu hoàng, ngày mai đi Sơn Hương Lâm với ta chứ? Tiểu hoàng nhìn hắn mà meo một phát. Tựa hồ có chút không nguyện ý. Khương Hy đương nhiên hiểu nó, thời tiết đã vào hè rồi, đối với mèo thì thời gian này có chút hơi cực khổ. Chưa kể hắn lại nuông chiều tiểu hoàng thành ra nó rất lười. Suốt ngày hết ăn rồi lại nằm, thành thử từ mèo mà sắp tiến hóa thành heo rồi. Hắn kéo sát tiểu hoàng lại rồi nói. Không cho ngươi lười, ngày mai theo ta. Nghe vậy, tiểu hoàng khẽ meo một tiếng nguệ ngoại, đôi thai nhỏ bất giác mà cụp xuống, cái đuôi nhỏ cũng không thèm ngoe ngoe nữa. Thấy thế, Khương Hy liền buồn cười không thôi. Chương 134, thay xà đổi cột. Sáng hôm sau, Điền Đại Phu và Khương Hy cùng gia đình của Trương Khánh Văn tụ tập lại mà ăn sáng. So với tối hôm qua thì bữa sáng này dễ ăn hơn hẳn. Ít nhất thì mấy loại thái độ khó vừa lòng hôm qua của một vài người cũng đã tiêu tan đi ít nhiều. Sự việc Hắc Hùng trại đêm qua đột kích cũng không phải chuyện nhỏ gì, mấy vị thê thiếp của Trương Khánh Văn chỉ cần cho người đi nghe ngóng một chút là sẽ rõ một hai. Mà vì đã rõ nên thái độ của bọn hắn với Khương Hy lại càng thêm thành kính. Một vài người tựa hồ muốn ăn chậm lại mà tìm cơ hội để bắt chuyện với hắn nhưng rất tiếc, hắn hôm nay ăn rất nhanh. Từ đầu buổi cho đến khi hạ bát đũa xuống chỉ mới tầm 5 phút mà thôi. Khương Hy không có nhiều thời gian để mà chơi đùa với mấy vị thê thiếp này, đến Trương Thường Linh hắn cũng không nhìn qua một chút nữa là. Bản thân Trương Thường Linh cũng xem như hiểu ý, hắn cũng giả vờ như những huynh đệ khác mà tìm cách bắt chuyện đối với Khương Hy. Hắn biết chuyện đêm qua là chuyện tuyệt mật, vậy nên tại Trương phủ này, ngoài phụ thân ra, hắn sẽ không tin bất cứ ai, kể cả mẫu thân của hắn. Sau khi ăn xong thì Khương Hy báo lại lịch trình cho Điền Đại Phu một tiếng, tiện đường hắn cũng để lại cho lão tấm hắc lệnh luôn. Điền Đại Phu hiểu chuyến này hắn đi sẽ mất tầm vài ngày mới về được, nên lão không nhận tấm hắc lệnh làm gì cả. Điền Đại Phu có ý tốt, Khương Hy đương nhiên hiểu chứ, chỉ là tấm hắc lệnh này đối với hắn bây giờ cũng không quá quan trọng nữa. Sáng sớm nay hắn đã dùng một năm thọ nguyên để tính toán một chút thiên cơ, chuyến đi này mặc dù Cát Hung không rõ nhưng hắn chắc chắn một điều là sẽ không có sự hiện diện của tu sĩ từ trúc cơ cảnh trở lên. Nhiều đây thôi thì Khương Hy vẫn nắm chắc được mọi chuyện trong tầm tay. Khương Hy bỏ ra gần nửa giờ đồng hồ thuyết phục, cuối cùng, Điền Đại Phu cũng phải xuống nước mà nhận lại tấm hắc lệnh. Dù sao đối với Khương Hy, an nguy của lão là trên hết. Mặt khác, những ngày Khương Hy vắng mặt thì Điền Đại Phu cũng sẽ không ở không. Lão thân là thần y, đi chữa bệnh là chuyện bình thường. Biết được ý định này của lão, Trương Khánh Văn vui mừng còn không kịp, hắn liền nhanh chóng lệnh cho quản gia theo hầu Điền Đại Phu cho tốt. Quan trọng nhất là phải kịp thời thông chi cho các y sư trong trấn biết trước để cho họ chuẩn bị. Điền Đại Phu là thần y, một thân y thuật toàn nhân gian hiếm người có được. Trương Khánh Văn muốn là những y sư trong Thanh Hà trấn phải nghiêm túc quan sát mà học tập lão một phen. Học được ngần nào bản sự của thần y thì tốt ngần ấy. Học được hết thì càng tốt. Ngặt nỗi chuyện hao huyền này Trương Khánh Văn không dám nghĩ a, biết được một chút là tốt rồi. Khương Hy cùng Tiểu Hoàng rời khỏi Thanh Hà trấn xong liền lần theo dấu vết chân ngựa đêm qua của đám thổ phỉ mà truy tung. Quãng đường từ Thanh Hà trấn đến Sơn Hương Lâm không gần, ít nhất cần có ngựa mới được nhưng Khương Hy không cần dùng đến, bởi quá phiền phức. Hắn ôm lấy Tiểu Hoàng ở trong ngực rồi vận bách giảm thuấn phù lên mà di chuyển. Khoảng một tiếng sau thì cước bộ của hắn chậm dần, ánh quang dưới chân hắn đã có dấu hiệu ảm đạm đi không ít. Tiểu Hoàng ở trong ngực hắn có chút dễ dụa mà nhảy xuống đất rồi lắc mình vài vòng. Bộ lông của nó dưới tốc độ của bách giảm thuấn phù mà trở nên lộn xộn hơn, một vài nơi thậm chí còn dựng ngược lên nhìn rất là buồn cười. Khương Hy thấy vậy liền để cho nó tự do một chút, còn bản thân thì ngồi xuống khoanh chân mà khôi phục lại linh khí cho bách giảm thuấn phù. Nhân phù khác với phù lục thông thường. Phù lục thông thường sau khi dùng xong thì sẽ tiêu tán vào trong không khí, còn nhân phù khi dùng xong thì sẽ rơi vào trạng thái đình chỉ một đoạn thời gian. Bởi vì phù đã kết nối với người rồi thì chỉ cần Khương Hy không chết, phù vẫn sẽ luôn tồn tại. Hắn chỉ việc đả tọa hấp thụ linh khí vào lại phù văn trên cơ thể là xong. Dĩ nhiên, phù loại nào thì hấp thu loại đó. Như Khương Hy hiện giờ mặc dù không sở hữu đại địa chi thể nhưng hắn vẫn có thể hấp thụ địa khí bình thường bởi điều kiện tiên quyết trước đó hắn vốn đã thông qua hiên minh rồi. Bất quá chỉ có thể dùng cho đại địa thủ hộ mà thôi, còn đối với tu luyện thì không thể nào. Vừa khôi phục linh khí cho bách giảm thuấn phù, ánh mắt Khương Hy mặc định mà quan sát ngọn núi ở phía xa. Gọi là xa nhưng thực chất khoảng cách cũng còn tầm vài chục dặm nữa là đến. Cũng may thời tiết vào hè nóng bức không có mưa nên dấu vết đêm qua vẫn còn tương đối mới mẻ. Đồng thời hắn cũng muốn xem thử đoạn đường này có kẻ nào khác đi qua lại hay không. Đáng tiếc, thực tế một lần nữa lại để cho hắn thất vọng rồi, đoạn đường này ngoài hắn ra chẳng còn ai nữa cả, đến một sinh vật sống khác cũng không tồn tại nữa là. Không bao lâu sau, bách giảm thuấn phù một lần nữa lại sáng lên. Khương Hy ra hiệu cho Tiểu Hoàng nhảy vào lòng mình rồi tiếp tục di chuyển đến Sơn Hương Lâm. Khi hắn đến nơi, thời gian cũng dần tiếp cận buổi trưa rồi và hắn phải đối mặt với một vấn đề mới. Đó là dấu vết bị ngắt đứt. Dấu vết bị ngắt đứt đương nhiên là hành động của Hắc Hùng trại làm rồi. Trên đời này đâu có tên điên nào làm chuyện xấu xong còn để lại dấu vết truy tung chứ, chưa kể đây còn là một thế lực tương đối lâu năm. Chuyện này Khương Hy cũng xem như không ngoài ý muốn. Nếu dấu vết thật sự không bị xóa đi mà đám Hắc Hùng trại này còn sống đến tận giờ thì đúng là trời cao không có mắt. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ đầu Tiểu Hoàng rồi nói ra. Tiểu Hoàng, đến giờ làm việc rồi. Tiểu Hoàng nghe vậy liền nhảy khỏi tay hắn mà bắt đầu đi ngửi ngửi những vết chân ngựa kia. Thi thoảng nó còn thể hiện chút nhăn nhó lẻ lươi chê bai các loại trông cũng khá đáng yêu. Một khoảng thời gian sau thì tiểu hoàng hướng Khương Hy mà meo một tiếng, hắn gật đầu. Sau đó, tiểu hoàng liền động thân mà di chuyển theo một hướng khác, Khương Hy không thắc mắc, liền nhanh chóng đi theo nó. Con đường mà tiểu hoàng lựa chọn đi khá là lòng vòng, thậm chí có một số đoạn đi thẳng lại nhanh hơn nhưng nó lại chọn đi vòng. Tiểu hoàng không còn là mèo phổ thông, nó đã là yêu thú, mặc dù chưa khai linh trí nhưng bản thân nó có khế ước chủ tớ với Khương Hy nên hắn ít nhiều cũng hiểu được hành động của nó. Tiểu hoàng không lựa chọn đi thẳng vì đi thẳng chính là bẫy. Đối với Khương Hy thì đống bẫy của phàm nhân này không làm gì được hắn cả nhưng bỏ được chút phiền phức nào thì cứ bỏ, sẽ đỡ tay đỡ chân hơn nhiều. Cho đến nửa canh giờ sau, tiểu hoàng cùng Khương Hy thành công tiến sâu vào ngọn núi nơi Sơn Hương Lâm. Đã vào đây rồi thì Khương Hy cũng lệnh cho tiểu hoàng nhảy lên cây mà di chuyển. Sau đó, tiểu hoàng liền điểm nhẹ chân mà phóng một mạch lên cành cây cao gần đó. Khương Hy khẽ cười rồi vận đạp vân bộ mà bám theo nó. Lại thêm 15 phút nữa trôi qua, tiểu hoàng rốt cuộc mới chịu dừng lại, nó đưa chân trước lên miệng rồi khẽ liếm qua một chút, kế đó liền vòng chân lên đầu mà tự xoa. Khương Hy bế nó lên xoa nhẹ một chút rồi nhỏ giọng nói ra. Làm tốt lắm. Được khích lệ, tiểu hoàng sung sướng mà meo một tiếng. Khương Hy nhìn nó cười cười rồi ánh mắt chuyển sang vẻ an tĩnh mà quan sát cảnh quan trước mắt. Theo chỉ dẫn của tiểu hoàng, Khương Hy cuối cùng cũng tìm được xào huyệt của Hắc Hùng Trại. Đó là một sơn trại phi thường rộng lớn. Xung quanh được bao bọc bởi những bức tường bằng gỗ dựng tương đối vững chắc. Kiến trúc được xây dựng phần lớn đều được lấy từ gỗ cây, nguyên một cái sơn trại khổng lồ này hẳn phải đốn nguyên một khu rừng mới có thể xây nên được a. Hơn nữa, theo quan sát của Khương Hy, đám thổ phỉ tại bản doanh của Hắc Hùng Trại còn muốn lợi hại hơn không ít những tên mà hắn giết hôm qua. Lợi hại hơn ở đây không phải nói về vũ lực mà là tác phong. Tác phong của bọn chúng không khác gì quân đội là bao nhiêu. Rất có kỹ cương. Hơn nữa giữa các đội nhỏ còn có một sự ăn ý với nhau rất rõ ràng, người bình thường khó mà xuyên qua được tầng phòng vệ này bởi Hắc Hùng Trại không có điểm mù. Nhưng với Khương Hy thì lại là chuyện nhỏ, hắn ra hiệu cho tiểu hoàng im lặng rồi điểm nhẹ chân rời khỏi cành cây mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Sau đó, hắn khẽ vận đạp vân bộ tầng thứ 3 hư hóa lên mà che mắt toàn bộ đám thổ phỉ rồi lẻn vào bên trong sân trại. Ngay khi lẻn vào bên trong, Khương Hy tìm chỗ không người qua lại rồi lấy hắc trúc bút ra. Hắn nhanh chóng hỏa một đạo phù ẩn thân lên người tiểu hoàng rồi ra hiệu cho nó án binh bất động. Đối với loại mệnh lệnh này, tiểu hoàng phi thường sung sướng, nó nhớ lời Khương Hy nên không phát ra tiếng động, chỉ có kịch liệt gật cái đầu nhỏ như một lời đáp ứng thôi. Còn về phần Khương Hy thì hắn tiện tay bắt lấy một tên rồi giả trang mà tiến sâu vào bên trong sân trại. Người bị Khương Hy bắt không phải là một người nổi bật lắm, chỉ là phận thổ phỉ bình thường mà thôi. Hơn nữa, hắn lựa chọn người tương đối cách biệt. Không có quá nhiều giao du với những tên thổ phỉ khác. Như vậy thì hành động mới dễ dàng được. Sau khi hóa trang cùng xử lý tên thổ phỉ kia xong, Khương Hy liền ngang nhiên mà bước ra ngoài, trên tay không quên cầm theo đại đao mà tiến về phía trung tâm sân trại. Vẻ bề ngoài bây giờ của Khương Hy nhìn ở góc độ nào cũng không thể nhận ra được hắn ban đầu nữa, vì hắn hóa trang quá giống. Thân hình cao gầy đen nhẻm, hàm răng có chút hơi bẩu, bước chân lười biếng như không muốn nhấc lên khỏi mặt đất. Y phục thì cũ kỹ. Nửa thân trên chỉ có độc một cái áo khoác ngoài hở tay, bên trong thì để lộ một mảng ngực phẳng phiu không có chút cơ bắp nào. Nhưng thân là thổ phỉ, thân hình dù không hợp cách nhưng khí lực vẫn tốt hơn so với người thường. Lấy lịch duyệt ngàn năm của Khương Hy mà nói thì để hóa trang giống như vậy hắn ít nhất phải lên kim đan cảnh mới làm được. Còn đằng này hắn chỉ mới luyện khí cảnh hậu kỳ mà đã hóa trang không chật một ly rồi. Đây cũng chính là công lao cho mấy năm lăn lộn ở Dạ Ma. Tại Dạ Ma, ngoài phần thưởng từ các vụ ám sát ra thì vẫn còn một cơ chế khác gọi là điểm cống hiến. Điểm cống hiến tại Dạ Ma không hề dễ đạt chút nào. Bởi chỉ có những nhiệm vụ đạt được độ khó nhất định mới có thể đạt được điểm cống hiến, như nhiệm vụ ám sát Tô Chiến cùng Lý Viễn Trình chẳng hạn. Số điểm cống hiến này được dùng để quy đổi công pháp tu luyện hay bất cứ linh tài dược vật nào từ Dạ Ma. Nên biết một điều rằng những thứ lấy được từ Dạ Ma không phải nơi nào cũng có được. Sinh mệnh thủy chính là một ví dụ điển hình nhất. Vậy nên loại thủ đoạn hóa trang này cũng không ngoại lệ. Khương Hy đọc qua hàng vạn cuốn sách cũng chưa từng nghe qua thủ đoạn hóa trang nào như cái hắn đang dùng đây. Loại thủ đoạn này rất kỳ diệu, phải nói là tuyệt luân vô cùng. Đứng ở vị trí của một nhà bác học như Khương Hy thì đây đích thật là đại thủ đoạn của ma đạo nhất mạch. Thủ đoạn này có tên thay xà đổi cột. Khương Hy phải hao tổn hơn 4.000 điểm cống hiến mới có thể đổi lấy được nó. Thay xà đổi cột về cơ bản thì chính là một loại kỹ thuật sử dụng một phần linh lực của bản thân mà đồng hóa với linh lực của người cần hóa trang. Đối với người thường thì bước này không cần phải làm nhưng đáng sợ nhất vẫn là bước sau. Đó chính là thủy hóa hết toàn bộ nội quan cùng hệ cơ xương của cơ thể đó ra bên ngoài, chỉ trừ lại một túi da người mà thôi. sau đó thì chỉ cần đắp da người đó vào thân như mang áo quần rồi dùng linh lực đã đồng hóa kia mà luân chuyển xung quanh, điều chỉnh hình dáng cơ thể sao cho giống bản gốc là được. Hoàn thiện xong xuôi thì cũng xem như hóa trang thành công 7 phần rồi. 3 phần còn lại thiên về việc quan sát và học tập thói quen đi đứng, lối ăn nói cùng khẩu âm là được. Cứ như vậy, Khương Hy thành công hóa thân thành một phường thổ phỉ của Hắc Hùng Trại. Chuyện tiếp đó hắn cần làm chính là điều tra xem tên tu sĩ hắc thủ kia đang ở nơi nào. Chương 135, một núi không thể có hai hổ. Tại một nơi nào đó, trong không gian tối đen như mực, le lói đâu đó chỉ được một vài ánh nến. Tiếng bước chân khẽ động qua động lại, nhịp độ lúc gấp lúc nhàn không yên tựa hồ như có điều gì đó trăn trở. Một trung niên nhân từ đâu bỗng dưng nói ra. Bẩm tiên nhân, ngài không sao chứ? Giọng hắn mang chút lo lắng mà hướng về tiếng bước chân kia, đồng thời ánh mắt có chút rụt rè mà quan sát biểu hiện, tiếc rằng không gian quá tối, hắn không thể nhìn ra được bất cứ thứ gì. Hắn gọi người kia là tiên nhân đồng thời có tư cách nói chuyện, vậy thì địa vị của hắn ở nơi đây phải rất cao. Tại Sơn Hương Lâm, hắn là một trong ba người có quyền lực nhất. Đại đương gia của Hắc Hùng Trại Hùng Quân. Danh tự đầy đủ của hắn vốn dĩ không phải như vậy nhưng từ khi làm thổ phỉ đến giờ, hắn vẫn luôn sử dụng Hùng Quân làm xương hào cho bản thân mình. Nghe vậy, tiếng bước chân kia có chút chậm lại, một lúc sau thì mũi chân chĩa về hướng Hùng Quân là nói ra. Lệnh cho ngươi trong hai ngày phải tra ra thân phận của tên kia. Thanh âm giả nua khô kiệt như vắt từng chữ vào tai Hùng Quân, bất giác trong lòng hắn liền nổi lên một cảm giác ớn lạnh, hai bên thái dương không biết từ bao giờ đã xuất hiện mồ hôi hột. Hắn không dám phản bác lại người này, liền cung kính túi đầu nói ra. Vâng, trong hai ngày tiểu nhân sẽ cho tiên nhân câu trả lời thỏa đáng. Nói xong, hắn liền đứng dậy lui ra ngoài. Vừa ra ngoài, ánh sáng chiếu trên thân hình hắn mà để lộ ra dáng vẻ mập mạp kia. Hùng Quân rời đi, bóng người kia cũng mệt mỏi mà ngồi xuống ghế, dưới ánh đèn leo lắt vô tình để lộ ra dung nhan giả nua. So với Điền Đại Phu hay Lão Hoàng, lão giả này còn muốn già hơn rất nhiều, trên gương mặt kia đã in hẳn quá nhiều dấu vết năm tháng, đôi mắt đã không còn ánh tinh minh nữa, chỉ có một mảnh đục ngầu vô định mà thôi. Lão nhân này một thân hắc y che kín từ đầu đến chân, đến phần tóc của mình cũng rất ít phần để lộ ra. Lão vươn bàn tay khô gầy của mình lên trên bàn mà bắt đầu gõ. Từng thanh âm một theo cử động tay của lão mà phát ra. Lão có chút sầu não mà lẩm bẩm. Làm thế quái nào lại có đồng đạo khác nhúng tay vào đây? Không sai, lão nhân này chính là tu sĩ hắc thủ phía sau Hắc Hùng Trại, danh tính hiện tại không rõ nhưng nếu Khương Hy ở đây, hắn sẽ cảm nhận được khí tức trên người lão. Là luyện khí cảnh đỉnh phong 3000 chu thiên linh lực. Tu vi so với Khương Hy thì đúng là cao thật nhưng huyết khí cùng sinh mệnh lực đã dần dần khô cạn rồi. Dựa theo tình hình này nếu không có gì xảy ra thì cuối năm nay có lẽ là tử kỳ của lão. Nhưng thân là tu sĩ, đời nào lão lại ngồi không chịu chết được, lão liền điên cuồng mà lên kế hoạch làm một chuyện còn nhanh đẩy lão vào chỗ chết hơn. Nhưng đứng trước đại nạn tử vong, lão không còn sự lựa chọn nào khác cả. Trải qua lịch luyện mấy chục năm, cuối cùng nhờ vào cơ duyên xảo hợp, lão vô tình tìm ra được điển tịch nói về thập nhị giáp sinh huyết tế đại trận. Dĩ nhiên trong thời gian đầu lão không dám tiếp nhận loại chuyện hiến tế này. Bởi một khi để người ngoài biết được thì lão sẽ bị chính đạo tru sát, tội danh sẽ không bao giờ được rửa trôi. Cho nên lão mới cẩn thận tìm đến một thế lực phàm nhân để làm việc, đồng thời cũng cẩn thận ra lệnh không nên làm quá mạnh tay, một lần cũng chỉ bắt đi một đến hai người là cùng. Quả thực kế hoạch của lão tương đối trơn tru nhưng đáng tiếc lão mắc phải sai lầm. Đó là lão không còn là phàm nhân. Tiền tài của cải nếu còn ở thời tráng niên có khi lão sẽ động tâm nhưng khi đại nạn gần kề, lão chỉ ra hiệu cho đám thổ phỉ Hắc Hùng Trại bắt người thôi. Lão không đề cập bất cứ thứ gì liên quan đến tiền bạc cả. Hắc Hùng Trại vì sợ lão nên cũng răm rắp làm theo y nguyên lời lão, chỉ bắt đi mỗi trẻ con, vậy nên mới nhanh để Khương Hy nghi ngờ đến vậy. Mặt khác, đêm qua đám thổ phỉ chạy về báo tin tại Thanh Hà Trấn còn có một tiên nhân khác đang tỏa trấn liền làm lão hoảng sợ không thôi. Qua dò xét lời khai của đám người thì lão quả thực không thu lại được bất cứ điều gì cả ngoại trừ thủ đoạn cơn mưa băng châm kia. Lịch duyệt lão tuy lâu nhưng lại thiếu hụt kiến thức tu chân quá nhiều, đương nhiên trong sớm chiều không thể nhận ra được đó là gì. Bởi vậy hiện tại lão đang rất lo sợ, tâm tình không khác gì những anh nến kia cả. Leo lắc không biết bao giờ sẽ bị ngắt đi. Khương Hy sau khi hóa trang thành công xong liền tiện đường mà đi dạo một hai. Hắn không cần phải vội vội vàng vàng làm gì cả, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Dù cho đối thủ hiện tại hắn có không để vào mắt đi chăng nữa thì cẩn thận vẫn hơn. Hơn nữa, nhờ vào hành động này của tên tu sĩ hắc thủ kia, Khương Hy cũng nảy lên một chút dự định mới mẻ. Về sau có nên xây cho mình một thế lực không nhỉ, Khương Hy tự nhủ. Tại tu chân giới, độc thân lai vãng có cái lợi nhưng cũng có cái hại của nó. Tựa như tình huống bây giờ chẳng hạn, đó là phải tự mình đi giải quyết mọi việc. Chưa kể tài nguyên tu luyện cũng phải tự thân đi kiếm, thông tin cũng phải tự mình đi nghe ngóng. Và muôn vàn vấn đề khác phải tự thân vận động mới được. Đương nhiên, những vấn đề này hiện tại cũng chỉ là dự định mà thôi. Tự tạo cho mình một thế lực nói thì dễ nhưng được mấy người làm. Ít nhất ngoài dũng khí ra thì tiền tài là thứ tuyệt không thể nào thiếu, nhất là trong giai đoạn đầu gây dựng. Còn việc đi cưỡng đoạt thể lực rồi biến thành của mình thì quên đi. Chuyện này đối với bản thân Khương Hy không có mấy lợi ích cả. Không nhưng tốn thời gian mà khí vận còn không thay đổi thì quá thua thiệt. Khương Hy đi được một vòng thì cơ bản đã nắm được sơ đồ cùng tổ chức của Hắc Hùng Trại rồi. Hắc Hùng Trại được chia tổng cộng làm 3 khu vực, một khu chuyên sản xuất, một khu dùng để sinh sống và một khu trung ương là nơi ở của đại đương gia. Khu chuyên sản xuất thì chức năng đúng như tên gọi, chuyên tạo ra nhu yếu phẩm sinh hoạt thông thường cũng như cung cấp binh khí cho Hắc Hùng Trại. Và đương nhiên, những chuyện này đều là dựa vào nô lệ mà làm, đám thổ phỉ chỉ đóng vai trò như quản giáo mà thôi. Khu sinh sống là chỗ ở của đám thổ phỉ, không có gì đáng để nói hơn ngoại trừ việc đại đương gia chưa bao giờ chung đụng với đám thổ phỉ bên dưới cả. Đại đương gia sống ở khu trung ương của sơn trại, mặc dù gọi là trung ương nhưng đó cũng chỉ là một căn nhà lớn nằm ở trung tâm sơn trại mà thôi. Căn nhà này tương đối đặc biệt, mọi tuyến đường trong sơn trại kiểu gì cũng sẽ dẫn về nó cả và dĩ nhiên, từ căn nhà này muốn đi đâu cũng đều có đường để đi cả. Nếu sơn trại có bị tấn công thì đại đương gia tùy thời cũng có thể trốn thoát. Còn về tổ chức thì khỏi nói, mặc dù bề ngoài nhìn như quân đội nhưng sống trong chăn mới biết chăn có giận. Đám thổ phỉ này ngoại trừ đại đương gia ra thì còn lại không có cấp bậc nào khác cả, chỉ có dựa theo nhóm nhỏ rồi tuần hành mà thôi. Mọi sự đều dựa vào thói quen lâu năm mà thành tổ chức riêng. Nhưng ngược lại, chỉ dựa vào một mình bản sự của đại đương gia mà kiểm soát được ngần này thổ phỉ vào trật tự thì cũng đủ chứng minh năng lực của hắn rồi. Thổ phỉ cũng không phải dân thường, đây là một nhóm nằm ngoài pháp luật, không chịu ước thúc của bất kỳ điều gì ngoài bản thân mình cả. Đại đương gia Hùng Quân ít nhiều cũng được Khương Hy ghé mắt nhìn một chút. Đột nhiên, cước bộ của Khương Hy có chút dừng lại, ánh mắt bất giác hướng sang một đám người gần đó mà nhìn. Khoảng cách cũng không phải quá xa, hắn âm thầm vận linh thức lên mà nghe ngóng tình hình. Một tên thổ phỉ nói ra. Đêm qua các ngươi không thụ thương quá nặng chứ? Một tên khác nghe vậy thì sắc mặt có hơi tái trắng, nhớ lại quang cảnh đêm qua dường như có chút vượt ngoài sức chịu đựng, hắn đáp. May mắn đêm qua ta thúc ngựa chạy nhanh, nếu không thì... Nói đến đây, hắn liền lắc đầu không thôi. Đồng bạn hắn nghe vậy liền gật đầu đồng tình, bọn hắn nằm trong những người may mắn tránh được một kiếp vào hôm qua, đương nhiên ký ức vẫn còn rất mới mẻ. Một tên khác lên tiếng. Các ngươi nói xem tại sao lão đại lại lệnh chúng ta đi bắt trẻ con vậy? Ai quan tâm chứ? Ta chỉ thắc mắc tại sao lão đại không cho chúng ta động chạm đến tiền tài mà thôi, một tên khác nhún vai trả lời. Nghe lời này, một tên khác cũng gật đầu phụ họa mà nói ra. Đúng đấy. Các ngươi không biết hôm qua trước mắt toàn chân bảo mà ta không thể lấy đi bất cứ thứ gì cảm giác nó như thế nào không? Những tên khác nghe vậy liền đồng cảm không thôi. Thổ phỉ yêu tiền tài vàng bạc là chuyện bình thường, gặp tiền không lấy thì quá sai trái với đạo đức nghề nghiệp rồi. Nhưng dưới áp lực của đại đương gia thì chẳng ai dám ho hé cả, đến cái gan vụng trộm cũng không có nữa là. Nói chuyện một hồi, một tên bất giác nhìn quanh rồi nghiêng người về phía trước nói ra. Chuyện này ta nghĩ đã lâu không biết các ngươi có từng thắc mắc không? Chuyện gì? Nói nhanh, một tên khác không kiên nhẫn đáp lại. Tên bị mắng kia liền nhíu mày nhưng cũng không có biểu hiện gì khác lạ cả. Hắn nhỏ giọng nói ra. Dạo gần đây sơn trại chúng ta tử thương gần 100 huynh đệ. Ngươi nói Hương Vân Đường cùng Phong Phiên Cốc sẽ làm ra hành động gì đây? Nghe vậy, một đám người liền bày ra sắc mặt vô cùng khó coi. Tại Sơn Hương Lâm, thế lực của Hắc Hùng Trại mặc dù không sai biệt so với hai cái kia nhưng điểm mạnh của sơn trại là có nhiều người a. Trong ngắn ngủi vài ngày mất đi tận 100 người thì tiên thiên lợi thế sẽ mất đi, thể nào hai thế lực kia tất sẽ đánh hơi ra được. Bọn hắn là phường thổ phỉ, đi cướp người nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bị người cướp lại bao giờ cả. Nay tình huống của Hắc Hùng Trại cũng không phải khả quan cho lắm. Một tên cả gan thấp đầu nhỏ giọng nói ra. Hay là trốn đi. Lời vừa ra, một cái bạt thai từ đâu đánh đến liền khiến tên đỏ hoa hết cả mặt mũi. Người đánh hắn là một trung niên nhân phi thường lực lưỡng. Hắn cũng ngồi cùng đám người này nãy giờ nhưng rất ít lên tiếng. Hắn trầm giọng mắng. Các ngươi nói gì ta không quản nhưng đừng nghĩ sơn trại gặp nạn thì các ngươi muốn trốn là trốn. Nếu ta phát hiện ai trong số các ngươi trốn đi ta liền giết kẻ đó. Nghe rõ chưa? Trung niên nhân cố tình điều chỉnh thanh âm không quá lớn để tránh người khác nghe thấy nhưng nội bộ đám người thì rõ ràng nghe kỹ. Bọn hắn nghe xong liền im bặt lại, không đối đầu với trung niên nhân hay có biểu hiện gì bất kính cả, chỉ lặng lặng gật đầu đáp ứng mà thôi. Nhưng dưới ánh mắt của Khương Hy thì tựa hồ đám người này rất kiêng kỵ trung niên nhân thì phải. Mặc dù Hắc Hùng trại chỉ có đại đương gia và thổ phỉ dưới cấp nhưng nội bộ tựa hồ cũng không phải thế. Trong đám người này, trung niên nhân có lẽ là người có thâm niên thổ phỉ cao nhất, đi theo đại đương gia có lẽ cũng trên dưới chục năm. Luận về độ tín nhiệm có lẽ cao hơn không ít so với đám Á Miêu A Cầu này. Dẫu vậy, Khương Hy cũng không có cảm giác bản thân mình sẽ nhận được bất cứ thông tin giá trị gì từ kẻ này cả. Thông qua cuộc trò chuyện của chúng thì Khương Hy mơ hồ hiểu được tình thế của Hắc Hùng trại rồi. Hắc Hùng trại đây là đang bị tên tu sĩ kia bắt ép làm việc à? Tên tu sĩ kia có lẽ đã động thủ gì đó lên người đại đương gia khiến hắn phải một mực nghe lệnh hoặc là đưa ra một lời đề nghị đủ dụ hoặc. Bản thân Khương Hy thì hắn thiên về cái sau hơn. Xét trên nhiều khía cạnh thì tu sĩ luyện khí cảnh đỉnh phong đã không cần phải nhìn Hắc Hùng trại làm gì rồi, tiện tay giết trên dưới trăm người sẽ tự động khiến bọn hắn nghe lời thôi. Nhưng giết nhiều để làm gì, phí tay chân, chưa kể cưỡng ép đám thổ phỉ này nhiều khi bọn chúng cũng không thật lòng mà làm việc được. Vậy nên con đường lợi dụ vẫn có nhiều cái hay của nó hơn. Lấy tâm trí của Khương Hy, tùy tiện suy nghĩ một chút cũng biết tên tu sĩ kia sẽ hứa hẹn gì với đại đương gia Hắc Hùng trại rồi. Một núi không thể có hai hổ. Sơn Hương Lâm không thể cùng lúc có ba thế lực. Chương 136, Nguyệt Hải đệ nhất kỹ nam. Không lấy được thông tin gì từ đám thổ phỉ này, Khương Hy liền quyết định tiếp cận đại đương gia của Hắc Hùng trại. Chỉ cần tìm được hắn tất sẽ tìm ra tên tu sĩ kia. Ngặt nỗi Khương Hy tìm cả buổi vẫn không phát hiện ra bất cứ tung tích gì của đại đương gia cả. Bất giác, hắn muốn đưa tay lên để bói một quẻ xem nhưng động tác đông dưng đứng lại giữa chừng. Trong lòng liền có chút cười khổ không thôi, hắn thầm nhủ. Thói quen A. Ngày trước hễ cứ gặp phải khó khăn gì Khương Hy thường đưa tay tự tính vài quẻ cho chắc ăn nhưng cách này về lâu về dài lại khiến đầu óc hắn có chút lười biếng. Hơn nữa, đối phương cũng chỉ là luyện khí cảnh đỉnh phong mà thôi, cứ thuận theo tự nhiên mà làm. Trải nghiệm một chút cho đỡ nhàm chán. Thu tay lại, Khương Hy liền quyết định đợi đến tối, bởi chỉ có bữa tối là lúc mọi tên thổ phỉ của Hắc Hùng trại sẽ tập trung lại mà ăn uống cùng nhau. Lúc đó bắt đại đương gia Hắc Hùng trại cũng không muộn. Thời gian rất nhanh liền trôi qua, màn đêm nhanh chóng mà bắt đầu hạ xuống Sơn Hương Lâm. Tại một khu đất trống nào đó trong Hắc Hùng trại, hàng trăm thổ phỉ đang tập trung lại nơi đây mà ăn uống bên những ánh lửa đêm. So với thường ngày thì bữa tối nay có vẻ không được vui vẻ cho lắm. Mặc dù ai cũng ăn uống bình thường nhưng lại rất kiệm lời với nhau và sắc mặt tựa hồ cũng không được tốt là bao. Khương Hy ẩn trong số bọn chúng lại càng nhận ra được tình huống khó xử này nhưng hắn không quan tâm lắm, hắn đang muốn nhìn xem đại đương gia là một nhân vật như thế nào. Không để Khương Hy phải đợi lâu, đại đương gia rốt cuộc cũng xuất hiện. Hắn bước ra từ căn nhà lớn trung ương kia rồi bước chân tiến thẳng về chỗ đám thổ phỉ này. Bước chân vô cùng hữu lực, hơn nữa lại có nhịp điệu kết cấu với nhau. Khương Hy liền khép hở đôi mắt lại. Người này là võ lâm cao thủ, hắn thầm nhủ. Đại đương gia Hùng Quân bước đến trước mặt đám thổ phỉ, ánh mắt mang một vẻ tương đối nghiêm túc mà quan sát. Đám thổ phỉ cũng không phải ngu, bọn chúng hiểu Hùng Quân đây là đang có sự trong người, liền đình chỉ việc ăn uống của mình lại. Không khí đột nhiên ngưng trọng lại, Hùng Quân thở dài một hơi mà nói ra. Các vị huynh đệ, hai ngày qua Hắc Hùng trại chúng ta đã tổn thất tổng cộng 93 huynh đệ. 93 huynh đệ này ta nhớ kỹ càng. Lưu Hoán, Danh Trực, Vị Lư. Hùng Quân tuần tự đọc lên danh tự của 93 người mà Khương Hy đã giết. Mỗi một tên được đọc ra thì những thổ phỉ quen biết liền không kìm được lòng mà bóp chặt tay của mình, một số người thì sắc mặt có chút thống khổ. Đọc cái tên xong, ánh mắt Hùng Quân tựa hồ có chút hoài niệm nói tiếp. Những huynh đệ này ra đi ta cũng đau lòng như các người, mạng của họ cũng như mạng của ta vậy, đều rất chân quý. Một lần làm huynh đệ, đời đời làm huynh đệ, ta đại diện Hắc Hùng trại cam đoan gia quyến của các huynh đệ sẽ được Hắc Hùng trại chăm lo đầy đủ, một đời vô lo. Khương Hy quan sát Hùng Quân, nội tâm hắn liền có cảm thán không thôi. Người thân một phường thổ phỉ, văn vẽ vào làm gì không biết. Một bài thuyết tưởng niệm của Hùng Quân dài vô bờ bến, Khương Hy càng nghe càng có xu hướng hơi gục xuống bàn. Nhưng ngạc nhiên một điều là những tên thổ phỉ xung quanh hắn lại rất chăm chú nghe, cẩn thận quan sát một chút thì còn thấy được tia hâm mộ ở sâu đáy mắt bọn chúng. Không biết được bao lâu, Hùng Quân mới ngưng bài diễn thuyết của mình. Một tên thổ phỉ tựa hồ so với hắn không sai biệt tuổi tác bao nhiêu liền đứng dậy nói ra. Lão đại, tấm lòng của lão đại các huynh đệ ở đây đều hiểu nhưng có một điều bọn ta muốn ngài phải rõ ràng. Hùng Quân nhìn trung niên nhân đó một chút rồi gật đầu đáp. Được, hôm nay các huynh đệ có thắc mắc gì lão đại ta đều sẽ trả lời đầy đủ, tuyệt đối không che giấu. Nghe vậy, trung niên nhân liền thở phào nhẹ nhõm không thôi, hắn gật đầu nói tiếp. Lão đại, các huynh đệ ở đây đều thắc mắc tại sao thời gian qua ngài lại hạ lệnh bắt trẻ con vậy. Lời vừa ra, phía dưới liền có chút xôn xao. Hùng Quân nhìn qua toàn trường một lần rồi gật nhẹ đầu mà nói ra. Không giấu gì các huynh đệ, chuyện này vốn là bí mật nhưng chuyện xảy ra trong hai ngày qua đã cảnh tỉnh ta một điều, đó là không nên giữ bí mật với các huynh đệ, để các huynh đệ phải ra đi mà không rõ nguyên do. Lệnh này xuất phát không phải từ ta mà là từ tiên nhân. Toàn trường tĩnh lặng lại, tựa hồ nghe không rõ những lời từ miệng Hùng Quân vậy. Tiên nhân? Từ bao giờ tiên nhân lại dòm ngó đến Sơn Hương Lâm này rồi? Hùng Quân đương nhiên hiểu vì sao bên dưới lại tỏ ra thái độ này, nhưng hắn cũng chỉ còn cách ăn ngay nói thật mà thôi, cũng không thể trực tiếp mang từng người một đi gặp được. Tiên nhân chắc chắn sẽ trị tội hắn. Hắn hít vào một hơi nói tiếp. Chuyện này ta không nói đùa, tiên nhân hiện tại đang ở sâu trong động phía sau sơn trại. Các huynh đệ cũng biết tại sao trong thời gian qua ta cấm các ngươi đi lại khu vực đó rồi chứ. Trung niên nhân ban đầu bất giác đáp lại. Là vì tiên nhân ở đó. Hùng Quân gật đầu đáp. Đúng vậy, là tiên nhân đang ở đó. Hơn nữa, Hắc Hùng trại chúng ta cũng không phải làm không công. Nói đến đây, Hùng Quân đột nhiên im lặng lại một chút để cho toàn bộ đám thổ phỉ tập trung nhìn về phía hắn rồi nói tiếp. Tiên nhân đã hứa với chúng ta, một khi chuyện của tiên nhân thành công, ngài sẽ giúp chúng ta thống trị Sơn Hương Lâm. Những chữ cuối Hùng Quân nhấn từng chữ một, nhấn rất mạnh, nhấn rất nghiêm túc. Toàn trường lúc này liền hít vào một ngụm khí lạnh không thôi. Đám thổ phỉ bên dưới trước giờ đều rất nghe lệnh Hùng Quân, những người đi theo hắn lâu năm lại càng tin tưởng hắn hơn nữa. Vậy nên trong thâm tâm bọn chúng đã tin tưởng chuyện tiên nhân có thật rồi. Mặt khác, lời hứa trợ giúp thống trị Sơn Hương Lâm đối với bọn chúng vô cùng có sức dụ hoặc. Thay vì suốt ngày đấu đá với hai thế lực kia, sao lại không trực tiếp đoạt luôn ngai vương mà thống trị? Như vậy không phải an nhàn hơn sao? Nhưng thực tế đâu có dễ dàng, Hắc Hùng trại tuy đông đảo nhưng đại khái cũng chỉ toàn một đám á miêu á cẩu. Còn hai cỗ thế lực còn lại nhân số không bằng nhưng thực lực cá nhân lại mạnh hơn hẳn. Vậy nên thi thoảng bọn chúng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay a. Lời hứa thống trị này đáng để bọn chúng cân nhắc yêu cầu của tiên nhân. Chưa kể người ta là tiên nhân, phàm nhân bọn chúng khước từ được sao? Đương nhiên là không rồi. Nói xong những lời cần nói, Hùng Quân trầm giọng nói ra. Bây giờ các huynh đệ đã hiểu hết rồi chứ? Thuyền này chúng ta đã lên, vậy thì tận lực chèo chống thôi. Nghe vậy, đám thổ phỉ bên dưới liền ngưng trọng đồng thanh đáp lại. Chúng ta nguyện theo lão đại. Hùng Quân gật đầu hài lòng, sau đó hắn nói tiếp. Còn một việc nữa, là tiên nhân giao. Ngài lệnh cho chúng ta trong hai ngày phải tra được thông tin về vị tiên nhân đã tập kích chúng ta đêm qua tại Thanh Hà Trấn. Chuyện này can hệ trọng đại, mong các huynh đệ dốc hết sức mình. Trung niên nhân ban đầu nghe xong vội vã đứng dậy nói ra. Lão đại. Chúng ta mặc dù làm việc cho tiên nhân nhưng cũng đang điều tra một tiên nhân khác đấy. Ở bên dưới, những thổ phỉ đột kích đêm qua liền nhớ lại chàng thảm cảnh kia mà dùng mình, đối với lời của trung niên nhân liền đồng tình không thôi. Bọn chúng không biết tiên nhân trong lời Hùng Quân mạnh ra sao nhưng tiên nhân đêm qua đã có thể gọi là ác ma trong mắt bọn chúng rồi. Một lần bị gian cắn, cả đời sợ dây thừng. Hùng Quân nhíu mày lại, chuyện này đúng là làm khó cho hắn nhưng không còn cách nào khác. Hắn là người duy nhất ở đây chứng kiến được thủ đoạn của tiên nhân phía sau sơn trại kia. Vì đã chứng kiến nên hắn mới sợ. Hắn hít vào một hơi trầm giọng nói ra. Chuyện này tiên nhân đã đáp ứng với ta, ngài sẽ bảo vệ Hắc Hùng trại, vậy nên các ngươi không cần phải lo sợ. Lời vừa ra, không khí liền có chút ổn định hơn nhưng một vài người trong đó tựa hồ vẫn còn lưỡng lự. Hùng Quân lại một lần nữa nhấn mạnh câu vừa rồi, người nào còn do dự, hắn lại tiếp tục nhấn mạnh tiếp, nhấn cho đến khi nào toàn bộ đồng lòng mới thôi. Đặc biệt, Hùng Quân càng nhấn mạnh, khí thế của hắn càng lúc càng tăng, tựa như một con đại hùng gào rú nơi rừng sâu vậy. Cho đến khi tất cả đều không còn do dự nữa thì toàn trường đồng thanh đáp lại. Chúng ta tin lão đại. Nhìn trang cảnh này, Hùng Quân mỉm cười hài lòng, hắn lấy ra một hũ rượu đưa lên cao mà quát lớn. Được, lão đại ta chúc các vị huynh đệ đại công cáo thành. Vướng, vướng, tất cả đồng thanh hô. Sau đó liền đồng loạt ngửa cổ lên trời mà chút hết số rượu có trong tay. Kế tiếp Hùng Quân liền như cũ mà trở về căn nhà lớn một mình, còn đám thổ phỉ còn lại thì tiếp tục bữa tối của mình. Nếu có khác thì bữa tối nay đã có chút vui vẻ hơn so với ban đầu rồi. Giữa lúc vui vẻ này, không một ai trong đám thổ phỉ nhận ra rằng có một vị trí đã không còn người. Trở về căn nhà lớn của mình, Hùng Quân liền vươn vai một chút rồi tiến thẳng về phòng của mình, hắn khẽ liếm láp miệng của mình một chút. Từ sâu trong đáy mắt bất giác hiện lên một chút dâm nghiệm. Chuyện của tiên nhân hắn đã giao cho thuộc hạ làm rồi. Còn bây giờ hắn phải giải tỏa một chút thôi. Hắn hào hứng vén màn vào phòng mà nói ra. Mỹ nhân, ta về rồi đây. Đột nhiên, sắc mặt hắn cứng lại, ánh mắt có chút không thể tin được, trong phút chốc liền chuyển thành vẻ tà ác mà trầm giọng quát. To gan, ngươi là ai? Hùng Quân đã thấy gì? Ngay khi đặt chân vào phòng, đập vào mắt hắn là một hình ảnh không thể nào chấp nhận được. Mỹ nhân của hắn từ lúc nào trên người chỉ còn duy nhất một mảnh lụa mỏng che thân, chưa kể đầu còn đang kề vào đùi của một nam nhân xa lạ mà ôm ấp. Nữ nhân của Hùng Quân quả thực không tồi, dung mạo thanh tú, dáng người rất được, động tác lại phi thường chuyên nghiệp, tựa hồ đã quen qua chuyện quyến rũ nam nhân rồi. Nhưng kỳ lạ ở một chỗ là tiếng quát của Hùng Quân rất to, ít nhất là đủ lớn để dọa nữ nhân này. Chỉ có điều nàng hình như không nghe thấy thì phải. Một bàn tay ôn nhu đặt lên đầu nàng mà nhẹ nhàng xoa, ánh mắt nàng mơ mơ màng màng, đôi môi mọng nước kia dường như có chút thỏa mãn mà khẽ cong lên. Chủ nhân của bàn tay này là một nam nhân thoạt nhìn trông giống thư sinh, ngũ quan tinh tế nếu không muốn nói là phi thường đẹp trai. Đôi mắt có hơi lớn một chút so với người thường nhưng vô tình lại trở thành điểm thu hút nhất ở trên gương mặt hắn. Nam nhân lạ mặt này đương nhiên là Khương Hy, lúc này hắn đã không còn mang theo hình dạng xấu xí kia nữa mà đã trở về chân diện mục của bản thân rồi. Đồng dạng nữ nhân kia, trên người Khương Hy bây giờ cũng chỉ có một lớp áo mỏng mà thôi. Phối hợp với nhau, Khương Hy cùng nữ nhân kia không khác gì một đôi gian phu dâm phụ bị Hùng Quân bắt quả tang cả. Ban nãy khi Hùng Quân còn đang phí lời ở ngoài kia, Khương Hy đã sớm rời khỏi mà tiến vào căn nhà này dò xét xem thế nào. Chính miệng của Hùng Quân cũng đã xác nhận tên tu sĩ hắc thủ kia đã ở một hang động phía sau sơn trại nên căn nhà này dĩ nhiên ở trạng thái an toàn. Khương Hy cũng không còn lý do gì để giữ lại nhân dạng này nên sau khi vào nhà, hắn liền vận dục hỏa lên mà thiêu đốt lớp da kia.